Chương 26, bóng đêm bao phủ toàn bộ tổng bộ của bờ giọ thở một pop the CN. Phải biết rằng đã mấy thế kỷ qua đi, nơi này chưa từng bị bao phủ trong bóng đêm như vậy. Lúc xưa, khi chưa có ánh đèn, người ta đã dùng ngọn nến để đảm bảo ánh sáng ở đây vĩnh hằng và bất diệt. Hiện tại, ánh sáng đó lại bị người phá hủy chỉ trong một đêm, bảo sao ỷ sắc nịu tần không sững sờ, không giận dữ. Alex làm việc ở đây đã lâu rồi, đã mấy chục năm trước, từ hồi ỷ mọ tổ City còn trong thời đại hoàng kim của nó. Hắn được mời làm bảo vệ nơi đây không vì gì khác, chỉ vì hắn là một vị dị nhân. Đôi mắt của hắn có thể nhìn xuyên thấu ban đêm, nhìn đồ vật trong bóng tối không khác khi được ánh sáng chiếu rọi. Thực ra mà nói, bình thường, đôi mắt của hắn cũng không làm được gì cho lắm, dù sao tổng bộ luôn được chiếu rọi dưới ánh đèn neon sáng chói. Không khó để tưởng tượng sự khó xử của hắn. Đối với điều này, hắn cũng đành chịu, ai bảo nhân gia giàu nứt đố đổ cách đây. Chút tiền lương ấy của hắn, nhân gia vẫn là chịu được. Tuy nhiên hôm nay có vẻ như cán cân nghiêng về phía hắn. Bóng đêm bao phủ toàn bộ tổng bộ khiến hắn giống như đánh máu gà. Alex cuồng chuyển toàn bộ tổng bộ, chỉ hy vọng mình bắt được gì đó khả nghi. Công phu không phụ lòng người, khi hắn tình cờ ngửa mặt lên trời ngáp dài một cái, chợt nhìn thấy một bóng người đang phi hành. Ân, có vẻ như là tùy gió mà đi. Điều này khiến hắn trợn tròn mắt, gì vậy, siêu nhân hiện thế hả? Không phải đâu, lẽ nào thế gian đã xuất hiện siêu anh hùng? Bình thường hay trốn trong nhà đọc truyện tranh, hắn là một trạch nam chính cống. Đối với những vật thể có thể bay, đó không nghi ngờ gì là siêu nhân. Chợt, đôi mắt của hắn lại trợn to gấp đôi. Hắn nhìn thấy gì? Siêu nhân biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói siêu nhân chỉ biết phi hành sao? Đâu có nói bỗng dưng biến mất bao giờ. Alex não không theo kịp tiết tấu, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra là thế gian còn có thuần gì. Đúng, Alex như là đánh máu gà, hắn vội vội vàng vàng hướng về văn phòng Liễu Tần chạy như bay. Hắn tin tưởng vững chắc, lần này chắc chắn mình được thăng quan, phát tài rồi. Chưa hề có một chút xíu nào tự giác chính mình đã bại lộ, Linh Minh ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Hạc Lốt, gây lên người sau lại một phen giật mình không nhỏ. Lúc này, Hạc Lốt chính đang trong quân doanh, thưởng thức cà phê với Sở Ti Bờ. Đông nhiên thấy Đinh Minh xuất hiện bên cạnh mình, hắn thở dài, Đinh, có thể đừng như vậy nữa được không? Không phải vậy ta sẽ lên cơn đau tim mất thôi. Hạc Lốt, ta đã cố gắng hết sức, chỉ hy vọng trong chiếc USB này có thứ chúng ta cần đi. Với lại ngươi đi thông báo cho Nathaniel rằng nhiệm vụ thành công rồi. Đinh Minh nghiêm mặt nói. Nghe câu đầu, Hạc Lốt cứ tưởng thất bại lâu rồi, nghe nốt phần sau mới biết hóa ra là thành công một nửa. Đinh, ngươi không thể cứ dọa ta à? Ta rất nhanh sẽ mắc chứng đau tim đó. Được rồi, ta sẽ thông báo cho Nathaniel. Hơn nữa xin tin tưởng ta, ta rất nhanh sẽ lấy ra toàn bộ dữ liệu chứa trong chiếc USB này. Ta tin tưởng ngươi, Hạc Lốt. Đây là ảnh chụp của ta, ngươi cũng có thể sao một phần. Đinh Minh nói, chợt đưa máy ảnh cho Hạc Lốt. Hạ Bột cũng không làm nhằng, cầm lấy máy ảnh, nói, quá tuyệt vời, Linh, tin tưởng tập đoàn chúng ta chắc chắn sẽ bước lên tầm cao mới. Một mực không nói gì, Sở Ti vừa đi tới hai người bên cạnh, Linh, chúng ta sắp tiến công tổng bộ Hy Dạ, ta hy vọng lần tiến công này sẽ có sự góp mặt của ngươi. Tất nhiên, rất nhiên, người anh em của ta, ta sao có thể không có mặt cơ chứ? Hắn lại quay đầu, trầm ngâm đối với Hạ Bột nói rằng, Hạ Bột, ngươi đã nghĩ tới chưa, một khi sử dụng Infinity Formula, cha ngươi và cha mẹ ta không thể gặp thế nhân nữa. Cái đó ta nghĩ tới. Yên tâm, ta sẽ đưa bọn họ tới một chỗ bí mật, bảo đảm họ có thể hưởng thụ cuộc sống mới. Howard vui vẻ nói. Một nơi bí mật. Steve xem bảo. Một hòn đảo. Howard cười nói. Được rồi, Steve, từ giờ ta sẽ dạy cho ngươi cách tinh luyện trả cơ dạ. Đinh Minh cười nói. Hoa Đinh Minh, ta cũng muốn học. Howard cũng xem bảo, hắn biết Đinh Minh từng nói trả cơ dạ là nguồn sức mạnh của hắn, nhờ có trả cơ dạ mà hắn có thể thuấn di được như thế. Howard cũng muốn một ngày nào đó mình cũng có thể thuấn di được, như vậy thì xoáy biết bao. Được thôi, nhưng ngươi có thể tu luyện thành công hay không liền xem chính ngươi rồi. Đinh Minh nói, hắn cũng chỉ định dạy cho bọn họ cách tinh luyện trả cơ dạ, chủ yếu là để Sở Ti vào tương lai nằm trong băng cũng có thể tinh luyện. Đây là Đinh Minh một lần thử nghiệm, không biết trong trạng thái vô ta thức, Sở Ti vào có thể tu luyện được không. Sở Ti vào, Hạc Lốt, nghe cho kỳ đây, pháp môn này chính là lấy lực lượng tinh thần hòa hợp với các tế bào thân thể, từ đó tạo ra một nguồn năng lượng gọi là trả cơ dạ. Sau khi giảng xong, Đinh Minh để hai người thử nghiệm ngồi xuống tinh luyện trả cơ dạ. Đáng tiếc hồi lâu vẫn không có kết quả gì, Đinh Minh không khỏi an ủi, năm đó ta ngồi xuống 3 ngày mới có thể cảm ứng được trả cơ dạ, các ngươi không nên sốt ruột. Yên tâm đi Đinh, ta có đủ kiên trì. Sở Ti vừa kiên định nói. Ta cũng thế. Howard xem bảo. Đinh Minh nhếch môi, Sở Ti vừa hắn còn tin được chứ Howard nha ha ha hắn biết tổng tính rồi. Nhắc đi nhắc lại, Đinh Minh cũng không định đưa chiếc phi tiêu nào cho Sở Ti vừa, bởi vì hắn biết kết cục của Sở Ti vừa. Hắn cũng không muốn ngày sau cùng Sở Ti vừa gặp mặt, Sở Ti vừa trách hắn vì sao không cứu. Như vậy sẽ làm chia rẽ tình bạn của bọn họ. Chẳng bằng hiện tại đau một lần còn hơn. Được rồi, các ngươi tiếp tục, ta muốn về phòng nghỉ ngơi một lát. Đinh Minh tiếp tục nói, hắn quả thật cần nghỉ ngơi, không nói tinh thần tập trung cao độ, chỉ riêng tiêu tốn lượng lớn trả cờ dạ đã để hắn khó làm rồi. Bây giờ hắn cần nhất là khôi phục lượng trả cờ dạ của mình. À đúng rồi, Howard, ngươi có thể giúp ta tìm kiếm một người tên là Chatler xạ vì hệ không? Người này sống ở New York, hình như hắn vừa được thừa kế một lâu đài rất to. Đinh Minh đột nhiên hỏi, hắn nghĩ mình có cần thiết tiếp xúc một chút Chatler xạ vì hệ? Hắn không nghĩ mình nên tham gia vào ít men ở cờ lạ. Không chỉ vì thời gian đó hắn có thể không ở trái đất, mà còn vì hắn nghĩ đây là nhiệm vụ đầu tiên của X-Men, mình không nên xen vào. Hơn nữa cũng chưa nguy hiểm lắm cho trái đất. Tuy nhiên ta nhất định phải xen vào Apocalypse, lúc đó quả thật là tràn đầy biến số. Đinh Minh nghĩ như vậy, cảm thán mình thực sự là ngày càng biết lo xa. Chắc lơ xạ vì hệ sao? Ok Đinh Minh, sắp tới ta sẽ trở về New York để nghiên cứu tri thức trong chiếc USB này, tiện thể ta sẽ tìm giúp ngươi. Howard nói. Ok cứ thế nhé, ta về phòng trước đây. Ok sau 5 tiếng minh tưởng, Đinh Minh cuối cùng cũng khôi phục được trả cờ giả của mình, hắn lấy ra phi tiêu, chờ ngâm, chợt cười hắc hắc. Đón lấy, hắn bỗng dưng biến mất. Xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong nhà của mình, chính xác hơn là ở trong phòng của hắn. Chiếc phi tiêu bình thường kia được đặt ngay ngắn trên bàn của hắn. Đi xuống dưới nhà, nhìn thấy bà chị quản gia Adele, hắn lập tức chào hỏi, "Adele, chị vẫn khỏe chứ? Cậu chủ, cậu về lúc nào vậy?" Adele lập tức vui mừng nói, "Mới đây thôi, chị có gì lót dạ không? Em đói bụng quá." Đinh Minh lập tức biểu hiện vẻ mặt say mê nói, "Cậu muốn ăn gì nào, ta làm cho." Adele mỉm cười nói, "Mì ý nhé, em muốn tám bát." Đinh Minh cười hết mắt, "Ok, không thành vấn đề." Một tiếng sau, Đinh Minh ăn uống no say, hắn nói với Adele, "Chị, em đi ra ngoài có việc, lát nữa về." "Được, đi sớm về sớm nhé." Adele mỉm cười nói. Ok ra khỏi nhà, dựa theo con đường tới phòng nghiên cứu, thong dong mà đi. Đinh Minh bước vào phòng thí nghiệm, cười híp mắt đối với nhân viên. Hắn nhìn nội dung thí nghiệm gần đây, xem ra suốt tơ sổ đi ở sẽ dùng đã sắp nghiên cứu hoàn thành rồi. Đừng hỏi nguyên bản suốt tơ sổ đi ở sẽ dùng hắn là làm sao đạt được. Đương nhiên là trôn được rồi. Hôm đó hắn tuy là giao trả bản thật sẽ dùng nhưng ngay hôm đó liền đi trôn lại. Hơn thế nữa, vì chuyện này, hắn còn đi một chuyến phòng nghiên cứu của tiến sĩ Hedin. Tuy nói ngài tiến sĩ chưa kịp viết công thức ra, nhưng dựa theo tổng hợp tài liệu nghiên cứu cùng số liệu thí nghiệm, việc nghiên cứu ra chân chính suốt tơ sổ đi ở sẽ dùng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Gặp trưởng phòng nghiên cứu Smith, hắn lập tức hỏi, "Smith, suốt tơ sổ đi ở sẽ dùng cần bao lâu mới nghiên cứu hoàn thành?" "Tiên sinh, một năm nữa có thể hoàn thành." Smith đáp nhanh gọn. "Một năm sao, hơi lâu đây." Đinh Minh trầm ngâm, hắn dự định tiêm vào trước suốt tơ sổ đi ở sẽ dùng rồi lại đi hồ cả. Thông qua thí nghiệm điều tra, hắn đã thấy thông suốt rồi. Suốt tơ sổ đi ở sẽ dùng chính xác nên là tăng cường thân thể và tinh thần mà sẽ không liên quan đến lĩnh vực gen. Hơn nữa, hồ cả thật là một thế giới nguy hiểm. Hắn nghĩ chỉ có thân thể đạt tới các cấp, hắn mới dám đi sông sáo một phen. Smith, ngươi phải đảm bảo việc chúng ta làm ở đây không bị lộ bí mật mới được, nếu không sợ là có nguy hiểm. Đinh Minh nghiêm mặt nói với Smith. Tiên sinh xin yên tâm, việc nơi này nhất định sẽ không để lộ, những người ở đây đều là người có thể tin được. Smith nghiêm mặt trả lời. Vậy thì tốt, vậy để ta xem xét thành quả của chúng ta nào. Đinh Minh gật đầu nói. Tiên sinh mời đi bên này. Smith nói. Sau 2 tiếng tham gia xem xét phòng thí nghiệm, Đinh Minh thở ra, thầm nghĩ, Hedin quả thực là thiên tài. Suốt tơ sổ đi ở sẽ dùng quả thực là nghiên cứu đỉnh cấp, tuy nhiên lại bao gồm khá nhiều nguyên tố hiếm. May mà ta có đủ tài chính, không thì thật khó làm ra được. Mang theo khá nhiều tâm tư, Đinh Minh quay trở về nhà, lại bắt đầu kiếp sống huấn luyện cường độ cao của hắn. Hắn có cảm giác, chỉ cần sử dụng suốt tơ sổ đi ở sẽ dùng, thân thể của hắn ngay lập tức sẽ đạt tới các cấp, điều mà xưa nay chỉ có sẻn dụ hạt hỉ ra mà đạt tới. Chú nạ là dựa vào chữa bệnh nhận thuật và quái lực thuật mới đạt tới các cấp. Một tháng qua đi, một cú điện thoại gọi đến cho Đinh Minh. Đinh, ta biết chỗ ở của Chát Lơ Sạ Vì Hệ rồi. Ở đâu? 1407 Gosma Pilen, Salem Center, quận Manchester, thành phố New York. Chương 27, biệt thự ít là một tòa lâu đài to lớn nằm ở phía bắc quận Manchester thuộc thành phố New York. Hơn 50 năm sau, nơi này là học viện ít, nơi tập trung lượng lớn dị nhân, thậm chí là nơi khai sáng ra X-Men, những dị nhân tồn tại vì sự hòa bình của thế giới. Nhưng hiện tại, biệt thự ít vẫn chỉ nằm trong đống tuyết rơi của đầu năm 1945. Nó vẫn chỉ là tài sản riêng của gia đình Sạ Vì Hệ. 10 năm sau, Chắc Lơ Sạ Vì Hệ theo đuổi ngành di truyền học vì nó cũng phù hợp với sở thích, năng lực của mình. Đơn giản anh ta chính là một dị nhân. Một dị nhân với năng lực tâm linh của bố. Nhưng lại luôn không hay dùng năng lực của mình đối với người bình thường. Thậm chí, anh ta học ngành di truyền học là vì nghiên cứu dị nhân, tìm ra phương pháp khiến dị nhân khống chế năng lực của mình. Hiện tại, Chắc Lơ chỉ là một cậu bé mới thu được năng lực tâm linh của mình. Đối với một dị nhân mà nói, 3 năm chỉ có thể coi là chập chững biết đi. Trong biệt thự của Chát Lơ còn có một thiếu nữ. Cô gái tên là Dạ Vân Đạ Côn Mờ, một dị nhân sống chung với Chát Lơ từ khi cậu 12 tuổi. Nghe nói khi trước, vì năng lực của mình, cô đã phải chịu rất nhiều kỳ thị, cha mẹ ruột của cô thậm chí từng muốn giết cô. Cô đã phải chạy trốn khỏi gia đình, và một lần khi đi tìm kiếm thức ăn, Dạ Vân đã đột nhập vào nhà Chát Lơ, giả dạng là mẹ Chát Lơ. Nhưng nhờ có sự quen thuộc đối với người mẹ và năng lực đọc suy nghĩ của mình, Chát Lơ đã nhận ra cô. Thương cảm với số phận của Dạ Vân, anh ta đã nhận nuôi cô vào gia đình. Cả hai vẫn sống nương tựa lẫn nhau từ năm ngoái. Chắc Lơ nghĩ, cuộc đời mình cứ đi qua như vậy cũng không tệ lắm. Một ngày nào đó đạt được bằng tiến sĩ về di truyền học, kiếm cô vợ, kiếm chồng cho em gái, đời này qua đi cũng đủ tuyệt. Xong, hôm nay có một sự khác biệt nhỏ nhỏ. Biệt thự ít nên đón một khách nhân mới. Một vị khách không mời mà đến. Tiếng chuông cửa vang lên, Chắc Lơ Xạ Vì Hệ đang ngồi thoải mái trước lò sưởi, đối với bên cạnh Dạ Vân nói, "Dạ Vân, đi xem ai ngoài cửa kìa." Dạ Vân liếc mắt, "Sao anh không đi xem?" "Chắc Lơ, vẫn là em đi xem đi." Dạ Vân bực, "Trời lạnh như vậy anh có còn là đàn ông không?" "Chát Lơ, anh vẫn còn nhưng vẫn là em đi xem đi thôi." Dạ Vân giận tím mặt, đùng đùng đứng dậy, đi nhanh ra ngoài. Khách nhân mặc một chiếc áo khoác lông chim dài tới đùi, đứng bên cạnh chiếc xe Ford đời mới nhất. Cả chiếc xe đều bị tuyết nhuộm trắng xóa, che đi mất màu đen lộng lẫy của nó. Hãng xe Ford tuy rằng mới thành lập năm 1903 nhưng trải qua hơn 40 năm cũng đã trở thành hãng xe cực kỳ nổi tiếng. Đặc biệt là hãng rất nổi tiếng với vẻ ngoài của xe, rất có phong cách vượt thời đại. Khách nhân thấy một cô gái nhỏ nhắn từ xa tới gần, liền mỉm cười đang định chào hỏi. Nhưng chưa chờ hắn nói gì, chợt thấy cô gái lạnh lẽo mở miệng, "Ngươi là ai?" "Xin chào em, anh là Đinh Minh Potter, em có thể gọi anh là Đinh. Anh đến đây là vì mong muốn được gặp mặt Chatler." Khách nhân chính là Đinh Minh, hắn đến đây vì là làm quen với Chatler, để phòng ngày sau Apocalypse xuất hiện, hắn mới xen vào được. Hơn nữa, ngày sau Chatler chính là một vị giáo sư trong ngành di truyền học. Đinh Minh rất muốn kiến thức sự thiên tài của hắn một chút. Người quen biết hắn. Vừa nhắc tới Chatler, thiếu nữ lại bực mình, bất quá vẫn là tò mò hỏi. "Không có, anh chỉ muốn gặp Chatler và mời cậu ấy tham gia phòng nghiên cứu của anh." Lý do này rất bã, nhưng hết cách rồi, Đinh Minh quả thật là không tìm thấy cách nào khác. "Học đồng. Xin nhờ, nhân gia giàu như vậy, không kém chút tiền đấy." "Giả mạo bà con. Xin nhờ, hắn là muốn nói chuyện về vấn đề dị nhân A, tí nữa biết làm sao mở lời. Hắn cũng không muốn gây ấn tượng ban đầu xấu. Dù sao trẻ em là rất hay thù dai. Hắn cũng đoán được người trước mắt là ai rồi. E rằng phen này không xong. Mời vào phòng nghiên cứu. Bọn họ là dị nhân mà, sẽ không phải cắt miếng nghiên cứu chứ." Cô gái lại tưởng tượng đến lúc trước ngài bờ di ẩn xạ vì hệ nói về việc này. "Mời vào phòng nghiên cứu, người gạt ai đấy, chắc lơ mới 12 tuổi thôi." Quả nhiên, lý do cùi bắp vẫn là lý do cùi bắp, không lấy ra gặp người được. Ngay cả trẻ con cũng không tin. Đinh Minh lúng túng nói, "Chắc lơ quá giỏi, theo thông tin của ta, cậu ấy luôn đạt điểm A trong học tập. Chúng ta cần bồi dưỡng những thiên tài như thế." "Không được là không được. Ta không muốn nói nữa, mời trở về đi." Thiếu nữ rất tức giận. "Nhưng, ngươi không trở về nữa ta báo cảnh sát đó." được rồi, ta đi." Đinh Minh mặt mày xám xịt. Hắn lên xe, lái đến một chỗ vắng vẻ, yên tĩnh chờ. Trong nhà, Chatler hỏi Dạ Vân, "Ai vậy, Dạ Vân?" "Một tên lường gạt, hắn định mời ngươi đến phòng nghiên cứu của hắn, đoán chừng là định cắt miếng." Dạ Vân cười nhạo, "Nhưng hắn đâu biết ta là dị nhân, làm sao có thể cắt miếng?" "Nhưng nhớ hắn biết." "Mặc kệ, ta đuổi hắn đi rồi." Dạ Vân cãi cùn. "Ngươi thật là..." Chatler thở dài. 12 giờ khuya, bóng đêm đen kịt, khi Chatler và Dạ Vân đang chuẩn bị đi ngủ, một bóng người yên tĩnh xuất hiện trong phòng bọn họ. "Xin chào Chatler." Một âm thanh âm trầm vang lên giữa đêm khuya. "Dạ Vân, ngươi có nghe thấy gì không? Có ma hay sao ấy?" Chatler hơi run hỏi Dạ Vân. "Có, ta cũng nghe thấy, hắn chào ngươi đó Chatler." Dạ Vân run rẩy đáp lại. "Được rồi, bật điện lên đi, ta không phải là ma." Bóng đen bất đắc dĩ nói. "Có ma, nó nói nó không phải là ma." Chatler trợn tròn mắt. "Ngươi bật điện lên đi, Chatler." Dạ Vân run như cầy sấy. "Ngươi bật đi." "Ngươi..." "Được rồi, ta bật rồi, hai ngươi có thể ra khỏi chăn." Chatler hơi run bỏ chăn ra. "Sau đó hoa, ta nhìn thấy gì chứ? Súp tơ hẹ rồ xa đập bạ là đỉnh. Cũng may bố mẹ Chatler không có nhà. Nếu không Đinh Minh thật lo lắng một tiếng hô đó sẽ gọi ra cha mẹ của Chatler. Có khi Đinh Minh thật khâm phục người Mỹ. Lại dám cho con cái ở nhà một mình khi tuổi nhỏ. "Đâu đâu, súp tơ hẹ rồ xa đập bạ là đỉnh đâu? Người không gọi mớ chứ Chatler." Dạ Vân vội vàng từ trong chăn chui ra. "Hoa thật là người, súp tơ hẹ rồ xa đập bạ là đỉnh." Dạ Vân cùng Chatler vội vàng bỏ ra khỏi chăn, chạy tới, soi mói Đinh Minh. "Được rồi, hai đứa, Dạ Vân, nói tới, chúng ta đã gặp nhau. Nhưng ta không nhớ là chúng ta đã gặp nhau bao giờ." Dạ Vân hồ đồ nói. "Đêm nay phải nói là Dạ Vân gặp xạ đập bạ lạ đìn lần đầu tiên. Còn nhớ chuyện chiều nay sao?" Đinh Minh cười hỏi. "Chiều nay? Chả lẽ ngươi là..." Dạ Vân kinh ngạc. "Không sai, anh là người đó." Đinh Minh cười gật gù. Hắn lấy xuống mặt nạ, để lộ ra một tấm gương mặt thanh tú. Ngươi chính là súp tơ hẹ rộ xạ đập bạ lạ đìn." Dạ Vân trợn tròn mắt. "Anh chính là xạ đập bạ lạ đìn." Đinh Minh gật đầu cười. "Hoa, xạ đập bạ lạ đìn, thì ra đây chính là bộ mặt thật của anh." Chatler vô cùng vui vẻ. Để lộ bộ mặt thật là Đinh Minh đã suy sâu tính kỹ. Hắn tin tưởng Chatler và Dạ Vân sẽ giữ bí mật cho hắn, hơn nữa, làm như vậy sẽ dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của hai người hơn, dù sao không có ai thích nói chuyện với người đeo mặt nạ. "Được rồi, anh hy vọng hai người sẽ giữ bí mật cho anh, phải không nào?" Đinh Minh cười nói. "Ok, không thành vấn đề, xạ đập bạ lạ đìn xin cứ yên tâm." Chatler vỗ bộ ngực nhỏ, nói. Dạ Vân cũng gật đầu liên tục, thậm chí còn cơ cơ nắm tay nhỏ. "Được rồi, Chatler, Dạ Vân, lần này anh tới là muốn nói chuyện với các em một chút về vấn đề dị nhân." Đinh Minh cười nói. Vừa dứt lời, chợt thấy từng tia lôi điện hiện lên ơn hai cánh tay Đinh Minh, rất có phong cách điều khiển sấm sét. Anh là dị nhân." Chatler giật nảy cả mình. Dạ Vân ngạc nhiên, sau đó sắc mặt nàng cũng nhu hòa hơn. "Không hẳn là vậy, sức mạnh của anh tới từ một nguồn khác. Tuy nhiên, có thể nói chúng ta đều là những người không bình thường, những kẻ siêu năng lực." Đinh Minh cười híp mắt đối với Chatler nói. "Chúng ta? Lẽ nào các anh là tổ chức của những kẻ siêu năng lực?" Chatler náo đại động mở. "Không, chúng ta là anh, em, còn có Dạ Vân." Đinh Minh cười híp mắt nói. Chatler chợt nghiêm túc lên, hắn nhìn thẳng vào Đinh Minh, một luồng tâm linh năng lượng lan tràn tới Đinh Minh, muốn xem trong đầu hắn có gì. Đinh Minh vẫn cười híp mắt nhìn Chatler, hắn thậm chí còn cảm giác được luồng ánh mắt gắt gao, tuy nhiên rất nhanh lại yên tĩnh xuống dưới. Có lẽ, với Dạ Vân mà nói, Đinh Minh cũng là dị nhân, không sẽ tạo thành tổn thất gì cho mình và Chatler. Chatler sau một hồi nhìn chăm chú vào Đinh Minh, hắn chợt cảm thấy ngạc nhiên, vì hắn chẳng thể đọc được một chút gì xuất hiện trong đầu hắn, cứ như có một bức tường sắt cản lại tâm linh năng lượng của Chatler vậy. "Chatler, em không thể đạt được gì từ đầu óc của anh đâu." Đinh Minh cười nói. Hắn rất may mắn Chatler bây giờ tuổi còn nhỏ. Nếu là Chatler trưởng thành, e rằng hắn đã bị đọc thấu suy nghĩ rồi. "Xin tha thứ cho em mạo phạm, nhưng có thể nói cho em biết anh làm sao đạt được tin tức về em sao? Còn biết năng lực của em nữa." Chatler nhíu chặt mày. "Vì anh có thể thấy một vài thứ trong tương lai." Đinh Minh mỉm cười, thầy Chatler càng có vẻ không tin. Đinh Minh mỉm cười nói, "Đừng không tin, trước đây không lâu, anh đi qua một tổ chức tên là Bợ Giọ Thở Một Pop Tessian. Ở đó có kẻ chính là dựa vào phán đoán tương lai mà sống a." "Ô hát, đó là ai vậy?" Chatler tò mò hỏi. "Nô Sở Trạ Đạm Điệu Sở." Đinh Minh ngữ khí kinh người. "Nô Sở Trạ Đạm Điệu Sở? Người trùng tên? Ông ta đã chết cách đây 3 thế kỷ rồi mà." Chatler không thể tin được. "Vậy em giải thích sao nếu anh ở đó còn thấy được Y Sặc Điệu Tần?" "Không thể nào, Y Sặc đã chết cách đây 2 thế kỷ a." Chatler mặt tràn đầy không tin. "Quả nhiên, Chatler không hổ là chuyên gia đạt điểm a, nhớ rất rõ lịch sử. Em phải tin tôi, vì trên đời có sự tồn tại của Infinity Formula, thứ có thể duy trì sự sống vĩnh viễn." Đinh Minh cười nói. "Infinity Formula, thuốc trường sinh bất tử. Có thứ như vậy sao?" Bên cạnh Dạ Vân một mặt chờ mong hỏi. Đinh Minh liếc nhìn, rồi lại nhìn Chatler, chỉ thấy sự ngạc nhiên trong nháy mắt trôi qua mà thôi. Có lẽ đối với giáo sư mà nói, sự sống mãi mãi cũng không phải là cái gì quá có mê hoặc đi. Bất quá, đối với người bình thường Dạ Vân, Đinh Minh vẫn là nói, có chứ, hơn nữa đã được đem ra sử dụng kìa, Y Sặc Liệu Tần là người nắm giữ nó. Có lẽ chôn một cái đinh trong lòng Dạ Vân là một chủ ý không tệ, Đinh Minh rất chờ mong nhìn thấy hội Bợ Giọ Thở Hụt đi gây phiền phức với Y Sặc đây. Còn nói ra mình đã chiếm được Infinity Formula. Đinh Minh biểu hiện có lẽ nhưng không phải hiện tại. Biến số quá nhiều, hắn không kiểm soát được. Có lẽ là tương lai một ngày nào đó đi. Được rồi, không lệch đề tài nữa, xem ra hai em đã hiểu anh là không có ác ý với dị nhân. Ngừng một chút, Đinh Minh tiếp tục nói, nhưng hai em đã nghĩ tới chưa? Một ngày nào đó, khi con người phát hiện dị nhân tồn tại, có sức mạnh mà bọn họ vĩnh viễn không cách nào đạt tới. Họ liệu có trở nên ghen ghét? Mâu thuẫn liệu có xảy ra? Thậm chí chiến tranh liệu có vì đó mà nổ ra? Không đến nỗi tệ như vậy chứ? Lẽ nào dị nhân và nhân loại không thể sống chung với nhau sao? Chatler nghiêm mặt hỏi. Có thể, dị nhân và nhân loại vốn là một mà, có điều mâu thuẫn là sẽ xảy ra. Vậy nên ta đang suy nghĩ phải chăng nếu con người bình thường cũng có thể đạt được sức mạnh to lớn, liệu mâu thuẫn có thể triệt tiêu không? Đinh Minh nghiêm túc nói. Vậy anh định làm gì? Dạ Vân tò mò hỏi. Anh xây dựng một phòng thí nghiệm, ở đó, anh sẽ nghiên cứu cấy ghép gen, để khiến cho người bình thường cũng có sức mạnh như dị nhân. Đinh Minh tự tin nói. Nhưng anh, việc thí nghiệm sẽ khiến cho rất nhiều người vô tội phải chết. Chatler không yên lòng nói, xem ra Chatler rất chăm chú nghe những gì người cha bợ dị ẩn xạ vì hệ nói về những thí nghiệm liên quan đến dị nhân. Mặc dù cậu không hiểu cấy ghép gen là gì, nhưng lại biết rõ những thí nghiệm đó đều sẽ có người chết anh biết, cho nên anh sẽ chỉ chọn những người tự nguyện, những người bệnh tật không thể qua khỏi. Hy vọng cho bọn họ một tia sáng đi. Đinh Minh nói. Hơn nữa, nếu như nghiên cứu ra được huyết thanh chữa bệnh, ngươi nói sẽ cứu được bao nhiêu người đây? Đinh Minh ánh mắt xa xăm nhìn phương xa. Anh, tuy rằng anh miêu tả tương lai thật tốt đẹp nhưng em hy vọng anh có thể để em tham gia vào phòng thí nghiệm của anh. Chatler nghiêm nghị nói. Đinh Minh trầm mặc một chút nhìn Chatler, đây quả thực là hắn chưa ngờ tới bao giờ. Chương 28, tới tổng bộ SS giờ đầu xuân nơi New York vẫn không thoát khỏi những cơn báo tuyết cực lớn. Có thể nói, nơi này cuối đông và đầu xuân cũng không phân biệt quá rõ ràng. Tuyết lớn che đậy biệt thự, che đậy đi sự cổ kính của nó, che đậy đi sự lâu đời, chìm nổi. Nó như gia tăng sự trầm mặc của nơi này, khiến cho căn biệt thự càng thêm có vẻ lạnh lẽo, đặc biệt là đối với cuộc trò chuyện nơi đây. Đinh Minh không biết mình trầm mặc bao lâu, hắn đang lo lắng nếu mình đồng ý liệu có thay đổi quá lớn nội dung cốt truyện, hay hoặc là lại gây ra cái gì yêu thiêu thần. Nguyên bản hôm nay nói ra mời Chatler vào công ty chẳng qua là lời nói dối thiện ý mà thôi. Tuy rằng lúc đó nếu thực sự cần, hắn cũng không ngại cho Chatler một chân, nhưng bây giờ đã gặp mặt rồi, hắn cũng không thể hy vọng một đứa bé có thể giúp gì cho mình. Hắn biết Chatler vì sao muốn gia nhập vào. Căn bản là lo lắng chính mình đi, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không thể nào có chuyện tin ngay vào nhân phẩm của mình được, cho dù là suốt tơ hẹ rổ cũng không được. Xem ra từ nhỏ tự lập đã khiến cho Chatler trưởng thành rất sớm. Nhưng hắn bỗng mỉm cười, mặc kệ nó, cốt truyện thay đổi hắn có lòng tin lại chỉnh trở về. Siêu cấp bại hoại nên ra sao thì sẽ ra sao mà thôi. Hắn có lòng tin đánh bại mấy tên đó, nhất là khi thân thể của hắn sắp đạt tới cả cấp. Apocalypse ngoài ra nhé, hiện tại hắn có lẽ chưa thể chính diện đánh bại, nhưng không sao, thời gian còn dài mà, hắn có lòng tin vào bản thân. Được thôi, Chatler, từ giờ em sẽ là trưởng ban giám sát phòng nghiên cứu dị sinh Sun, toàn quyền giám sát toàn công ty. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đinh Minh vui vẻ duỗi tay ra. Chatler cũng cười. Hắn vừa rồi còn thấp phòng đây, chỉ sợ Đinh Minh là người xấu, trong lòng chợt dạng, có tật giật mình, nhưng bây giờ thấy Đinh Minh sảng khoái như vậy, còn cho mình chức giám sát, hắn lập tức 10 phần tin tưởng Đinh Minh. Tuy rằng hắn không hiểu trưởng ban là ý gì, nhưng giám sát thì hắn hiểu. Tác giả, hệ vào rõ rồi. Đinh Minh, ha ha, hôm nay đến đây rồi, Chatler, ngày mai anh hy vọng được thấy em tại phòng nghiên cứu của anh, đây là địa chỉ của phòng nghiên cứu. Đinh Minh đứng lên, lấy mũ trùm lên đầu, đeo lên mặt nạ, đưa tấm danh thiếp cho Chatler. Được, xin yên tâm, ngày mai anh sẽ thấy em tại phòng nghiên cứu của anh. À, đây là 4 chiếc phu tiêu, mỗi người 2 cái, một khi gặp nguy hiểm, hãy bóp nát một cái, anh sẽ đến ngay. Gật đầu, Đinh Minh phân phối phi tiêu cho hai người. Phi tiêu làm bằng gỗ, dễ gãy, là vật hắn thường xuyên tặng cho người thân, để phòng họ xảy ra bất ngờ. Xong việc, hắn kết ấn, toàn thân mở nhạt rồi biến mất trong không khí. Hoa, không thể tin được, chúng ta vừa gặp Super Hệ Rộ Xạ Đập Hạ Lạ Đìn. Dạ Vân vui sướng lên tiếng trước. Đúng vậy, anh còn sắp được làm việc cùng ngài ấy, quả thực vui không thể tả. Chatler vui vẻ nói, hắn trịnh trọng cất giấu hai chiếc phi tiêu ở trong ngực, nhưng chúng ta nhất định phải giữ bí mật cho anh ấy, không để mọi người biết anh ấy là ai. Đúng vậy. Dạ Vân cơ nắm đấm nhỏ. Không để cập tới sự hưng phấn của hai đứa trẻ, trên đường về, Đinh Minh suy nghĩ rất nhiều, hắn suy nghĩ mấy năm sau Imen, Thật Cờ Lạc, lại suy nghĩ mấy chục năm nữa Apocalypse, rồi cuộc chiến New York, rồi Lọt Mạng Mù, rồi Thano, rồi Gạ Lạc Cờ. Quả thực là bột nối tiếp cái này tới cái khác. Hắn không biết mình tương lai có chống nổi không nữa. Nhìn Lọt Mạng Mù một cái, nuốt hết thế giới này đến thế giới khác, đã trở thành sinh vật bất tử. Hắn cũng không biết dùng nhẫn thuật nào đấu với sinh vật như thế. Dùng em game giống như đọc tỏ sơ chẩn. Xin nhờ, hắn cũng không có xu hướng tự ngược. Hơn nữa hắn cũng không biết ma pháp ai, chả lẽ cũng là dựa theo cốt truyện, lại dựa vào đọc tỏ sở chen chơi chiêu tự ngược để đuổi Lọt Mạng Mù đi. Đinh Minh nghĩ, không biết sủ có mì có được không, nếu có chiêu nào diệt luôn linh hồn mới tốt. Đinh Minh hỏi Quyền Thư, có nhân thuật thể thuật hay ảo thuật nào có thể diệt sát linh hồn hay không? Quyền Thư truyền lại là không có, nhiều nhất là khiến đối phương trải qua ảo giác trong một khoảng thời gian lâu dài mà thôi. Đây là bởi vì linh hồn là một lĩnh vực cực kỳ phức tạp, linh hồn bình thường đi liền với thân thể, không dễ chia cách. Muốn diệt sát linh hồn thường thường phải diệt sát thân thể trước. Tuy nhiên, Quyền Thư cũng đưa ra dình xạ dị gẳng có lẽ có thể làm được điểm này. Lắm lúc thật ước ao có năng lực như Chatler. Ông hát Chatler không được rồi, thậm chí ngay cả ạ bổ cạ lịch cũng không đối phó được, nói gì tới đọt mà mù. Ngay cả có sóng não cơ khí cũng không được. Quyền Thư thấy Đinh Minh khổ nghĩ như vậy, truyền lại chút tin tức, nói rằng trong truyền thuyết kiếm đạo có thể giải được vấn đề của hắn. Kiếm đạo? Kenjutsu? Trong nạ rủ tổ làm sao không thấy tin tức gì đây? Đinh Minh lại càng mơ hồ hơn. Quyền Thư lại truyền tin tức lại, nói kiếm đạo không phải Kenjutsu. Đến đây, Quyền Thư cũng không biết phải nói thế nào. Nó chỉ biết mỗi người phải tự ngộ ra thôi. Có lẽ nên kết hợp với khoa học, đi ra con đường của chính mình. Đinh Minh thầm nghĩ. Được rồi, nghĩ đến có chút xa, việc bây giờ quan tâm bây giờ đã. Đinh Minh xoa xoa huyệt thái dương, thầm nói. Chật, bộ đàm của hắn băng lên, Đinh Minh cầm lên. Alo, ta là Đinh Minh Hoặc Tờ, ai vậy? Chào Đinh, ta là Cutter đây. Đinh, ngươi có phải đang ở New York? Ta có chuyện gấp cần thương lượng. Giọng của Cutter vang lên bên kia ống nghe. Thông qua học luật, Cutter biết Đinh Minh đã trở về Mỹ. Đúng vậy, ta đang ở New York. Có chuyện gì vậy, Carter? Đinh Minh tò mò hỏi. Là như vậy, Đinh, chúng ta điều tra được ở hồ có căn cứ của Hy Dạ. Người của chúng ta đã tập trung lại. Nhưng theo tin tức chuyển đến, bên đó có vẻ như có dị nhân. Dị nhân bên ta đã lên chiến trường hết rồi nên ta hy vọng ngươi có thể tham gia vào chiến dịch lần này. Quen biết Đinh Minh lâu như vậy, Carter cũng biết trên đời này còn có dị nhân. Tuy cô đã cố gắng tìm kiếm và mời mọc, nhưng số lượng vẫn ít, điển hình là Lọ Gẳng, một thành viên trong hảo lĩnh của Mạn Đột. Vì vậy, những dị nhân này đều được ưu tiên trên chiến trường. Giờ phút này, ở Mỹ có thể nói là vườn không nhà trống. Ok, chuyện nhỏ, Carter, ta sẽ đến tổng bộ SSR để tập trung và tham gia vào cuộc chiến này. Cô có thể nói với phụ trách bên đó là Super Hệ Rộ Xạ Đập Hạ Lạ Đỉnh sẽ sát cánh với bọn họ diệt Hy Dạ. Đinh Minh tự luyến nói. Được rồi, Đinh, theo ý của ngươi. Carter cười tiếp lời. Tắt bộ đàm, Đinh Minh nhanh chóng lái xe về nhà. Vừa về, hắn liền chạy nhanh lên phòng, lấy ra bộ đồng phục từ trong tủ, mặc vào, đội lên mũ, lấy khăn che nửa dưới mặt, rất có phong cách hạ xạ xỉn cờ dễ y. Chuyển trạ cơ dạ phong vào dày, phóng qua cửa sổ, phi hành trên trời, né qua những khu dân cư đông đúc. Cuối cùng, Đinh Minh tới tổng bộ SSR. Tổng bộ SSR hiện tại cũng không có cao như tổng bộ Bờ Giỏ Thở Một Vót Thessien, bất quá, cũng có 10 tầng. Cả tòa nhà thuần một màu sắc trắng, mặt tường chứa các ố cửa kính rậm rạp, rất có phong cách hiện đại. Hạ xuống con đường trước đại môn, Đinh Minh nói với cửa thủ vệ, nói với người phụ trách, có xả đập bạ lạ đi tới. Thủ vệ giật nảy cả mình, thấy trên trời có người hạ xuống, còn tưởng là địch nhân đâu. Bất quá, nghe là xả đập bạ lạ đỉnh, lập tức hưng phấn, mặt đỏ phừng phừng. Vâng, mời ngài chờ. Thủ vệ vội vàng nói, sau đó đánh lấy điện thoại. Sau một lúc, một tên béo ở kịch đội vàng từ bên trong chạy ra, đối với Đinh Minh xin mời, chào ngài xả đập bạ lạ đỉnh, mời ngài theo tôi, thủ trưởng đang chờ. Đinh Minh gật đầu, lập tức đi theo tên béo. Qua một dãy các văn phòng, lại lên cầu thang đi tới tầng thứ 5. Trên đường đi, Đinh Minh có thể thể nghiệm cái gì là vạn chúng chú mục. Mặc dù không đến nỗi vạn người, nhưng hễ ai đi qua là phải quay sang nhìn hắn một cái như là đang tự hỏi cái quái gì vậy, ai thế này? Não họ dường như còn chưa nhớ tới suốt cơ hệ rộ xạ đập hạ lạ điển thường xuyên xuất hiện trên báo. Chỉ coi là một tên nào đó hỏng não mới ăn mặc như vậy. Tên béo mồ hôi rơi nhễ nhại, quay sang Đinh Minh nói, thưa ngài, mời ngài vào trong, thủ trưởng đang chờ. Gật gù, Đinh Minh đi vào, thấy một người trung niên đầu hói đang đứng chờ cạnh bàn. Chào ngài, ngài có thể gọi ta là Alan, người trung niên nói tôi là người phụ trách lần hành động này. Đinh Minh bắt tay với Alan, đã lâu nghe nói tổng bộ SSR là một nơi rất khá. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ngài quá khen, SSR tồn tại chính là để tiêu diệt những tổ chức như Hy Dạ. Không có một nơi hiện đại làm tổng bộ, sao có thể làm được điều đó? Alan cười nói. Được rồi, vào chuyện chính đi, kế hoạch của ngài là như thế nào? Bao giờ chúng ta xuất phát? Đinh Minh cười hỏi. Chúng ta đã tổ chức đầy đủ nhân thủ. Chúng ta sẽ khởi hành vào 9 giờ tối, 11 giờ sẽ tới hồ, tập hợp với quân đội nơi đó, tiến hành vây chặt căn cứ Hy Dạ. Chúng ta sẽ nổ súng vào 12 giờ đêm. Á Lan nghiêm túc giới thiệu kế hoạch. Được, ta sẽ ở đây chờ để cùng xuất hành. Đinh Minh nói, ngồi xuống ghế salon gần nhất. Vậy chúng ta có thể trò chuyện một chút, ta rất tò mò cuộc sống riêng tư của các sút tơ hẹ rồi như thế nào. Á Lan cười nói. Vậy sao? Cũng không khác gì người bình thường đâu. Lấy vợ, sinh con, chăm sóc gia đình, đi làm công, sút tơ hẹ rồi cũng là người, không phải sao? Đinh Minh cười vui vẻ nói. Ô hát, nói vậy ngài có vợ rồi sao? Ngài sút tơ hẹ rồi. Á Lan bắt quái hỏi. Ta có thể khẳng định là chưa, tuy nhiên, ta sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi riêng tư nào khác. Đinh Minh cười híp mắt nói. À không sao, chúng ta có thể nói sang chuyện khác. Á Lan vui vẻ nói. Có thể nói Á Lan là một người thấy nhiều hiểu rộng. Cho chuyện với hắn, Đinh Minh cũng có một loại cảm giác rộng mở trong sáng, thấy ra rất nhiều. Cảm thán thế giới rộng lớn, kỳ hoa vô số kể, Đinh Minh và Á Lan trò chuyện với nhau rất lâu. 8 giờ, Đinh Minh ngồi lên xe ô tô cùng với các thành viên còn lại của SSR ra phi trường. Sau đó, họ lên máy bay, bay tới hồ. 10 giờ tối, bóng đêm vẫn bao trùm nơi con đường từ New York tới hồ. Tuyết vẫn rơi liên miên. Tuy nhiên, ở trên máy bay lại không thấy màn này. Mây ở Mỹ lạ lắm. Máy bay bay trên tầng mây nên có thể thấy được sự bằng phẳng của nó. Ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ có cảm giác mình đã lên thiên đường vậy. Vì mây ở đây cho cảm giác như giẫm trên đất bằng vậy. Nhìn ra ngoài lại có cảm giác giống như đang đi xe buýt. 11 giờ, hạ cánh xuống sân bay Columbus. Họ nhanh chóng lên xe, đi tới tòa quân doanh ở gần thành phố Athens. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này chính là một trang viên ở gần thành phố Athens. 11 giờ 30 phút, một sư đoàn được tập kết. Tuy rằng không có vũ khí hạng nặng như pháo, xe tăng nhưng quân Mỹ biểu thị đối với một căn cứ hì dạ trong lòng nước Mỹ, xuất động như vậy là đủ rồi. 11 giờ 45 phút, sư đoàn vây quanh trang viên, tùy thời chuẩn bị nổ súng. Đinh Minh thong thả lắp ráp cây súng ngắm của mình. Hắn chăm chú các trạm gác của căn cứ, theo dõi, tìm kiếm mục tiêu cho mình. Bên cạnh, A Lan tò mò hỏi, "Súp tơ hẹ rồ cũng dùng súng sao?" "Ta không chỉ là một súp tơ hẹ rồ, ta còn là một nị dạ." Đinh Minh mỉm cười trả lời. 12 giờ tiếng súng vang lên liên thanh, quân Mỹ đã bắt đầu tổng tiến công, Đinh Minh giơ lên súng của mình, rất chuẩn xác kết liễu các mục tiêu trong tầm ngắm. Quân Mỹ rất nhanh tiêu diệt vào ngoài. Họ tiến lên nhanh chóng, các tốt binh lính chạy như bay vào căn cứ địch nhân, dự định lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiêu diệt căn cứ này. Có lẽ cũng không cần chúng ta đâu. Đinh Minh nói với Alan. Có lẽ thế, chắc là ở đây không có gì nhân chăng? Không phải vậy làm sao dễ dàng như thế? Alan cũng nghi hoặc. Không được, ta cũng vào xem. Đinh Minh bật dậy, thu dọn súng ống, chuẩn bị đi vào. A! Đột nhiên một tiếng gào thảm thiết truyền ra từ bên trong. Tiếng gào mang theo vô tận thê lương cùng đau khổ. Hỏng rồi. Đinh Minh cùng Alan cùng nghĩ như vậy. Chương 29, cuộc chiến với ma cả rồng đêm đen kịt, gió vụ vụ, tuyết ảo ảo. Nhưng không gì có thể che đậy một tiếng gào thảm thiết. Khi Đinh Minh tới hiện trường, chỉ thấy một quái nhân đang ngậm lấy cổ của một binh sĩ. Từng dòng máu đang bắn tung tóe từ cổ của binh sĩ ra. Những điểm đỏ tươi hòa vào màn tuyết dày đặc như đang tô điểm cho sự khủng bố của đêm nay. Đáng chết. Đinh Minh không nói hai lời, rút kiếm, lấy tốc độ cực nhanh tới gần, chém vào quái nhân. Quái nhân như cảm nhận được điều gì đó, cấp tốc lui lại, tốc độ không thể kém Đinh Minh, chỉ lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Đinh Minh đỡ lấy người lính, chỉ thấy khuôn mặt của binh lính đã trắng bệnh một cách bệnh hoạn, không còn một chút máu. Hắn sờ lên mũi của người lính, chỉ thấy đã tắt thở từ lâu rồi. Nhẹ nhàng đặt binh lính xuống đất, Đinh Minh trầm mặc với sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Ngươi là loại quái vật gì? Ta. Chúng ta là sự tiến hóa của loài người, là đẳng cấp cao hơn bọn họ. Chúng ta sẽ chúa tể cả thế giới này. Quái nhân cười quái dị, còn lẻ lươi liếm máu trên môi. Đúng vậy, chúng ta mạnh mẽ, hùng mạnh hơn bất cứ kẻ nào, chính là chúa tể của mảnh đất này. Lại có một tên quái nhân chậm rãi từ màn đêm đi ra, tất cả đều có cặp môi đỏ mọng, nhưng da lại trắng bệnh một cách bệnh hoạn. Cùng lúc đó, Linh Minh lại nghe thấy từng tiếng kêu gào thảm thiết từ bốn phương tám hướng của tòa căn cứ này truyền ra. Xem ra bọn ngươi thực là tụ tập khá nhiều ở đây, hôm nay ta sẽ đưa từng tên xuống địa ngục. Đinh Minh mặt lạnh nói. Chỉ bằng ngươi. Tên quái nhân đầu tiên nói, nhưng chưa chờ hắn nói hết, chỉ thấy Đinh Minh tay trái kết một ấn ký kỳ quái. Sau đó, chỉ thấy một luồng sương mù tràn ngập ra, che trời phủ đất. Còn chưa lấy lại tinh thần đâu, hai quái nhân chỉ thấy bốn phía là sương mù, không nhìn thấy gì cả. Hỏng, mau lao ra, hai quái nhân không nhìn thấy nhau, cùng hô lên. Trong màn sương mù dày đặc, Đinh Minh tử tốn lấy ra một lọ nước thánh treo ở bên người. Đây là hắn vẫn mang theo bên người từ khi cuộc chiến vật ngục, chẳng qua chưa có cơ hội dùng tới. Đó là vì hắn tuy rằng không ra chiến trường nhiều, nhưng theo tin tức cắt tơ truyền về, vẫn có một số lượng khá lớn ma cà rồng, người sói tham gia vào trận doanh phát xít Đức. Cho nên hắn vẫn luôn trữ hàng tới bây giờ. Để nước thánh giải khắp thanh kiếm, kiếm trở nên lóe ánh, như đang tỏa sáng ra thánh quang. Sau đó, Đinh Minh hơi nhún người, chợt lấy tốc độ mà mắt thường không thấy được, không gây ra một chút âm thanh nào, nhanh chóng vọt tới gần tên quái nhân đầu tiên. Lưỡi kiếm bung ra, đâm thủng trái tim của đối phương trước khi hắn phản ứng được. Ngươi! Tên quái nhân đầu tiên ôm chặt vai Đinh Minh, dễ lên, sau đó toàn thân như bốc cháy vậy, cho bụi phiêu tán trong không trung. Đối với Đinh Minh mà nói, xử lý tên quái nhân thứ hai cũng không có gì. Trước khi hắn kịp thoát ra khỏi sương mù, hắn đã trở thành vong hồn dưới kiếm Đinh Minh, nếu như hắn còn có hồn mà nói. Xem ra ta suy đoán là đúng, hai tên này hẳn là ma cà rồng. Đinh Minh nhíu chặt mày, phi ra khỏi sương mù. Chợt hắn truyền trả cơ dạ phong vào giày, thân hình ngay lập tức trôi nổi lên, bay tới trên nóc tòa nhà cao nhất trong căn cứ. Lấy xuống súng ngắm, lắp ráp, đưa vào đạn đặc chế, có khắc hình chữ thập ở đầu đạn, có bôi lên nước thánh, Đinh Minh bắt đầu ngắm bắn sang hướng nam. Đây rồi. Bắt giữ lấy thân ảnh một tên ma cà rồng, hắn lập tức nhắm ngay trái tim. Đúng một tiếng, chỉ thấy tên này toàn thân bốc cháy, cho bụi phiêu tán. Tên đồng bạn bên cạnh hoảng hồn, chợt đội vàng gào lên. Tiếng gào xuyên thấu tầng trời, mang theo vài phần thê lương. Đinh Minh nhíu mày, quay sang tên này cho một phát xuyên tim. Trông thấy hắn toàn thân bốc cháy, hắn đội vàng quay sang hướng bắc, nhưng chỉ kịp nhìn thấy hai tên ma cà rồng vọt vào trong tòa nhà. Đáng chết, Đinh Minh chửi thầm một tiếng. Hắn thu dọn súng ống, bước chân đạp lên mặt tường, hướng xuống, tìm kiếm một cái cửa sổ còn mở, sau đó bật vào. Nhẹ nhàng mở ra cửa gỗ, Đinh Minh thấy mình đang ở tầng thứ 6. Đó là bởi vì nơi này được xây dựng với kiến trúc giống ruột, từ tầng trên hoàn toàn có thể nhìn xuống dưới. Đinh Minh nhìn xuống dưới, chợt thấy một con ma cà rồng sau lưng mọc ra hai cánh rơi đang đứng chắp tay ở đó. Hắn lại thấy mấy tên ma cà rồng nối đuôi nhau đi vào. Bên ngoài tiếng súng nhiều lắm, hắn lại ở tận tầng 6, hắn cũng không nghe rõ bọn họ nói gì. Tiễn các ngươi lên Tây Thiên thôi. Đinh Minh thầm nói, hắn lấy ra súng ngắm, nhắm ngay tên nam tử mọc ra cánh rơi kia. Đùng, tiếng súng vang lên, nhưng lại không trúng. Tên nam tử kia như mọc ra mắt trên đầu, toàn thân lùi lại nhanh chóng. Hắn thấy một viên đạn xuyên thủng cả sàn nhà. Ngẩng mặt, nhìn chăm chú bên trên, hắn lập tức vỗ cánh, toàn thân lấy tốc độ nhanh chóng phi lên trên. Chợt hắn thấy trước mặt xuất hiện phi tiêu, đang định né tránh, đã thấy một bóng người nương theo phi tiêu mà đến, đột nhiên xuất hiện trước mặt. "Cho bạn." Hắn cười lạnh nói. Hắn tay trái lấy tốc độ mắt thường không thấy được nhắm ngay trái tim của bóng người. Âm một tiếng, bóng người biến mất, hóa ra là ảo ảnh. Hỏng rồi. Tên nam tử chợt cảm thấy nguy hiểm vô cùng, không kịp nghĩ, hắn hơi xoay người, đưa tay phải ra, dùng cả tay và cánh với hy vọng ngăn được một kích chí mạng. Lưỡi kiếm mang theo lôi điện dễ dàng chém xuyên qua cánh phải, nhưng vì nam tử hơi nghiêng người nên chỉ lưu lại vết thương sâu hoắm nơi vai trái. Vết thương trên người hắn thậm chí đang bốc khói đen giống như đang bị nướng chín vậy. Nam tử ngã xuống mặt đất, không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy, vội vàng chạy tới tầng hầm. Đinh Minh đang muốn đuổi theo, chợt thấy hơn 5 tên ma cà rồng ngăn lại con đường của mình. Hắn cũng không nghĩ nhiều, kết ấn, toàn thân bốc lên lôi điện, trông như súp tơ xài dạn. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Lưỡi kiếm đi đến đâu, nơi đó mạo xuất khói đen, kẻ địch tự bốc cháy, cho bụi phiêu tán, che ngập căn nhà. Năm tên ma cà rồng cũng không ngăn nổi bước chân của Đinh Minh bao lâu, chủ yếu là điểm yếu của bọn họ quá lộ. Đinh Minh thậm chí không cần ám sát, chỉ lợi dụng sức mạnh, tốc độ vượt hơn bọn họ là có thể giải quyết chiến đấu. Xong việc, hắn lần theo dấu vết của tên nam tử kia để lại, đi tới một căn tầng hầm. Xuống hầm, đi một đoạn, đập vào mắt Đinh Minh là từng căn nhà tù, trong đó nhốt toàn người là người, nhiều nhất là cô gái cùng trẻ em. Người nào người nấy mặt mũi trắng bệnh, không còn chút máu. Người nào người nấy mặt mũi phờ phạc, ngơ ngẩn như người mất hồn. Thậm chí, Đinh Minh còn tình cờ thấy chân cụt tay cụt rơi bãi. Đâu? Đinh Minh chửi thề, hắn suýt nữa thì nôn mửa. Nhẫn nhịn quá sức, hắn quyết tâm lần theo tên kia, quyết tâm phải tiêu diệt hắn. Lấy tốc độ nhanh nhất lần theo dấu vết, Đinh Minh đi tới trước một cái tủ. Không kịp nghĩ nhiều, một kiếm chém đứt, để lộ ra một thông đạo đi hướng phương xa. Tên nam tử kia giờ phút này hoảng loạn vô cùng, hắn vội vã chạy, không dám quay mặt nhìn sau lưng, rất sợ tên sát thần kia bất cứ lúc nào cũng đuổi đến. Hắn tuy rằng dùng hết sức chạy, nhưng cũng không quá nhanh được, dù sao vết thương cũng còn đó, đau đớn không cho phép hắn chạy với tốc độ khi xưa. Rốt cuộc, khi chạy ra khỏi đường hầm, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chợt hắn lấy ra một cái điều khiển đi chết đi, tên khốn. Ngay khi hắn định bấm xuống cái nút đỏ, một luồng ánh kiếm xuyên thấu qua thân thể hắn, cũng xuyên thấu qua tay cầm điều khiển. Tên nam tử ngã lộn nhào, còn chưa kịp hắn định thần lại, một bóng người đã tới, nhặt lên cái điều khiển mà hắn vừa làm rơi. May mắn, suýt chút nữa để ngươi thực hiện được. Đinh Minh thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa lại gặp trường hợp căn cứ nổ tung. Ngươi nhất định sẽ chết, bá tước nhất định sẽ trả thù cho ta. Tên nam tử kêu gào. Bá tước sao? Ta đợi hắn. Đinh Minh cười hít mắt. Ngươi sẽ chết, phàm nhân, bá tước quá mạnh mẽ, hắn không yếu đuối như chúng ta. Hắn là thần. Tên nam tử sùng bái nói. Vào tù mà chờ tên thần của ngươi đi thôi. Đinh Minh mỉm cười nói. Ngươi không giết ta? Tên nam tử tò mò hỏi. A, tại sao phải giết ngươi? Có nhiều thứ đang chờ ngươi trong lao ngục kìa. Đinh Minh cười ha hả nói. Vậy ngươi chờ, ta là bất tử, một ngày nào đó, ta sẽ đi ra, đó là giờ chết của ngươi. Tên nam tử giận dữ nói. Vậy ngươi vào tù làm ngộng đi thôi. Đinh Minh cười nói. Tên gia hỏa này còn có nhiều tình báo lắm, hắn nghĩ Carter sẽ rất vui thích. Hơn nữa đây cũng là vật thí nghiệm không sai. Còn về bà tước, Đinh Minh cũng không sợ. Con giận nhiều mà, thêm con nữa không sao, dù sao sau đó cũng nhiều chùm như vậy. Thêm bột nữa cũng không sao. Đinh Minh nhấc lên tên nam tử, xoay người trở lại trên đường về. Đi qua đường hầm, leo lên căn nhà, thấy quân Mỹ đã tràn vào, Đinh Minh cố ý tìm kiếm Alan. Gặp Alan, hắn nói, Alan, hiện tại trong tay ta là một con ma cà rồng, hơn nữa còn rất mạnh, cho nên cần ngươi cung cấp một nhà tù cùng giống cùng chắc chắn. Alan giật mình nhìn nam tử trong tay Đinh Minh. Lúc trước tiếng gào hắn cũng nghe được, không nghĩ tới lại thực sự có một con quái vật. Được, Minh, ngươi cứ yên tâm, SSG sẽ cung cấp đầy đủ thứ cần thiết. Alan nói, phải rồi, dưới tầng hầm kia là rất nhiều dân chúng vô tội bị nhốt lại, ngươi đi đưa bọn họ lên đi. Đinh Minh nói. Ok, để ta liên lạc với quân Mỹ. Alan nghiêm túc nói. Được rồi, ngươi đi nhanh lên. Đinh Minh gật gù. Sau 30 đồng hồ người của SSR mang theo dụng cụ tới, trói chặt tên nam tử, sau đó tiếp quản hắn từ tay Đinh Minh. Trong này còn tìm được gì nữa không? Đinh Minh hỏi Alan. Không có, nhưng có thể khẳng định đây là căn cứ của Hy Dạ, bọn chúng cấu kết với ma cà rồng, lợi dụng địa phương hẻo lánh này, nuôi dưỡng một đám. Alan sắc mặt khó coi trả lời. Lũ chuột nhắt này ta gặp một nhất định phải giết một. Đinh Minh giận dữ nói. Chợt, bộ đàm hắn lại vang lên. Alo, ta là Đinh Minh Hoặc Tờ, ai vậy? Ta là Hào Hột đây, Đinh, ta đã sao chép ra toàn bộ dữ liệu, thật may mắn là có ỉn và ỉ tỷ phò mũ lạ, ngươi có muốn qua xem không? Hào Hột mang theo vui sướng nói. Được, ta đến ngay. Chương 30, nói chuyện với Hào Hột 4 giờ sáng, bóng đêm vẫn bao phủ thành phố New York, tuyết vẫn rơi liên miên nhuộm trắng từng ngôi nhà nơi đây. Bóng đêm thành phố New York chính là thiên đường cho tội phạm. Nhất là trong đêm mưa tuyết thế này, cảnh sát cũng không thể nhanh chóng tới hiện trường. Căn biệt thự số 8 khu quyền bị che phủ bởi màn tuyết trắng. Từ xa nhìn lại trông cứ như là một tòa núi tuyết mà không phải một căn nhà. Giờ phút này, căn biệt thự lại nên đón chủ nhân của nó trở về. Lấp lóe một chút, Đinh Minh hiện ra trong căn phòng của mình. Để phòng ngừa hồ lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thần, hắn đã lưu lại một chiếc phi tiêu tại căn cứ SSR ở hồ. Thay quần áo, mặc lên một bộ áo lông vũ, hắn nhanh chóng hướng xuống nhà. Đưa trả cờ dạ vào hai chân, phi thẳng một mạch tới tòa nhà sơ tác, hắn rất may mắn trên đường không ai. Nếu không sẽ phần nào làm chậm tốc độ của hắn. Hắn cũng không muốn ai thấy mình chạy với tốc độ như thế này. Đến trước cổng tòa nhà sở tạc, Đinh Minh đi vào, thường nhân viên bên trong, ta là Đinh Minh Potter, thông báo cho hạ bột sở tạc là ta đã đến. Ngài có hẹn trước với ngài sở tạc không ạ? Nhân viên hỏi. Có, ngươi cứ thông báo cho hạ bột đi. Vâng, ngài chờ một chút. Nhân viên nói với thanh âm thanh thúy. Xin chào ngài sở tạc, ở đây có một vị tên là Đinh Minh Potter yêu cầu gặp ngài. Vâng vâng ạ, tôi sẽ dẫn anh ta lên ngay. Dập máy điện thoại, nhân viên nói với Đinh Minh xin ngài đi theo tôi, ngài sở tạc đang chờ ngài. Được rồi. Đinh Minh gật gù. Đi theo nhân viên tới tầng thứ hai, nhân viên dẫn Đinh Minh tới trước một cửa phòng nghiên cứu. Mời ngài vào, ngài sở tạc đang chờ. Nhân viên vừa mở cửa vừa nói. Đinh, ngươi cuối cùng đã đến, thật là làm ta chờ lâu. Trong phòng vang lên tiếng của Hạc Bột. Chỉ mấy phút thôi, lẽ nào ngươi không biết nhẫn lại? Đinh Minh cười khép cửa lại, hơn nữa, ta đề nghị ngươi thông báo nhân viên một tiếng, nếu không lần sau tìm ngươi còn không phải chết mệt. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một tấm thẻ khách quý, ngươi tùy tiện đến đây lúc nào cũng được. Hạc Bột cười nói. Không bằng ngươi cho ta chút cổ phần đi, coi như xác nhận thân phận khách quý của ta. Đinh Minh xoa xoa tay. Cha ngươi không phải có cổ phần rồi sao? Ngươi vẫn là thừa kế từ cha đi. Hào Bột liếc mắt. Cha ta là cha ta là ta à, không thể gộp lại làm một được. Ngươi vẫn là cho ta một chút đi, không nhiều, năm là được. Đinh Minh vô sỉ nói. Năm. Còn không nhiều, ngươi sao không đi cấp đi? Hào Bột khinh bỉ. Thôi nào, cái USB kia cũng đáng đi, còn có máy ảnh nữa, ngươi không thể nào lấy không của anh em như thế. Đinh Minh cười hít mắt. Một, lại nhiều ta không thể cho. Hào Bột bực tức nói. Một thì một, thành giao. Đinh Minh cười nói. Hắn là biết một giá trị như thế nào. Ngày sau công ty sở tạc trở thành bá chủ trong ngành vũ khí, một tương đương cả tỷ đó a được rồi, để ta xem cho ngươi xem ta tìm được gì trong chiếc USB kia. Hào Bột nói, bật màn hình lớn lên cho Đinh Minh cùng xem. Chật chật thật là nhiều, ta phải chăm chú xem một lúc. Đinh Minh gật gù. Một tiếng rất nhanh trôi qua, hắn coi như là đã xem qua toàn bộ. Trong USB kiến thức đúng là rất nhiều, từ kiến trúc cho tới văn học, từ kinh tế cho tới chính trị, từ khoa học nói chung cho tới lĩnh vực gen nói riêng, thậm chí còn có cả cách chế tạo phi thuyền vũ trụ, đoán chừng là người ngoài hành tinh để lại. Tuy nhiên, Howard, tuy rằng ta cảm thấy thật là mở rộng tầm mắt, toàn những thứ vượt thời đại, nhưng đối với những thứ trọng yếu, ta luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Ví dụ như chế tạo phi thuyền vũ trụ, lại khuyết thiếu nguồn năng lượng. Đây không phải nói nhảm sao? Không có nguồn năng lượng ngươi bay kiểu gì? Chế tạo người máy, lại khuyết thiếu trí tuệ nhân tạo, đây càng là nhảm trong nhảm a. Đinh Minh nhíu chặt mày nói, ta biết, có lẽ trong này là bản thiếu đi, ta sẽ cố gắng bù đắp trong đó. Howard thở dài nói, được rồi, cũng may là mấy thứ có, như hình chiếu không gian 3 chiều, máy tính lượng tử. Đinh Minh trầm ngâm nói, đặc biệt là ỉn với ỉ tỷ phò mũ lạ, xem ra không phụ công ta đi một chuyến tổng bộ bờ dọ thở một bóp Thessian. Đúng vậy, hiện tại nhân viên của ta đang nghiên cứu chế tạo ỉn với ỉ tỷ Helix. Howard vui vẻ nói. Tuy nhiên, ta thấy trong này thật nhiều nguyên tố hiếm, xem ra chúng ta lại phải đổ máu một hồi. E rằng không dưới mấy tỷ đô la đâu. Đinh Minh nói bừa. Vì cha ta và hai bác, đây là phải đó. Howard cười nói. Đúng vậy, vì họ, đáng. Đinh Minh cười ha ha nói. Howard, nếu vậy, bao lâu mới có thể tạo ra ỉn với ỉ tỷ Helix? Đinh Minh tiếp tục hỏi. Đại khái cần 4 tháng, dù sao cũng cần đầy đủ thí nghiệm và số liệu. Howard trầm ngâm nói. Ngươi phải nhanh lên, ta sợ cha mẹ ta và cha ngươi không chịu được bao lâu. Đinh Minh thở dài nói. Ta biết rồi, ta sẽ cố hết sức. Howard gật gù. Đinh, ta biết ngươi đang nghiên cứu cấy ghép gen, có tiến triển gì chưa? Trong này giống như có thứ liên quan tới lĩnh vực đó. Howard chợt chuyển sang việc khác. Đúng vậy, kết hợp thông tin ở đây với trong máy ảnh, ta hy vọng có thể làm được hoàn mỹ 100. Đinh Minh tràn đầy chờ mong. Vậy chẳng phải là ta cũng có sức mạnh như dị nhân rồi? Howard vui vẻ nói. E rằng chưa được. Theo thông tin ta được biết, đoạn gen ít đó là thành quả thí nghiệm của loài sẽ lẹt sở tiểu. Loài đó được xưng có khoa học kỹ thuật mạnh nhất vũ trụ. Đó là một giống loài cổ xưa không tưởng nổi. Gen ít mà bọn họ cấy vào loài người rất thần bí. Đinh Minh không chắc chắn nói. nhưng ngươi vừa nói 100. Howard tò mò hỏi. Đó là một loại khác. Đinh Minh không muốn nói nhiều về vấn đề này. Dù sao việc hắn dự định làm cũng không có gì có thể thấy ánh sáng. Đinh Minh tự tin có thể lấy được thể chất tiên nhân. Đây là bởi vì trước kia Uchiha Mã Đạ Dạ đã làm được rồi. Đinh Minh cũng không tin với năng lực khoa học kỹ thuật của mình, hắn không thể lấy được vật này. Hơn nữa, thể chất tiên nhân không phải là do thí nghiệm của Celestial mà đã thành. Nó được bắt nguồn từ quả trạ cơ dạ và nguồn gốc của cả cụ dạ. Lúc cả cụ dạ đến trái đất thì đã có thể chất rất mạnh mẽ. Quả trạ cơ dạ khiến cho thể chất cô biến dị và trở thành thể chất tiên nhân. Điều này cũng giống đối với đôi mắt tiên nhân. Đôi mắt cả cụ dạ lúc đầu có thể thả ra sóng năng lượng, do quả trạ cơ dạ biến dị mà trở thành bị ạ cựu gẳng cùng với xạ dị gẳng. Xạ bóc khe xịt mặt khi sinh ra đã sở hữu thể chất này, cùng với đôi mắt của tiên nhân. Điều đó khiến cho trạ cơ dạ của hắn mới đặc biệt như thế. Thể chất tiên nhân chính là đại biểu cho việc thành tiên dễ dàng hơn bất cứ sinh vật nào khác, hơn nữa cũng ẩn chứa sự kỳ diệu và năng lực đặc thù. Đinh Minh thầm nghĩ. Được rồi, ngươi không muốn nói thì thôi. Howard bĩu môi. Mặc dù hắn rất tò mò nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật mà. Howard, biết chuyến này ta theo hỉ dạ đạt được gì không? Đinh Minh cười híp mắt nói với Howard. Vật gì vậy? Howard tò mò hỏi. Một vật thí nghiệm, một con ma cà rồng. Đinh Minh cười híp mắt nói. Có gì hết đâu, ta cũng không phải chưa từng bắt được ma cà rồng. Howard thờ ơ nói. Đúng vậy, ở chiến trường ma cà rồng xuất hiện nhiều như vậy, hắn cũng không phải chưa từng bắt được. Con ma cà rồng này có cánh. Đinh Minh cười híp mắt nói. Ô hát vậy sao? Howard hơi ngạc nhiên, rất nhanh lại về như thường cũng không có gì lạ, dù sao với ta mà nói, cũng không có giá trị nghiên cứu lắm. Cũng thế, xem ra lần sau ta nên bắt thứ khác. Đinh Minh lúng túng nói. Bây giờ hắn mới nhớ tới ma cà rồng đã chả có tí tác dụng nào. Trường sinh. Bọn họ có Infinity Formula, đã không cần phải học từ một con quỷ. Sức mạnh. Howard nhưng là nhân vật nghiên cứu ra Super Sodi ở sẽ dùng bản tiêu A, làm sao lại cần một con ma cà rồng? Đúng vậy, ngươi xác thực nên tìm thứ khác. Howard cười híp mắt nói. Phải rồi Howard, vũ khí người đấy, ngươi đã nghiên cứu ra nguyên lý chưa? Đinh Minh tò mò hỏi. Không có một tí tiến triển nào. Howard nhíu chặt mày, hắn đi loanh quanh trong phòng, nguồn năng lượng không biết. Ta chỉ biết cấu tạo của vũ khí nhưng lại không biết nguồn năng lượng, cho nên vĩnh viễn không thể tái tạo huy hoàng của nó. Ai đáng tiếc? Không cần tiếc, ngươi đã cố hết sức. Đinh Minh an ủi. Hắn biết muốn tái tạo nguồn năng lượng đó là chuyện không thể nào, vì nó có liên quan tới ở bạ sở game, một trong các ỉn phỉ tỷ game. Trong đó liên quan rất lớn tới học thức không gian. Cũng may mà nhờ có cặp và đội hữu của hắn, chúng ta cũng chiếm được một số lượng lớn vũ khí như vậy từ người Đức, nếu không chiến trường còn không biết như thế nào. Howard cảm thán nói. Được rồi, là lúc ta cũng nên dưa dấu chấm hết cho cuộc chiến này. Đinh Minh cười nói. Đi bộ lững thững trên đường về, Đinh Minh vẫn chỉ nắm trong sự vui sướng vì đã đạt được ỉn phỉ tỷ formula. Tâm tình của hắn thư sướng nhiều hơn. Giờ phút này, hắn bắt đầu nhớ lại hồ ca. Lên kế hoạch để đạt được điều hắn muốn. Thể chất tiên nhân là nhất định phải đạt được. Phong ấn chi thư, mình đã có rồi, hơn nữa còn xịn hơn, bao hàm toàn bộ nhân thuật, thể thuật, ảo thuật, kiếm kỹ từ trước tới nay. Một khi đạt được đủ năng lượng là có thể mở ra. Quyền phong ấn chi thư trong hổ cả có lẽ cũng không cần lắm. Huyết kế giới hạn. Đơn giản mà nói Đinh Minh cũng không có hứng thú lắm, bởi vì học quá tạp mà không tinh. Con đường của hắn là nhị dạ kiếm đạo, chỉ cần có thể phụ trợ cho con đường của hắn là được rồi. Nghĩ đến đây, hắn nghĩ xạ dìn gẳng có lẽ là một lựa chọn không tệ. Vì thứ này có thể giúp hắn nhìn thấy tận cấp độ tế bào, thị giác của hắn sẽ trở nên rất mạnh, nhìn thấy mọi quy tích của đối thủ, phán đoán được đòn thế tiếp theo. Hơn nữa xạ dìn gẳng kết hợp với thể chất tiên nhân sẽ tạo ra một loại trả cờ giả mới, gọi là xịt bạt trả cờ giả, cường sức mạnh rất nhiều cho các loại thuật. Mặt khác, hắn nghĩ mình có thể tăng cường xạ dìn gẳng lên một mức nào đó, đương nhiên là lợi dụng khoa học kỹ thuật. Nhưng hắn là vĩnh viễn sẽ không vì đạt được sức mạnh mà trao đổi đôi mắt của mình với ai khác, cho nên e rằng vĩnh viễn không thể nào thức tỉnh hệ tơ màn màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Bất quá có vẻ như xạ dìn gẳng kết hợp với thể chất tiên nhân có thể thức tỉnh dìn nệ gẳng. Hắn không rõ lắm. Mặc kệ, cứ làm tới mấy thứ này đã nói sau. Đinh Minh thầm nghĩ. Một tháng sau, một ngày này, Đinh Minh nhận được một cú điện thoại. Đinh, tổng tiến công vào căn cứ Hỉ Dạ đã bắt đầu rồi. Chương 31, tấn công tổng bộ Hỉ Dạ tháng 3 năm 1945, dãy núi Ản Tờ Minh Ngông. Tiết trời sẽ lạnh. Tuy rằng tuyết đã ngừng rơi, nhưng cơn lạnh vẫn kéo đến như thủy triều. Nhiệt độ rơi vào tầm 2 đến 3 độ C, từng cơn gió lạnh thổi qua các căn cứ quân sự nơi đây, mang theo vẻ túc khí, trang nghiêm và trầm mặc. Từng hòn đá trên dãy núi Ản Tờ, từng ngọn cây, từng quặng cỏ như đang chuẩn bị nên đón cuộc chiến tranh sắp tàn phá nơi này. Tuy rằng quân đồng minh chiếm một phần dãy núi Ản Tờ, nhưng đối với sự rộng lớn của nơi đây, thế vẫn chưa coi vào đâu. Nơi đây vẫn ẩn chứa sự hắc ám, bóng tối, ví dụ như tổng bộ của Hỉ Dạ. Nằm sâu trong lòng núi Ản Tờ, tổng bộ Hỉ Dạ nằm ở một vị trí dễ thủ khó công. Không cần nói nơi này leo núi phải gặp trắc trở bao nhiêu, chỉ nhìn những họng súng đen ngòm tỏa ra từ lòng núi là có thể biết sự vững như thành đồng bách sắt của Hỉ Dạ. Tuy nhiên, đối với cả Pen America và biệt đội hảo lĩnh có mãn luật của anh ta mà nói, đây chẳng qua là một sự khiêu chiến khác. Bất kỳ khó khăn nào cũng không thể ngăn cản họ trên con đường chiến thắng phát xít. Hơn thế nữa, lần này bọn họ không chỉ chiến đấu một mình, đồng hành với bọn họ còn có Super Hệ Rổ Xạ Độc Paladin, đây chính là để cho bọn họ cực kỳ hưng phấn. Nhiệm vụ lần này là phải tóm được Zsơ Cùn, cho nên không tiếc giá nào, bằng tốc độ nhanh nhất đột nhập nơi này, bắt hắn trước khi kịp chạy. Carter nói, ta đề nghị Sở Ti Vở tấn công trước. Bọn họ sẽ bị Sở Ti Vở hấp dẫn trong khi chúng ta có thể lẻn vào sau. Khi việc liên quan đến quốc gia đại sự, Carter có thể biến trở thành lạnh lùng như thế. Tuy nhiên, nàng biết Sở Ti Vở có lẽ sẽ không sao, bởi vì Sở Ti Vở có tâm chắn vạn năng và một thể chất siêu phàm. Ban đêm 12 giờ, từng cơn gió xe lạnh thổi qua, dãy núi ẩn tờ chìm trong im lặng. Chợt một tiếng mồ tỏ gần rú, đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Tiếng súng bắt đầu vang lên, tiếng pháo nổ đi đùng, tiếng hò hét lên nào. Tất cả trộn lẫn trong màn giao hưởng kỳ diệu. Tiếng nổ vang rền, cánh cửa dẫn tới tổng bộ hỉ dạ đã bị mở ra. Bóng người Sở Ti Vở thoăn thoắt đi vào. Bên ngoài, ngay khi tiếng nổ vừa bắt đầu, từng đợt sương mù kéo đến, che khuất nơi đây. Bọn lính còn chưa định thần lại, đã thấy một người áo đen đi ra từ trong sương mù. Bên cạnh là một tên lính ngậm xì gà, chỉ nghe tên lính nói, làm tốt lắm, bạn thân. Lọ gẳng, bên trái là ta, bên phải là ngươi, như thế nào? Người áo đen hỏi. Rất vinh hạnh. Lọ gẳng nói xong, nhanh chóng lao về bên phải. Người áo đen lắc đầu, lao về bên trái. Một lát sau, từng đợt binh lính xông qua sương mù, xông vào nơi đây. Đinh Minh thả một chiếc phi tiêu có khắc ký hiệu vào một nơi bí mật, sau đó, hắn xuyên suốt qua căn cứ, tìm đến chiếc vạ kỳ dị kia. Yên lặng, hắn leo lên nóc máy bay, nằm út bên trên, chờ đợi. Không lâu lắm, hắn thấy Zsở Cùn đi vào máy bay, mở ra to lớn cửa sắt. Máy bay bắt đầu khởi động. Một lát sau, hắn thấy Sở Ti Vở đổi đến, cưới lên ô tô của trẻ Sở Philip, hôn Carter, sau đó ô tô phóng như bay tới máy bay. Hắn thấy máy bay cất cánh, Sở Ti Vở thành công lên máy bay. Hắn bỏ xuống dưới thân máy bay, chờ đợi giây phút đó đến. Công phu không phụ người, một lát sau, hắn thấy một vật thể trông như ma phương mà xanh nước biển xuyên suốt qua máy bay, đang rơi vào trong biển. Không kịp nghĩ nhiều, hắn phi ra một chiếc phi tiêu tới gần ma phương. Mắt thấy phi tiêu sắp chạm vào ma phương, hắn kết ấn, hắn hình thoát cái biến mất. Khi hắn hiện ra, đã là bên cạnh ma phương. Đinh Minh vươn tay chộp vào ma phương. Cảm thụ cảm giác nóng rát chuyển tới, hắn vội vàng dùng trạ cờ dạ thủy bao khỏa bàn tay, miễn cho nóng hỏng mất tay. Chăm chú hấp thu, năng lượng cuồn cuộn chuyển vào trong tay hắn. Quyền thư ngày càng sáng. Khi nó sáng đến mức nhất định, bên cạnh quyền thư, một cánh cổng bất thình lình mở ra. Từ thông tin trong đó, Đinh Minh biết cánh cổng này đi thông tới thế giới hồ cả. Tuy nhiên, đến đây vẫn chưa dừng lại, quyền thư tiếp tục hấp thu năng lượng. Khi năng lượng đến một mức nhất định, quyền thư hỏi Đinh Minh xem nên mở cửa tới thế giới nào. Đinh Minh trợn tròn mắt, hóa ra là có thể đi thông vạn giới à, sao lúc đầu không nói cho hắn? Quyền thư trả lời, ngươi lại không có hỏi. Vậy ta có thể để đấy, khi nào quyết định đi thế giới nào rồi mở cửa không? Có thể trả lời ngắn gọn, xúc tích. Vậy là được rồi, thế hiện tại ta có thể mở thêm mấy cánh cửa? Đinh Minh tò mò hỏi. Một cánh cửa nữa mà thôi, tinh thần lực của ngươi không đủ, không thể chịu được sự liên kết với cánh cửa. Quyền thư nói. Xem ra tu luyện pháp môn linh hồn cũng không phải bỏ không mà. Đinh Minh nghĩ một cách đắc ý, tuy rằng trước kia Đinh Minh tu luyện pháp môn linh hồn chủ yếu là dùng để tránh chát lơ đọc ý nghĩ của mình, nhưng hiện tại có thêm một hiệu dụng, càng làm cho hắn hưng phấn. Được rồi, đã đủ, ta cũng phải đi về thôi, nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ. Thấy cánh cửa thứ hai cũng sáng lên, có thể tùy thời mở ra, hắn dừng lại, thả ở bạ sở game xuống biển. Ở bạ sở game sẽ ở đây, chờ đợi hạt bột đào lên nó. Đinh Minh thầm nghĩ. Tận mắt nhìn ở bạ sở game chìm vào đáy biển, Đinh Minh kết ấn, thân hình biến mất trong không trung. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã là trong tổng bộ của Hy Gia. Hắn vội vàng tìm kiếm Carter, thấy Carter và tướng quân Chester Philip đang trong phòng điều khiển. Carter đang khóc, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Chester Philip đang định đi ra, chợt thấy là Đinh Minh, hắn nói, "Sarah Paladin, hãy để Carter yên lặng một lúc, hiện tại cô ấy cần sự yên tĩnh." Đinh Minh gật gù, nói với Chester, "Vậy ngươi đi ra trước, ta có việc trọng yếu muốn nói với Carter." Chester muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, đi ra ngoài mang theo vẻ cô đơn. Đinh Minh tới gần Carter, đưa tay đặt lên vai của cô ấy. Hắn cứ đặt tay như vậy một lúc lâu, cho tới khi Carter ngừng khóc. "Đinh, Sở Ti Vở còn nợ ta một buổi khiêu vũ." Carter buồn bã nói. "Hắn sẽ một lần nữa mời ngươi, nếu như ngươi tin tưởng ta." Đinh Minh chắc chắn nói. "Nhưng hắn..." Carter đau lòng nói. "Carter, ngươi có tin ta không?" Đinh Minh xoay người Carter lại, nhìn thẳng vào mắt của cô. "Sở Ti Vở không chết, cũng như Bụ Kỳ, đều không chết. Bọn họ một ngày nào đó sẽ lại bước trên con đường thành phố New York như những vị anh hùng." "Thật sao?" Carter mở mịt nhìn Đinh Minh. "Đúng vậy, ngươi biết năng lực của ta, Carter. Bên cạnh đó, ta có thể nhìn thấy một vài đoạn ngắn trong tương lai. Ta thấy Sở Ti Vở đều còn sống, bọn hắn trở thành một vị vĩ đại anh hùng." Đinh Minh mỉm cười nói, mang theo tự tin, "Ta cũng nhìn thấy Bụ Kỳ còn sống, tuy nhiên cánh tay trái của hắn đã bị thay bằng cánh tay sắt. Hãy tin tưởng ta, ngươi sẽ gặp lại bọn hắn trong tương lai." Đinh Minh mỉm cười nói. Bao lâu ta mới có thể gặp lại?" Carter mang theo một chút hy vọng nói. "E rằng 70 năm nữa." Đinh Minh trầm mặt nói, hắn không muốn lừa dối Carter, hơn nữa hắn có biện pháp cho Carter trường sinh. "70 năm sao, như vậy ta không phải đã..." Carter mở miệng nói. "Carter, ta cần ngươi giữ bí mật. Ta có biện pháp duy trì sinh mạng ngươi dài lâu, để ngươi không chỉ có thể gặp lại Sở Ti Vở, còn có thể sống với hắn trọn đời." Đinh Minh mỉm cười nói với Carter. "Thật sao, Đinh, ngươi không lừa ta chứ?" Carter vui vẻ nói. "Ta sao có thể lừa ngươi? Đi, chúng ta đi gặp Hạ Cốt." Đinh Minh mỉm cười nói. "Được, được." Carter quét qua vẻ buồn bã, một lần nữa vui lên. Chuyến bay trở lại New York cũng không có gì bất ngờ, chẳng qua tiết trời đã bắt đầu ấm lên, mặt trời tỏa ra từng tia nắng rạng rỡ, che phủ mặt đất. Tâm tình Carter đã phần nào bình tĩnh lại. Nàng quyết định tin tưởng Đinh Minh, chờ đợi sự xuất hiện một lần nữa của Sở Ti Bờ. Khi nhìn thấy Ỉn Phỉ Tỷ Phò Mũ Lạ, nàng đã triệt để tin tưởng Đinh Minh, biết hắn không lừa nàng. Ngay cả Trường Sinh đều có thể làm đến, nàng có lý do gì không tin tưởng Đinh Minh đây?
Howard, ta hy vọng ngươi đưa Ỉn Phỉ Tỷ Phò Mũ Lạ và sự sản xuất nó lên hòn đảo của chúng ta, như vậy mới bảo đảm đủ bí mật. Thứ này không thể tiết lộ ra ngoài, một khi có sơ hở, không biết sẽ loạn như thế nào.
Đinh Minh khuyên nhủ Howard.
Đã biết, ta sẽ làm như thế, ta cũng không muốn có thêm một cuộc chiến tranh thế giới nữa.
Howard nói. Tốt nhất từ giờ chỉ có sự đồng ý của cả ta và ngươi, thứ này mới có thể lấy ra sử dụng.
Đinh Minh nghiêm túc nói.
Được.
Howard rất dứt khoát.
Phải rồi Howard, ta e rằng phải đi xa một quãng thời gian, ngươi cầm lấy hai chiếc phi tiêu này, một khi có nguy hiểm tính mạng, bóp nát một cái, ta sẽ lập tức đến.
Đinh Minh đưa hai chiếc phi tiêu cho Howard, thận trọng dặn dò.
Hắn nhất định phải cứu Howard khỏi tay Bù Kỳ, không thể để đồng bạn tàn sát lẫn nhau được. Tuy rằng việc xảy ra còn có một quãng thời gian dài, nhưng hắn nghĩ lo trước khỏi họa.
Được, cảm ơn ngươi.
Howard rất cảm động, nhưng mà ngươi định đi đâu?
Một thế giới khác.
Đinh Minh mỉm cười nói.
Một thế giới khác.
Ngươi xác định không phải đang nói đùa?
Howard trợn tròn mắt.
Ha ha, ai đùa ngươi làm gì?
Chờ ta mang một vài vật từ nơi đó về, ngươi sẽ tin a?
Đinh Minh cười hít mắt.
Được, chờ ngươi mang về, nhất định phải cho ta xem, ta rất muốn kiến thức thế giới khác là như thế nào.
Howard chờ mong nói.
Ngươi sẽ không thất vọng, Howard.
Đinh Minh cười nói.
Hai tháng sau, trong phòng thí nghiệm dị xỉn xun, Đinh Minh gặp lại Chatler, Smith, tình hình cấy ghép gen như thế nào rồi?
Chúng ta đã thành công cấy ghép một vài gen người, tạo ra những màu mắt khác nhau, thậm chí tóc cũng có thể đổi màu. Ta đặt tên phương pháp này là cờ dịch cả 9. Phương pháp này thậm chí có thể chữa khỏi người điếc bằng cách thay thế gen của loài chuột vào. Ta kỳ vọng nó trong tương lai có thể chữa khỏi ung thư.
Smith kích động nói.
Ta cũng hy vọng vậy, còn về gen của dị nhân, ngươi đã tìm được cách chưa?
Đinh Minh tò mò hỏi.
Còn chưa, gen ít rất thần bí, nếu tùy tiện cấy ghép có thể gây nên vật thể thí nghiệm tử vong.
Smith chần chờ nói.
Sự tiến hóa của nhân loại xưa nay không sợ tử vong.
Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi hãy chọn lựa người tự nguyện hoặc người có căn bệnh không thể chữa khỏi, họ sẽ tình nguyện thấy hy vọng mới.
Đinh Minh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép.
Được rồi.
Smith thở dài, vậy còn suốt tơ sổ đi ở sẽ dùng thì như thế nào?
Ta đang cần gấp vật đó đây.
Đinh Minh hỏi.
Còn một tuần lễ là có thể hoàn thành, ngươi có thể tiêm vào bản mới nhất.
Smith nói.
Được rồi, một tuần sau chúng ta gặp lại.
Đinh Minh cười nói.
Một tuần sau, Đinh Minh nằm ở trong khoang điều trị, bắt đầu tiêm vào suốt tơ sổ đi ở sẽ dùng.
Đinh, có lẽ sẽ rất đau đấy.
Smith cười tủm tỉm nói.
Một chút mà thôi, ta sẽ chịu đựng được.
Đinh Minh cười nói.
Đóng khoang, bắt đầu tiêm vào.
Trong khoang bắt đầu truyền ra tiếng kêu đau đớn của Đinh Minh.
Xem ra cũng không phải một chút ta.
Smith thầm nói.
30 phút sau, cửa khoang mở ra, Đinh Minh mình trần bước ra.
Toàn thân hắn cơ bắp nổi đầy, tám múi cơ bụng hùng dũng vươn ra.
Tuy nhiên, hắn lại không có vẻ to con như các vận động viên thể hình đời sau, mà thân thể vẫn toan dài, có điều lại tràn đầy sức lực.
Xem ra thân thể đã đạt tới cấp cả.
Đinh Minh thầm nghĩ.
Vung tay lên, thân thể tràn đầy sức lực.
Thân thể thế này xem ra đã có thể sánh ngang sẻn dù hạt hy giả mạ.
Được rồi, là nên bắt đầu chuyến hành trình xuyên vạn giới của ta.
Đinh Minh vui vẻ nghĩ.
Chương 32, thế giới mới New York những năm 2011 là một trong những thành phố hiện đại nhất thế giới. Nơi đây xe cộ như nước, nhưng lại không mất trật tự. Tắc đường xảy ra cực ít, thậm chí ngươi còn không thấy cảnh sát giao thông xuất hiện giữa đường để duy trì trật tự như ở Việt Nam.
Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, nơi này chính là New York.
Hơn nữa còn là New York những năm 2011.
Có điều, đây không phải thế giới nguyên gốc của Đinh Minh. Đây chính là thế giới Limnet.
Đinh Minh đến đây đương nhiên là vì đạt được viên thuốc kia.
Vì chuyến đi vào thế giới hồ cạ, hắn có thể nói là làm đủ chuẩn bị.
Nhờ có quyền thư, hắn chọn địa điểm là ngay bên cạnh nhân vật chính Eddie Mọ Dạ. Mấy ngày nay, hắn một mực đi theo nhân vật chính, không rời nửa bước.
Công phu không phụ lòng người, cuối cùng Eddie Mọ Dạ cũng gặp em rể của hắn.
Đinh Minh rất dễ dàng theo dõi người em rể này về ngôi nhà của hắn.
Chờ đợi người em rể ra khỏi nhà, Đinh Minh lại bảo tìm kiếm, dựa theo trí nhớ mơ hồ, cuối cùng cũng tìm được túi thuốc trong lò nướng.
Để túi thuốc lên bàn, ngồi chờ đợi người em rể trở về, Đinh Minh nhảm chán lịch lịch viên thuốc trong tay.
Đây quả thật là sự kỳ diệu của nhân loại.
Một viên thuốc có thể khai phá 100 não vực, quả thực là ghê gớm.
Có điều hắn cũng không định hiện tại liền dùng viên thuốc này.
Không nói nó có tác dụng phụ rất lớn, chỉ nói não vực là khu vực cấm của thượng đế, hắn cũng không dễ dàng giao não vực của mình cho một viên thuốc.
Xin chào ngài Vân ẩn, ta là Đinh Minh Potter, rất hân hạnh được gặp ngài.
Đinh Minh cười híp mắt khi thấy người em rể trở về.
Ngươi là?
Vân ẩn chỉ nói nửa câu, hắn ngay lập tức mở cửa định chạy.
Nhưng làm sao thoát khỏi Đinh Minh, vợ nẩn chỉ thấy hoa mắt một cái, một bóng người đã nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn.
Đinh Minh cơ cơ túi thuốc trước mặt vợ nẩn, nguồn cung cấp của ngài ta đã có, xin đừng nên nghi ngờ sự quyết tâm của ta.
Được rồi, ngươi muốn gì?
Vợ nẩn thấy Đinh Minh đã lấy được túi thuốc của hắn, hắn cũng không nói nhiều, sảng khoái hỏi.
Ta muốn biết công ty sản xuất ra loại thuốc này, để cảm ơn tin tức của ngài, ta sẽ giúp ngài giải quyết phiền phức không tất yếu.
Đinh Minh cười tủm tỉm nói.
Vậy cho ta hỏi, ngài muốn biết công ty đó để làm gì?
Vợ nẩn nghiêm mặt hỏi.
Hợp tác, đương nhiên là hợp tác.
Đinh Minh cười càng sáng lạn hơn.
Xem ra ta cũng không có lựa chọn khác.
Được rồi, ta sẽ chỉ cho ngài, chỉ mong ngài có thể bảo vệ ta khỏi phiền phức.
Vợ nẩn nghe ẩm nói.
Thành giao.
Đinh Minh vui vẻ nói.
Dựa theo đường dây của Vân ẩn, Đinh Minh rất nhanh tìm tới công ty kia. Đó là một công ty có tổng bộ nằm ở ngoại thành New York. Nơi đây cũng không phải công ty lớn gì, nhưng trong này lại có một nhà khoa học thiên tài. Nhờ có ông ta mà NZT48 có thể được nghiên cứu ra. Tuy nhiên giám đốc lại có vẻ hơi gắt, vì thí nghiệm của mình, hắn vậy mà bán NZT48 ra ngoài với mong muốn tìm kiếm số liệu từ những người dùng thứ thuốc này. Hơn nữa còn kiếm tài chính nữa. Tên giám đốc cũng không dám trực tiếp dùng NZT48, bởi vì rất nhiều thứ xảy ra đối với người dùng làm hắn con cả tim. Đối với người như vậy, Đinh Minh không nói nhiều, vừa lên liền uy hiếp, đe dọa. Mới đầu tên giám đốc còn không tin, nhưng thấy Đinh Minh một tay vò nát khẩu súng hắn vừa rút ra, hắn liền không thể không tin. Đinh Minh rất dễ dàng đạt được phương pháp phối chế NZT48 này. Hơn nữa, hắn còn sử dụng vàng mà hắn mang được từ thế giới mạ bẹo để mua lại công ty này. Vì thực hiện lời hứa của mình, hắn cho phép vợ nần làm quản lý của công ty, hơn nữa cung cấp rất nhiều vũ khí cho hắn tự vệ. Nhà khoa học tên là James, Đinh Minh dự định mời hắn sang thế giới mạ bẹo, hơn nữa còn định cung cấp cho hắn nhìn với ý tỷ Alice. Khi hắn nghe nói còn có một thế giới nữa, hắn rất là kích động, còn nghe nói hắn có thể trưởng sinh nữa, James muốn điên. Tuy nhiên hắn muốn Đinh Minh cũng mang theo bà vợ của hắn nữa, cùng với ban cho bà sự trưởng sinh. Đinh Minh biểu thị đồng ý, tuy nhiên xem ra hắn lại phải bay Harvard, nhưng nếu như Harvard biết sự tồn tại của NZT48, nhất định sẽ cho hắn bay. Cùng ngày Đinh Minh mang theo túi thuốc trở lại thế giới mạ bẹo. Mục đích của hắn chính là khoe với Harvard. Harvard, nhìn đây là cái gì? Đây chính là sự kỳ diệu của nhân loại A, nhưng là nhân loại của thế giới khác. Ha ha. Đinh Minh cười nói với Harvard. Đây không phải là thuốc sao, có gì lạ kỳ? Harvard tò mò hỏi. Uống một viên đi. Đinh Minh cười nói. Dựa theo trong phim thì uống một viên cũng không chết người được. Sẽ không phải là thuốc độc chứ? Ngươi muốn độc chết ta? Harvard lườm mắt. Ngươi cứ thử sẽ biết. Đinh Minh cười tủm tỉm. Harvard tò mò lấy ra một viên thuốc uống vào. Hắn cũng tin tưởng Đinh Minh sẽ không hại hắn. Sau 10 phút, Harvard trợn tròn mắt, hắn thấy được sự kỳ diệu không thể tin được, không thể tin được, ta thấy thế giới hoàn toàn mới, ta có thể nhớ lại mọi thứ trong quá khứ. Ta có thể suy luận ra rất nhiều thứ trên đời. Ta thậm chí có thể tính ra sức gió. Một con muỗi bay với vận tốc bao nhiêu? Harvard nói năng lộn xộn. Hắn nhìn Đinh Minh, đông nói, Đinh, tuy ta vẫn chưa thể tinh luyện ra trả cờ dạ, nhưng ta có thể tính toán ra tốc độ sinh thành trả cờ dạ trong cơ thể ta. Đại khái là cần một tháng nữa. Lại có thể như thế. Đinh Minh trợn tròn mắt, hắn bắt đầu suy tính xem có nên dùng thứ này không, dù sao tính toán được trả cờ dạ là một bước tiến vĩ đại. Bất quá, hắn vẫn là nhắc nhở Harvard, ta nhắc nhở ngươi trước, phục dụng loại thuốc này chỉ khiến ngươi trí não mạnh mẽ giai đoạn đầu. Sau đó, ngươi nếu thường xuyên sử dụng nó, rất có thể sẽ khiến thân thể ngươi suy yếu, thậm chí sẽ lên cơn động kinh. Mặt Harvard tái xanh, ta biết ngay ngươi cho ta dùng thuốc độc mà, hơn nữa còn là ma túy nữa chứ. Yên tâm, một viên không làm gì được ngươi đâu. Ta vẫn đang nghiên cứu phương pháp hóa giải tác dụng phụ của viên thuốc này. Có điều xem ra phải tốn chút thời gian, Đinh Minh trầm ngâm nói, lần này ta đến là đưa ngươi đi gặp nhà khoa học đã phát minh ra loại thuốc này, hắn đến từ dị giới, là một thiên tài chân chính. Ta đã hứa sẽ cho hắn và vợ sử dụng Infinity Helix. Ngươi vẫn là người ra tiền. Đinh Minh cười híp mắt bổ sung một câu. Được rồi, 2 tỷ không là gì so với thứ thuốc này. Đó là khi nó không có tác dụng phụ. Ta xem ra ta vẫn cần người này nghiên cứu ra phương pháp hóa giải, Harvard gật gù nói. Đinh, đây là... James tò mò hỏi. Đây là Harvard, bạn ta, người sẽ tài trợ cho Infinity Helix. Đinh Minh cười nói. Chào ngài, ta là James, cảm ơn sự nhiệt thành của ngài. James nhiệt tình bắt tay với Harvard. Thế là cuộc trò chuyện giữa hai nhà khoa học thiên tài bắt đầu. Cuộc trò chuyện này đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Harvard quả thực rất phục James về học thức của ông ta. Đó quả thực là người đứng đầu lĩnh vực chế thuốc, không có thứ hai. Mà James cũng rất vui sướng được trò chuyện với Harvard. Harvard tuy rằng không phải chuyên gia chế thuốc, nhưng nhân ra có nhiều kiến thức từ bợ rõ thở hụt vóc the xỉ N.A. phải nói là hắn đã nói rất nhiều kiến thức mới lạ khiến James bội phục. Theo ta thấy, xem ra ta xuyên qua trở về gần 100 năm trước. James bỗng nhiên tò mò quay sang hỏi Đinh Minh. Đinh Minh đang say sưa nghe hai người trò chuyện đâu, thấy James hỏi vậy, hắn nói, là những năm 1945, thưa tiến sĩ, tuy nhiên ngài cũng không phải trở lại quá khứ vì nơi này cũng không giống như lịch sử ở thế giới ngài đi lại. Nơi này có dị nhân, có quái vật, cũng có người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh ta có thể nghe hiểu, nhưng dị nhân là gì? Một chủng loài mới sao? Còn quái vật là gì? Giống như trong điện ảnh sao? James nghi hoặc hỏi. Là một loại chi nhánh thuộc về loài người. Ngài xem cánh tay Đinh Minh bỗng nhiên phát sáng với những tia lôi điện, Đinh Minh tiếp tục nói trong sự hoảng sợ của James, ta tuy rằng không phải dị nhân, sức mạnh của ta không đến từ gen ít, nhưng dị nhân đại khái có thể thi triển một số năng lực giống như ta. Có người có thể điều khiển lôi điện. Lôi điện trên tay Đinh Minh tắt đi, thay vào đó là ánh lửa dập dần, cũng có người có thể điều khiển ngọn lửa. Có người có thể điều khiển từ trường, cũng có người có thể đọc tâm trí cũng như điều khiển người khác. Cho nên a, thế giới này rất thú vị, cần những nhà khoa học như ngài, tiến sĩ James. Harvard cười xen vào. Ta rất vinh hạnh được tham gia vào sự thú vị này. Tiến sĩ James cười vui vẻ nói, hòn đảo Sen nằm ở miền Bắc nước Mỹ. Hòn đảo này quanh năm bao phủ trong sương mù mờ mịt. Khi tuyết rơi ở đây, nó nhuộm đẫm cả tòa đảo, nhìn không thấy đất chút nào. Toàn hòn đảo là một mảnh trắng xóa. Vì quanh năm nhiều sương mù như vậy nên nếu không phải Harvard tình cờ đi qua, căn bản là không phát hiện được nơi đây. Trên đảo này có rất nhiều động vật quý hiếm như tạ si ở, ổ cạm thì cũng có nguồn nước trong eo. Tháp nước ở đây rất cao, cao ngang với tòa nhà 30 tầng. Mùa đông, Khi những bông tuyết đóng băng thác nước, nơi đây trở thành kỳ cảnh, có thể liệt vào một trong những kỳ quan thế giới. Có điều từ khi loài người chiếm cứ nơi đây, họ đã xây dựng lên từng dãy nhà cao lớn, tỏa ra huy hoàng của thời đại văn minh. Giờ phút này, nơi này nên đón nhà khoa học James, một trong những bộ óc thiên tài nhất của thời đại. Nơi đây quả thực là đẹp không sao tả xiết. Vợ James, bà Sấn Na nói, nơi này từ giờ sẽ là nơi ở của hai người, nó được xây dựng với phong cách, thiết bị hiện đại nhất bây giờ. Đinh Minh cười giới thiệu, nhưng có phải là hơi cô độc? Sấn Na hơi buồn nói, dù sao vừa sinh sống ở thời hiện đại đã quen, đương nhiên phải chuyển sang sống ở đây, bà cũng không quen. Nơi này trong tương lai sẽ rất đông người. Đinh Minh cười nói, hắn dự định nơi này sẽ trở thành nơi ở của những vị khách tới từ dị giới. Gia đình của mình của sẽ chuyển sang sinh sống ở đây. Chương 33, sử dụng Infinity Helix ánh nắng chiếu sáng toàn bộ New York. Những năm 1945, New York đã được thiết kế rất tốt với phong cách hiện đại. Từ ngôi nhà chọc trời đang dần dần mọc lên dưới trời chiều thành thị. Mùa hè đã tới, mặt trời rọi sáng, như tăng thêm niềm vui sướng trong lòng Đinh Minh. Niềm vui sướng của Đinh Minh đến từ đâu? Đó là từ Infinity Helix cuối cùng cũng hoàn thành. Thời điểm nghe được tin tức này, Đinh Minh hưng phấn cười to, nước mắt theo khỏe mắt giàn giụa. Lâu như vậy cuối cùng cũng có kết quả, hắn hưng phấn không thôi. Nhanh chóng lên xe tới tổng bộ sở tác, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn kéo hai người từ cái chết trở về. Vì tiện lợi cho việc tiêm vào ý nhị phải nhị tỷ hệ lịch cùng với giữ bí mật, ông lão James và bà lão mạ gì đã được chuyển tới tổng bộ sở tác. Đến nơi, Đinh Minh đưa thẻ cho nhân viên, ngay lập tức được dẫn vào phòng thí nghiệm. Nơi đó, Isaac, James, mạ gì đang nằm hôn mê. Bọn họ đã quá già rồi, cần nghỉ ngơi lâu dài. Đinh, ngươi đến rồi, để chúng ta chứng kiến sự kỳ diệu của ngài Isaac Newton. Howard vui mừng nói. Ha, tất nhiên, đáng tiếc hắn đến bây giờ còn không biết điều gì đã xảy ra ở nơi đó. Đinh Minh cười ha ha nói, có điều hắn không biết vì sự bất cẩn của hắn, thân ảnh của hắn đã bị tóm được, nên Isaac Newton chắc chắn đã biết có người đột nhập vào, nhưng đột nhập vào làm gì, Isaac đoán 80 là do Infinity Formula. 20 còn lại là thuộc về những bí mật khác của bờ dọ thờ Hoop Tessian. Được rồi, bắt đầu rồi. Howard nói, tập trung tiêm Infinity Helix cho từng người. 30 phút sau, bọn họ chứng kiến sự kỳ diệu của khoa học, ba người trông càng ngày càng trẻ ra. Tuy rằng mái tóc vẫn bạc như cũ, nhưng da rẻ đang cấp tốc trẻ lại. Đối với mái tóc vẫn trắng, Đinh Minh suy đoán e rằng phải cạo trọc rồi mọc lại lần nữa mới được. Một tiếng nữa, ba người lần lượt từ từ tỉnh lại. Đinh, lẽ nào ta đã lên tiên đàng rồi? Bà lão mạ gì mở miệng hỏi. Không có, ngài đã chết đâu, ngài còn sống sờ sờ đó thôi. Đinh Minh cười tủm tỉm nói, Isaac là người hiểu ra nhanh nhất, hắn đưa tay sờ mặt, xem ra con và Đinh đã thành công rồi. Đúng vậy, chúng con đã thành công. Howard vui vẻ nói. Chuyện gì vậy, có thể nói cho chúng ta biết không? James hỏi. Con đạt được Infinity Formula từ bờ dọ thờ Hoop Tessian, sau đó do Howard nghiên cứu tạo ra Infinity Helix, thứ này khiến cha mẹ và bác Isaac trưởng sinh ạ. Đinh Minh cười giải thích. Ông lão James đã hiểu ra, giờ phút này ông thở dài lẽ ra không nên cứu lại chúng ta đã mong muốn đi gặp Thượng Đế rồi. Đúng vậy a, Đinh, ta không phải đã nói đây có thể là sự nguyền rủa sao? Con không nên cứu lại chúng ta. Bà Lao cũng xúc động nói. Mẹ, ba, nếu con đã cứu lại hai người, vậy đây là số mệnh, chắc hẳn Thượng Đế đã cho phép con làm như thế. Đinh Minh không còn cách nào khác đành phải trang thần côn. Có lẽ vậy, hai người nên vui lên mới đúng, ta tuy tuổi già nhưng vẫn còn muốn ôm mỹ nữ đây. Bây giờ trẻ lại rồi, quả thực là thỏa mãn tâm nguyện của ta. Isaac cười ha hà nói. Sắc mặt James cùng mạ gì đen vui, quả thực hận không thể đập Isaac một trận. Cha à, lão nhân gia ngài e rằng chưa thể hưởng thụ mỹ nữ đâu, phải đi tới đảo Sen đã. Howard cười hết mắt. Đúng à, chúng ta e rằng phải đi vào bí mật rồi, e rằng không thể hưởng thụ cuộc sống thành thị ở New York nữa. James thở dài nói. Không sao, ba mẹ. Rồi có một ngày con sẽ biến tòa đảo thành thị thứ thiệt, hơn nữa cư dân còn đều là đến từ dị giới. Đinh Minh cười hát hát nói. Nói cho hai ngài biết, con dâu của ngài có thể sẽ đến từ dị giới a. Dị giới, ngươi xác định ngươi không đùa chúng ta. Còn con dâu từ dị giới, ngươi định cưới người ba đầu sáu tay. Nói cho ngươi biết, không cửa. Bà lao bực mình. Mẹ à, yên tâm, là người, còn rất xinh đẹp là đằng khác, con nhất định kiếm con dâu đẹp nhất thế gian cho ba mẹ xem. Đinh Minh cười hít mắt. Thế mới đúng chứ, ngươi có biết ngươi vừa dọa ta sợ không? Bà lao mới không quan tâm dị giới, chỉ quan tâm con dâu có phải người bình thường không. Đó còn có thể là một thần a. Đinh Minh hưng phấn nghĩ. Tác giả, độc giả đoán ra nữ chính là ai chưa? Đinh Minh, đoán thế nào được, chậc chậc, được rồi, ba mẹ với bác ỷ sặc cứ nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ xét nghiệm toàn thân cùng với tình trạng sức khỏe của ba người. Đinh Minh cười nói. Được rồi, hai đứa ra ngoài trước đi. Ỷ sặc nói. Trong phòng, James bắt đầu tự luyến, nhìn, nhờ có con ta mà chúng ta đã được trưởng sinh. Thừ, nếu không có sự nghiên cứu của con ta, còn lâu chúng ta mới dùng được Infinity Formula. Thực ra Ỷ sặc biết nhiều nội tình hơn, nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng con trai hắn giỏi hơn Đinh Minh. Ngươi phải hiểu cái gì cũng có gốc, không có con ta lấy được thứ này, con ngươi nghiên cứu bằng niềm tin à? Lão James bĩu môi, thôi được rồi, không phải tranh cãi nữa, nói chung con chúng ta là có tương lai, nhưng mà giờ phút này ta chỉ muốn ôm cháu thôi. Mạ gì cười nói. Đúng vậy a, ta của con ta có con trước con người, James. Ỷ sặc cười hát hát nói. Hắn tự tin như vậy vì con hắn có rất nhiều đối tượng. Trong khi Đinh Minh quả thực là trẻ nam, suốt ngày huấn luyện, không có hiểu nhân tình thế thái. Cứ chờ xem. Lão James cũng tức giận, lần này hắn nhất định phải giục Đinh Minh, không phải vậy bao giờ mới có con. Hắn cũng biết nhược điểm của Đinh Minh A. Ngày hôm sau, Đinh Minh và Hà Bột làm xét nghiệm cho ba người. May mắn là không có gì dị thường xảy ra, có điều ỉn phải tỷ hệ Lịch đã làm ra một vài sự thay đổi đối với gen. Điều này khiến cho khả năng sống lâu là được di chuyển. Tuy rằng không sống mãi như lời thứ nhất nhưng theo phán đoán của Đinh Minh, có thể đạt tới mấy nghìn năm. Hai người nhanh chóng chuẩn bị cho ba lão. Sau một tháng kiểm tra và xét nghiệm, đạt được tình trạng là hoàn toàn bình thường, Đinh Minh và Hà Bột bắt đầu chuẩn bị chuyến đi sang đảo sen của ba lão và một tang lễ giả cho ba người. Chúng ta cũng không muốn tham gia tang lễ của chính mình, rất dễ sởn tóc gáy. Ý Sạc nói đùa. Ừm, vẫn là nhanh chóng qua đảo đi, ta rất muốn nhìn xem nhà mới của chúng ta. Mạ Dị vui vẻ nói. Giờ phút này ba lão đã trở lại thời trung niên của bọn họ, với tốc độ như vậy, một năm sau e rằng ba người sẽ trở về thời tuổi trẻ của mình. Đinh Minh bỗng cảm thấy cực kỳ gấp gáp. Hắn hiện tại cũng chưa dám phục dụng Infinity Formula, rất sợ ảnh hưởng tới trả cơ dạ. Hắn hiện tại chắc là có thể sống tới 200 năm. Đây là do sự ảnh hưởng của Super Soul đi ở Serum. Tuy nhiên hắn hy vọng có thể bằng vào trả cơ dạ đi tới cuối cùng. Vì có vẻ như người mẹ của trả cơ dạ, cả cụ dạ chính là dựa vào trả cơ dạ và thể chất tiên nhân mà sống mãi. Tuy nhiên, có vẻ như Hạ Gọ Rổ Mô cũng không có thể sống mãi. Hắn sở hữu thể chất truyền thừa từ chính cả cụ dạ. Trả cơ dạ của hắn cũng mạnh mẽ vô cùng, vì sao không thể trường sinh? Đinh Minh nghĩ mãi mà không ra. Nghĩ không ra, thôi thôi, không nghĩ nữa, trước cứ làm tới đâu hay tới đó. Cùng lắm ta lại dùng Infinity Helix. Nếu xung đột với trả cơ dạ, ta lại tìm cách khác, dù sao mà bẹo là thế giới với mọi khả năng. Đinh Minh lại nghĩ phải chăng nên kiếm thời gian tới bái kiến Ancient One. Dù sao đây là người bảo vệ trái đất ta, được xưng pháp sư trí tôn. Hơn nữa sử dụng sức mạnh tinh thần điều khiển năng lượng vũ trụ là một điều kỳ diệu. Hắn đang lo sức mạnh tinh thần của hắn còn ít ứng dụng đây. Sau khi an bài ba lão sang đảo Sen, Đinh Minh dành thời gian 2 năm ở cùng cha mẹ. Tiện thể hắn nghiên cứu một chút hiền nhân thuật, Senjutsu cùng một số kiếm kỹ. Lần trước hút năng lượng khiến cho Đinh Minh mở ra một phần tư quyển phong ấn chi thư. Đáng nhắc tới là trong đó bao hàm một số cơ bản của hiền nhân thuật. Đinh Minh hiện tại cũng không phải muốn tu luyện hiền nhân thuật ngay. Hắn biết trên đời chỉ có thể chọn một loại hiền nhân thuật, cho nên hắn muốn chọn loại tốt nhất. Đinh Minh còn đạt được thêm rất nhiều nhân thuật, thể thuật cùng với huyễn thuật. Tuy nhiên, hắn chỉ thấy mỗi thuật tàng hình là tốt nhất. Tuy hiện tại hắn chỉ duy trì được một tiếng tàng hình nhưng có thể nói, một tiếng đó hắn có thể không bị bất kỳ nhận biết nào từ ngoại giới. Cái này chính là thứ tốt nhất giúp ta đi ăn trộm a. Đinh Minh cười hắc hắc. Thuật này tuy dùng tốt, nhưng Đinh Minh suy nghĩ, vẫn là không nên dùng nó tiếp cận các cả. Bọn họ đều là những siêu nhân trong lĩnh vực nị dạ, nói không chừng có cách nào đó nhận biết hắn. Một ngày này, trời mưa phùn liên miên. Bầu trời âm u không càng tăng thêm sự thương cảm trong căn nhà. Lần này Đinh Minh ra đi, hắn cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Tuy rằng hắn có cổng không gian, nhưng cổng không gian cũng cần năng lượng a, hắn chỉ có một cơ hội, một chuyến đi tới hồ cả mà thôi, sau đó hắn lại phải quay về Satin. Hiện tại thân thể của hắn còn chưa thể lặn xuống dưới biển sâu để nhặt lên viên ma phương kia. Tuy nhiên, hắn sẽ không đi vượt qua 30 năm, bởi vì hắn vẫn nhớ rõ ạ tổ cả Lịch sẽ sống lại vào năm 1983. Tạm biệt mọi người, một mình đóng lại cửa phòng, Đinh Minh Nghiệm, Quyền Thương, bắt đầu đi. Được rồi, chúc ngươi chuyến đi vui vẻ. Một cánh cửa không gian xuất hiện trước mặt Đinh Minh. Đinh Minh bước vào đó, cánh cửa không gian khép lại, biến mất trong thế giới này. Ngoài trời, vẫn âm u mù mịt. Mưa vẫn rơi xối xả. Chương 34, thế giới hổ cả. Thế giới hổ cả là một thế giới lạ lùng. Nơi này khoa học kỹ thuật phát triển một cách dị dạng. Bạn có thể thấy từng dãy nhà được xây dựng rất có phong cách Nhật Bản những năm 2000. Tuy nhiên, TV, tủ lạnh, máy giặt có vẻ như chưa bao giờ được phổ biến tại nơi này. Nếu có thứ gì chiếm vị trí chủ đạo trong thế giới hồ cả, thứ đó nhất định là trạ cơ dạ. Trạ cơ dạ bắt nguồn từ xa xưa, từ hơn 1000 năm trước, khi cả cụ dạ tới nơi này từ không gian khác. Bà đã ăn quả trạ cơ dạ trên cây gột chỉ và với sức mạnh mạnh mẽ mà quả trạ cơ dạ ban cho bà đã kết thúc cuộc chiến tranh giữa các nước thời đó. Tuy nhiên, có vẻ như sức mạnh của bà quá lớn. Lớn tới mức nó đã thay đổi bản thân bà, khiến bà trở thành một con quỷ. Không chỉ hình dạng bên ngoài mà ngay cả tâm trí bên trong. Điều này khiến cho hai người con của bà, Hạ Gọ Rộ Mổ và Hạ Mụ Dạ đã phải phong ấn bà. Trước đây, khi Đinh Minh đọc tới đây, hắn thấy lạ lùng, lẽ nào có sức mạnh là sai? Phải chăng điều gì đó đã khiến bà thay đổi như vậy? Đó cũng là lý do tại sao hắn không dám trực tiếp trở về quá khứ để ăn quả trả cơ dạ. Có vẻ như ngay lập tức có được sức mạnh to lớn cũng không phải một chuyện tốt. Hạ Gọ Rộ Mổ chính là người đã mang trả cơ dạ đến cho thế giới này. Hắn truyền trả cơ dạ cho từng người và dạy họ làm sao tinh luyện trả cơ dạ. Trên thực tế, Đinh Minh không biết việc này, hắn chỉ biết cứ có pháp môn tinh luyện trả cơ dạ là được. Bản thân hắn tu luyện ra trả cơ dạ cũng không có gì lạ, có thể là quyển thư cải tạo qua hắn, nhưng tại sao Sở Tiber, Háo Luật cũng có thể tu luyện ra trả cơ dạ? Đây thực sự là quá lạ kỳ. Phải chăng có quy tắc nào đó? Hay hoặc là pháp môn trong quyển thư đã được cải tiến qua, khiến nó mang một sức mạnh thần bí nào đó khiến người ta tinh luyện ra trả cơ dạ? Quay lại chuyện chính, Hạ Mù Dạ bay lên mặt trăng để trông coi phong ấn của cả Cú Dạ. Hạ Gọ Rổ Mồ ở lại trái đất để dạy cho mọi người cách tinh luyện trả cơ dạ, hắn được mọi người tôn xưng là xạ óc khe xịt sạch để biểu thị sự tôn kính của mình. Hạ Gọ Rổ Mồ có hai người con, Ảt Dạ thừa hưởng thể chất tiên nhân của hắn, In Giờ Dạ thừa hưởng đôi mắt tiên nhân của hắn. Vì lý niệm bất đồng, hai người tranh đấu, cuối cùng Hạ Gọ Rổ Mồ lựa chọn Ảt Dạ làm người thừa kế. Sau 700 năm chiến tranh, dòng dõi của Ảt Dạ đã trở thành sẻn dù cờ lặn và người nổi bật trong đó, Senju Hashirama đã kiến tạo nên cổ nổ hạ và trở thành hộ cả đầu tiên của làng. Tuy nhiên, ngày hôm nay, sau 16 năm thống trị, Senju Hashirama đã qua đời. Lễ tang của Hashirama cực kỳ long trọng, đủ mọi loại người đến viếng, thậm chí có đức vua của Hoa Quốc. Tuy nhiên, khi quan tài ra khỏi làng, đội ngũ đã đi về hướng không biết, không có một chút tin tức nào của bọn họ. Trong dãy núi nơi sâu xa, thuộc vùng núi vô danh, nơi này là nơi chôn cất của các đời đứng đầu của Senju Cơ Lạn. Senju Cơ Lạn có một truyền thống là chỉ có những đời kiệt xuất nhất của bọn họ mới được đặt vào quan tài thủy tinh để trên mặt đất. Đó là bởi vì thân thể của bọn họ đã thức tỉnh thể chất tiên nhân, khiến cho mặc dù chết đi nhưng vẫn thân thể vẫn tồn tại mãi mãi. Nơi này hiện tại có tới 3 nhân vật cấp cả trông giữ, mỗi người trong đó đều là bậc thầy nhân thuật, thể thuật và huyễn thuật. Bọn họ trông giữ nơi đây trong sự cô độc, chỉ chịu tính dâng bản thân cho nhiệm vụ của Senju Cơ Lạn. Nhưng rất nhanh, hai người trong đó phải rời đi rồi. Họ phải tham gia vào cuộc chiến tranh toàn diện đầu tiên của Nisa. Lại qua 10 năm, cuộc chiến toàn diện của Nisa đã kết thúc, nhưng nơi này lại nên đón thêm một cỗ quan tài mới. Đó là của Senju Tobirama. Cái chết của ngài là sự mất mát rất lớn cho cổ nỗ hạ nói riêng cũng như giới Nisa nói chung. Cuộc chiến kết thúc, hai nhân vật cấp cả kia lại trở về. Họ đã kết thúc nhiệm vụ của mình, giờ phút này họ trở lại đây chỉ để hoàn thành nốt nhiệm vụ trông giữ phần mộ của các đời Senju. Lại là 10 năm nữa, cuộc chiến tranh toàn diện Nisa lần thứ 2 bắt đầu rồi. Hai người kia lại phải ra đi. Tuy nhiên, lần này không giống với lần trước. Lần này, nơi đây nên đón một khách nhân không mới mà tới. Khi bóng đêm bao trùm dãy núi vô danh, một chiếc phi tiêu lặng lẽ bay tới người trông giữ. Nương theo mà tới là ba thân ảnh xuất hiện xung quanh người trông giữ. Có điều ngay khi ba thân ảnh này xuất hiện chém xuống người trông giữ, thân thể của hắn giống như bốc khói vậy, tan biến trong không trung. Một đột, rừng sâu nước thẳm. Lập tức một cánh rừng từ hư không xuất hiện, che lấp không gian. Vô số nụ hoa nở rộ, từng chất độc bay ra, muốn gây tê liệt đối thủ. Ba người rất nhanh tan biến, bốc khói trên không trung. Một bóng người lại xuất hiện đằng sau người trông giữ, dương kiếm chém xuống. Chỉ có điều, lần này cũng như không, người trông giữ biến mất, chỉ để lại một miếng gỗ phía trên có khắc ký hiệu kỳ diệu. Xem ra ngươi đã đến. Người trông giữ đi ra từ trong xương độc, mỉm cười nói: "Ta đã đến, ô hát, chờ chút ngươi biết ta đã đến." Bóng đen lúng túng ho khan. 20 năm trước ta đã cảm thấy có người giống nó, nhưng hắn lại không nhân cơ hội tới gần khi hai đồng bạn của ta ra đi, điều đó khiến ta rất ngạc nhiên. Người trông giữ tò mò nói: "Đó là vì năm đó ta không nắm chắc có thể thắng ngươi." Bóng đen cười tủm tỉm: "Vậy bây giờ ngươi nắm chắc rồi?" Người trông giữ cười ngẫm nghĩ: "Ngươi già rồi, mà ta còn trẻ." Bóng đen cười ha ha nói: "Vậy để ngươi biết cái gì gọi là càng già càng dẻo dai." Người trông giữ vui vẻ nói. Bóng đen không nói nữa, chợt một chiếc phi tiêu lại bay tới người trông giữ. "Ngươi chỉ có một chiêu này thôi hả?" Người trông giữ khinh thường. Có điều mặt hắn chợt đổi, bởi vì bốn phương tám hướng đều có phi tiêu bắn tới hắn. "Đúng, ta chỉ có một chiêu này." Bóng đen cười ngâm ngâm. Cũng không phải bóng đen không muốn dùng nhiều hơn, chẳng qua hắn cũng không muốn để lộ thân phận, nếu không ngày sau còn có thể từ thế giới hồ cả mời chào Super Heroes. Tuy nhiên, một chiêu này là đủ dùng rồi. Bởi vì, nơi đây vốn chẳng phải chiến trường của bóng đen. Giờ phút này, chân chính bóng đen đã tiến vào trong lăng mộ. Hắn chính là tàng hình mà tiến vào. Bên ngoài người trông giữ sở dĩ không phát hiện đó là bởi vì hắn không thể tập trung. Hơn nữa, trình độ nhận thuật ngang với cấp cả khiến bóng đen có thể hoàn mỹ che giấu chính mình. Có điều, vào đây mới biết thực không xong tí nào. Nơi này bẫy dập nhiều như mây, mũi tên nhiều như mưa. Người vĩnh viễn không biết mũi tên chui ra từ đâu, thuốc độc phun ra từ lúc nào. Mặc dù là lấy bản lĩnh của bóng đen, cũng mất một tiếng mới có thể xông qua nơi đây. Chậc chậc, không ngờ thân thể của Á Dạ còn bị bảo tồn ở nơi đây, lần này phát tài. Có điều ngay khi bóng đen chạm vào quan tài của Á Dạ, bốn phương tám hướng mũi tên bắn tới như mưa, không ngừng không nghỉ. Ôi mẹ ơi! Vội vàng kết ấn, thậm chí không kịp lưu lại một chiếc phi tiêu, hắn biến mất từ nơi đây. Có điều hắn cũng nghĩ thông rồi, phi tiêu lưu lại cũng sẽ không có chút tác dụng nào, người ta rất có thể sẽ lại dọn dẹp sạch sẽ nơi đây. Mũi tên bắn liên tục, không ngừng nghỉ, 30 phút sau mới dừng lại. Ngoài cửa, người trông giữ thấy bóng đen đột nhiên biến mất, hắn có dự cảm chẳng lành. Vội vàng xông vào lăng mộ. Nhưng thấy nơi đó giờ phút này tên bắn như mưa, hắn cũng không dám loạn xông. 30 phút sau, hắn hồi hộp đi vào, đi đến phần cuối, nhìn thấy nơi đó đã không có chiếc quan tài thủy tinh kia. Hắn quỳ xuống, thất thở, xong rồi. Sau đó khóc giống lên. Nơi xa xa, cách lăng mộ không biết bao nhiêu cây số, may mà có phi lôi thần thuật, không lần này thực xong đời. Bóng đen xuất hiện trong một vùng rừng rậm, vớt một cái mồ hôi lạnh. Hắn thở phào, chôn quan tài đen xuống dưới, đánh dấu ký hiệu, sau đó hắn một lần nữa biến mất. Xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở trong phòng tổng giám đốc của công ty Dị Xỉnh Sun. Nói đến, công ty Dị Xỉnh Sun là một trong những công ty khá lâu đời. Nó được thành lập từ 20 năm trước. Qua từng ấy năm phát triển, nó đã trở thành quái vật khổng lồ. Nó tham gia vào rất nhiều ngành nghề, từ quần áo cho tới gạo, từ bất động sản cho tới nhà hàng. Nghe đồn là phần lớn các quán mì trong cổ nổ hạ chính là thuộc về công ty này. Nhiều năm phát triển như thế nhưng hiện tại, nó đang đứng ở thử thách mới, đó là cuộc chiến mì dạ lần thứ nhì. Cuộc chiến này lan đến toàn thế giới, cho nên công ty này cũng không thể tránh được. Mau gọi cổng gỗ vào đây. Bóng đen phân phó người hầu. Hắn ngồi xuống sau bàn làm việc. Bàn làm việc thứ này được hắn thiết kế từ trước và rất được nhân dân thế giới hồ cả ưa dùng. Chào giám đốc, không biết giám đốc có gì phân phó. Cổng gỗ đi vào, mang theo vẻ mặt tự tin. Ta cần ngươi đi gặp Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tobi, nói với ông ta là chúng ta ủng hộ vô điều kiện Cổ Nổ Hạ. Bóng đen trầm ngâm nói, ngài không phải nói chúng ta sẽ không gia nhập vào bất kỳ trận doanh nào sao? Công cụ kinh ngạc nói, thời thế thay đổi, Cổ Nộ Hạ là lựa chọn tốt nhất. Bóng đen thản nhiên nói, với lại bóng đen trầm mặc rồi nói thêm, ta sắp rời đi một đoạn thời gian, bắt đầu từ bây giờ, ngươi tới quản lý công ty, ta đi e rằng khá lâu, ngươi cần tìm chỗ dựa cho riêng mình. Ngài, Công cụ thất kinh, hắn đã quen thuộc với sự tồn tại của bóng đen, giờ phút này thấy người rời đi, hắn làm sao có thể không sợ? Phải biết công ty dị xỉn Sun được xây dựng là do một tay bóng đen làm nên. Được rồi, không cần nói nữa, cứ dựa theo ta nói đi. Bóng đen thản nhiên nói. Vâng, ngài cứ yên tâm. Công cụ không biết mình làm sao đi ra khỏi cửa, hắn quá thất kinh. Bóng đen đứng dậy, nhìn bên ngoài cửa sổ, hắn than thở. Hành trình của mình tới Hổ Cạ tạm thời có một cái kết, là lúc trở lại. Một tháng sau khi bàn giao hết công việc cho công cụ, bóng đen lặng lẽ biến mất trong căn phòng của mình. Xuất hiện lần nữa, đã là ở mảnh rừng rậm kia. Đào lên quan tài thủy tinh, bóng đen nói, quyền thừa, mở ra cổng không gian về mã bèo. Hoan nên ngươi trở về, Đinh. Cổng không gian mở ra, bóng đen bước vào, biến mất ở thế giới này. Tác giả, thế là mọi người biết bóng đen là ai rồi đấy, hắc hắc. Chương 35, trở về 20 năm qua đi, đảo sen thay đổi khá nhiều. Từng dãy nhà cao tầng được xây dựng, số lượng phòng thí nghiệm trở nên đông đảo. Đây là bởi vì đảo sen được xây dựng với tư cách là nơi tụ tập của các nhà khoa học. Rất nhiều nhà khoa học đã được tụ tập tới đây thông qua danh nghĩa của công ty sở tặc và phòng thí nghiệm dị xỉnh Sun. Chủ nhân của đảo sen, Hạ Bột từng dính vào nhiều vụ lùng xung. Hắn còn từng bị truy nã khắp quốc tế. Hắn lúc đó công không dám về đảo sen, chỉ e bị lộ. Điều này cũng làm cho khi đó đảo sen hầu như phong bế. Chỉ có tới khoảng 10 năm trước, khi Hạ Bột rảnh tay, đảo sen mới thực sự phát triển có quy hoạch lên. 20 năm qua đi, người ta biết đến đảo sen như tài sản danh nghĩa của nhà sở tặc. Ít ai biết rằng, nơi này đã trở thành ngôi nhà của xã Đập Hạ Lạ Đình. Càng ít người hơn biết rằng, nơi này cũng là nhà của một vị khách tới từ dị giới. Thành công rồi, Jem lao ra từ phòng thí nghiệm, gào thét điên cuồng. Đây là khung cảnh xảy ra vào 8 năm trước. Khi đó hắn quá vui sướng. Cuối cùng hắn cũng đã thành công. NZ-48 cuối cùng cũng không còn thiếu hụt. Tuy rằng chỉ khi nào dùng mới đạt được 100 não vực, nhưng những bệnh chứng do nó mang lại đã bị xóa bỏ. Nghiên cứu khoa học có khi là rất tình cờ mà thành, trong phim lìm nẹt sở dị SD có thể nghiên cứu ra nhanh như vậy, phải chăng cũng là tình cờ. Sự thành công của Jem mang tới cho Hụt và ba lão rất nhiều cảm hứng. Họ bắt đầu làm xét nghiệm NZ-48. Khi đạt được tất cả bình thường, họ rất vui sướng. Tuy nhiên, nghiên cứu của bà lão Mạ Dị rất nhanh cho họ một gáo nước lạnh. NZ-48 tuy giúp bọn họ khai thác 100 não vực nhưng nó cũng khiến con người lão hóa nhanh hơn bình thường rất nhiều. May mắn là với sự kết hợp của Infinity Helix, NZ-48 trở nên hoàn mỹ. Tuy nhiên cũng vì lý do đó, chỉ có người phục dụng qua Infinity Helix mới dám sử dụng NZ-48. Phát hiện này khiến bọn họ như đánh máu gà. Họ bắt đầu sử dụng NZ-48 để thực hiện các nghiên cứu của mình. Thậm chí, họ còn quay sang học cả kiến trúc, thiết kế. Điều này khiến cho đảo sen càng ngày càng có khí tức của những năm 2000. Tuy nhiên, hôm nay bọn họ sẽ phải dừng lại công việc trong tay, bởi vì hôm nay bọn họ nên đón một nhân vật trọng yếu. Một người đã vắng mặt ở thế giới này suốt 20 năm. Chủ nhân, ngài đã về. Ngay khi Đinh Minh bước ra từ cánh cửa không gian, một tiếng kêu khẽ vang lên bên tai hắn. Gì, chủ nhân? Ngươi là ai? Xin chào chủ nhân, ta là Adel, một trình tự trí năng. Âm thanh tiếp tục nói. Trí năng? Ngươi của ta? Lẽ nào Hạo sáng tạo ra trí năng trước cả Tony? Chức năng của ngươi là gì? Đặt quan tài thủy tinh xuống, Đinh Minh tò mò hỏi. Ta chỉ được thiết kế để thông báo mọi người một khi chủ nhân về mà thôi. Trí năng trả lời theo đúng tiêu chuẩn. Đâu, đang định làm mọi người kinh ngạc. Mặt Đinh Minh đen lên. Hay rồi, vẫn là ra gặp mọi người đi, ta cũng nhớ bọn họ quá. Đinh Minh thầm nói. Hắn lấy xuống mũ trùng đầu, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Ngồi lên cái ghế dựa trong sân, Đinh Minh thông thả lấy cho mình một cốc nước, chậm rãi uống. Chậc chậc, trời hôm nay thật là đẹp, mỗi tội gió hơi to. Đinh Minh lẩm bẩm. Rất nhanh, đại môn mở, một thiếu phụ vội vàng bước vào. Vừa vào cửa, cô đã hét lên, "Đinh, chú ơi, con đã về." Cô vội vàng chạy tới ôm lấy Đinh Minh. Đinh Minh vươn tay ra, ôm lấy cô, cảm thụ từng đợt tấm lòng, "Mẹ, con đã về." Sau đó, một bóng người cũng tiến tới ôm chầm lấy hai người, "Về là tốt rồi, về là tốt rồi." "Đinh, để mẹ xem con thế nào rồi, có thay đổi gì không?" Mã Dị vội vàng nói. "Được rồi, mẹ, con cũng không thay đổi gì nhiều lắm đâu, dù sao cũng đã tiêm qua Super Sổ đi ở Sê Dùm." Đinh Minh mỉm cười nói, "Không được, ta vẫn là nhìn xem." Mạ Dị đau lòng nói, "Sao ta cảm thấy con ngày càng già đi a?" "Mẹ, đây là trưởng thành." Đinh Minh nghiêm mặt nói. "Được rồi, Mạ Dị, không nên như vậy. Nó dù thay đổi ra sao đi nữa cũng là con chúng ta mà. Chúng ta chỉ nên cầu nguyện thượng đế cho nó mạnh khỏe là tốt rồi." Ông lão Jem cười xem bảo. "Ông thì biết cái gì?" Bà lão Mạ Dị gắt lên. "Đinh, ngươi cuối cùng cũng về rồi." Ngoài cửa lại vang lên tiếng hò hét của Hagrid, "Ngươi biết ta những năm này gặp phải bao nhiêu chuyện thú vị không? Kể ra đủ để ngươi khiếp sợ." Đinh Minh ngẩng đầu lên, thấy là Y Sặc và Hà Bột đi vào, "Nếu vậy, lát nữa chúng ta phải tỉ một trò chuyện mới được." "Được rồi, mọi người đến, con muốn mọi người xem một thứ." Nói xong, Đinh Minh dẫn mọi người vào trong. "Đây là..." Vừa vào cửa, thấy quan tài thủy tinh, Hà Bột tò mò hỏi. Một người đã chết, nhưng thân thể của hắn tồn tại hơn 700 năm mà không mục nát. hơn nữa không dùng bất cứ thủ đoạn như ướp sát nào. Đinh Minh tùy ý nói, hắn biết điều này vì 20 năm qua hắn đã đi khắp thế giới hồ cả, lật xem từng tờ lịch sử một. 700 năm. Ngươi, con, đang nói đùa. Mọi người ồn ào kêu lên. Nhưng mọi người đang sử dụng Infinity Helix. Không phải cũng có thể sống mãi sao? Đinh Minh tò mò nói. Đinh, điều này không giống nhau. Chúng ta là người sống. Có sự trao đổi chất như một vòng tuần hoàn. Người chết sẽ khác. Không có sự trao đổi chất, làm sao có thể không một giữa? Bà Lao Mạ gì nghi hoặc không thôi. Cho nên mới nói, con cần mọi người giúp con nghiên cứu cỗ thân thể này. Con muốn đạt được bí ẩn trong đó. Đinh Minh chân thành nói. Chuyện nhỏ, giao cho chúng ta. Lao Ý sắc nãy giờ không nói gì, lúc này xem bảo. Ồ, có vẻ như mọi người rất tự tin thì phải. Đinh Minh tò mò nói. Không ai có thể tự tin hơn chúng ta, Đinh. James đã giúp chúng ta đã giải quyết các thiếu hụt của NZ-48. Ông lão James vui vẻ nói. Thật sao, vậy chúc mừng mọi người thành công rồi. Con không phải cũng nên sử dụng NZ-48. Đinh Minh mỉm cười nói. Không được, con không chịu sử dụng Infinity Helix, nên không thể phục dụng thứ này được. Bà Lao phản đối. Tại sao vậy? Lẽ nào? Đinh Minh nghi hoặc. Vì thứ này sẽ gây lão hóa nhanh hơn. Chỉ có sử dụng qua Infinity Helix mới không sợ sự lão hóa. Lao Ý sắc cười nói. Lại có chuyện như vậy. Xem ra con tạm thời không dùng được. Đinh Minh tiếc nuối nói. Không có vấn đề, chỉ cần chúng ta tiếp tục nghiên cứu, tin tưởng rất nhanh sẽ thổi bỏ vấn đề này. Howard cười nói. E rằng không dễ dàng như vậy. Đinh Minh trầm âm. Theo hắn biết đến, bất kể thứ gì cũng phải có sự đánh đổi của nó. NZ-48 cũng không phải bản năng. Cái giá phải trả của việc trong ngắn hạn có được 100 mở rộng não vực cũng không nhỏ chút nào. Nếu không phải có Infinity Helix bù đắp, e rằng giờ phút này, còn không ai dám dùng. Được rồi, không nói mấy thứ này, hôm nay con ta trở về, nhất định phải tổ chức bữa tiệc lớn. Ông lão James hô hào. Được, ngươi nói chính chúng ý ta. Lao ị sắp tán thành. Chúng ta ăn lẩu đi. Đinh Minh đề nghị. Được, con ta làm lẩu ngon nhất. Ông lão James ngay lập tức gật đầu đồng ý lẩu là món mà lúc còn nhỏ Đinh Minh đề ra. Lúc đấy hắn thèm lẩu quá rồi, thế là kêu bà chị quản gia Adele hỗ trợ mình làm. May mà Adele rất biết làm thức ăn, không thì Đinh Minh không biết mình lịch ra dạng gì nữa trời. Cũng may hắn chỉ cần nói ra ý tưởng là được rồi. Vì chuyện này, bà Lao từng muốn hắn đi làm đầu bếp. Đương nhiên Đinh Minh là vạn lần không đồng ý bữa tiệc diễn ra ngay tại nhà Đinh Minh. Mọi người quay quần quanh nồi lẩu. Howard giới thiệu người vợ của mình cho Đinh Minh. Đó là một thiếu nữ tên là Maria Stark. Năm nay đã 30 tuổi. Đối với điều này, Đinh Minh chỉ có thể khinh bỉ, đúng là trâu già gặm cỏ non. Hắn cũng không chú ý tới, trên thực tế, nếu như hắn chịu lấy vợ, đó cũng là trâu già gặm cỏ non không hơn không kém. Thế nào, James, ngươi cuối cùng là thua, ha ha. Con trai ta chính là hơn hẳn con trai ngươi. Lao ị sắc cười dài. Sắc mặt Lao James tối thui. Hắn quyết định chú ý tối nay nhất định phải răn dạy Đinh Minh mới được. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Bữa tiệc kéo dài 2 tiếng mới kết thúc, đại khái là tay nghề của Đinh Minh càng ngày càng tốt nên mọi người mới ăn nhiều hơn. Không nói cái khác, món mì trộn trứng là không thể bỏ qua. Ăn uống no say, mọi người bắt đầu thương lượng tình hình thời sự quốc tế, những năm nay thật sự là không yên ổn. Chiến tranh lại bắt đầu. Howard nói một chút rồi nhìn về phía Đinh Minh, là cuộc chiến tranh Việt Nam. Tham vọng chính quyền Mỹ đã ngày càng lớn. Sao, chiến tranh Việt Nam? Quân Mỹ tấn công Việt Nam. Đinh Minh thoát cái đứng dậy. Hắn mặc dù biết nhưng vẫn giả trang một bộ kinh hoàng. Đinh, ta biết, đây là người Mỹ chúng ta sai, ngươi đừng giận chúng ta được không? Bà Lao run rẩy nói, bắt lấy tay Đinh Minh, không chịu buông ra. Con. Đinh Minh thở dài, hắn không biết phải nói thế nào. Đinh, đây quả thực là lỗi của chúng ta. Chiến tranh vốn không nên xảy ra. Lao ị sắp than thở. Đinh Minh trầm mặt lại. Căn phòng yên tĩnh, chỉ để lại tiếng khóc thút thít của bà Lão. Đinh Minh nhắm mắt lại, sau đó mở ra, hắn bỗng vui vẻ nói, con có thể nhìn thấy một bộ phận của tương lai. Con biết một ngày nào đó Việt Nam nhất định sẽ giành lại độc lập. Khi đó cũng là ngày con trở về Việt Nam. 1975, năm đó sẽ đến nhanh thôi. Hắn nhất định sẽ về Việt Nam nhân cái ngày ý nghĩa đó. Việt Nam có thể giành lại độc lập. Mọi người có vẻ không tin lắm. Dù sao quân Mỹ cũng mạnh như vậy. Có điều nghĩ tới khả năng của Đinh Minh và những biểu hiện của Việt Nam trong quá khứ, mọi người lại không thể không tin. Được rồi, mọi người không cần nghi ngờ ta, vẫn là nói một chút tình hình khác đi. Dị nhân như thế nào rồi? Đinh Minh vui vẻ nói. Đinh, ta bắt đầu hoài nghi dị nhân có khả năng gây nguy hiểm cho thế giới. Howard ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nói, bởi vì bọn suýt chút nữa hủy diệt thế giới này. Chương 36, ôn lại gì, suýt chút nữa hủy diệt thế giới này. Ngoài trời tiếng gió ào ào, nhưng vẫn không che lấp được giọng ngạc nhiên của Đinh Minh. Đương nhiên, cái này chỉ là giả mà thôi. Hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra rồi. Đúng vậy, một kẻ tên là Sệ Bạt Sần So là chủ mưu. Hắn suýt chút nữa liền đem bom nguyên tử hủy diệt cả Hoa Kỳ và Liên Xô. Howard lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy tại sao hắn không thể làm được? Đinh Minh dẫn dắt chủ đề. Một nhóm ít men do Charles Xạ Vi Hệ dẫn đầu đã ngăn cản vụ việc này. Họ đã giết chết Sệ Bạt Sần So. Howard nói. Nói vậy, dị nhân cũng không phải là không có người tốt mà. Đinh Minh mỉm cười nói. Nhưng họ suýt chút nữa hủy diệt thế giới. Howard phản đối. Nhưng cuối cùng, chính thành viên trong bọn họ đã ngăn cản chuyện này. Howard, ngươi không nên quá phiến diện. Thế giới này có quá nhiều tội phạm. Có những kẻ ỷ vào sức mạnh của mình mà làm càn làm bậy. Chúng ta cần dựa vào những người có siêu năng lực để chống lại. Đinh Minh mỉm cười nói, hơn nữa,
ngươi đã nghĩ tới chưa, một ngày nào đó, người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất, chúng ta dựa vào cái gì để chống lại? Chúng ta cần kết hợp tất cả sức mạnh mà chúng ta có, không thể khiến cho nội bộ tan rã được. Có lẽ ngươi nói đúng đi, Đinh, tuy nhiên ta vẫn hy vọng bọn họ sẽ không có ý định hủy diệt nhân loại nữa. Harbot trầm mặc. Yên tâm đi, Harbot. Trước mặt ngươi không phải là một kẻ sở hữu siêu năng lực sao? Ta đã trở về, ta sẽ ngăn cản bất cứ điều gì nguy hại cho trái đất cùng nhân loại. Đinh Minh tự tin nói. Đúng vậy a, có ngươi có lẽ lo lắng của ta là dư thừa. Harbot cười vui vẻ nói. Nói đến, Harbot, những năm này ngươi trải qua cái gì, ngươi không phải nói rất thú vị sao? Đinh Minh tò mò hỏi. Thú vị là thú vị nhưng cũng suýt nữa nguy hiểm tính mạng. Nếu không phải ta biết điều địa thấp, e rằng giờ phút này đã chết. Long Harbot vẫn còn sợ hãi. Nguy hiểm như vậy sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Minh tò mò hỏi. Đinh, ta đi một chuyến bờ dọ thở một bóp thể CN. Harbot thần bí nói. Làm sao ta không ngạc nhiên cho lắm? Đinh Minh kinh bị nói. Ta và Nathaniel gặp phải một cậu bé rất thú vị. Cậu tên là Leonid. Chúng ta mang cậu về bờ dọ thở một bóp thể CN. Sau đó chúng ta rời đi. 3 năm sau chúng ta quay lại, nhưng Đinh, ngươi biết chúng ta gặp phải gì không? Harbot không hổ là một thiên tài, rất biết cách kể chuyện. Khơi dậy cho người nghe cảm giác hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Minh tò mò hỏi. Một cuộc chiến tranh, Đinh, bọn họ đánh nhau không màng sống chết. Giật chết người không đền mạng. Gì? Chiến tranh? Là ai có thể khiêu khích sơ ý xa ác liệu tận? Đinh Minh lại càng tò mò. Đoạn văn này hắn có thể chưa từng đọc qua. Leonardo da Vinci. Người không đùa ta. Rõ ràng đã chết trước khi Infinity Formula được sáng chế ra, làm sao có thể còn sống? Ai đùa ngươi? Chúng ta còn gặp mặt lần chờ lộ kia. Ông ta có biệt danh là Forever Man nên có lẽ ông ta có biện pháp trường sinh. Harbot mỉm cười nói, tuy nhiên, ngươi biết Leonardo da Vinci là chuyện gì xảy ra không? Hắn đến từ quá khứ đó. Quá khứ? Ngươi không gặp ta. Đinh Minh trợn tròn mắt. Đến bây giờ hắn mới biết có những kẻ có thể xuyên việt qua thời gian. Xem ra hắn càng không nên lộ mặt thật, không phải vậy ngày nào đó có kẻ tới từ tương lai bái phỏng thì xong đời. Không gặp ngươi. Leonardo da Vinci đến khiến cho Isaac Newton đề phòng. Hắn quyết định giết chết da Vinci vì sợ ông ta có thể gây trở ngại cho sự thống trị của hắn. Nhưng da Vinci cũng không phải ngồi không. Thế là bợ dọ thở một bóp thè CN bị chia rẽ thành hai phe phái. Bọn họ đánh nhau mặc kệ ngày đêm. Thật khó tưởng tượng các nhà khoa học sẽ đánh nhau như thế nào. Dùng ống nghiệm của nhau. Lao Isaac cảm thán nói. Mike lặn trợ đồ có năng lực điều khiển không gian và thời gian. Newton có thể triệu hồi những sinh vật bí ẩn, tạo nên lá chắn năng lượng và những tia sáng năng lượng có sức hủy diệt rất giống với vũ khí của người Đức. Harbot nói, nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta đã tìm thấy đứa con của Isaac Newton. Là ai vậy? Đinh Minh tò mò hỏi. Chính là Leonid. Harbot cười hát nói. Gì? Ngươi nói ngươi tình cờ tìm được một đứa bé không biết từ lâu đến, và hắn chính là đứa con của Newton. Ngươi không đùa ta. Đinh Minh trợn tròn mắt. Tình tiết máu chó gì vậy? Đúng, đó chính là đứa con của Newton, ta cũng không hiểu sao lại như thế, có lẽ là số phận đi. Harbot lúng túng nói. Được rồi, và thế là đứa con của Newton cùng với hắn đánh bại Da Vinci. Đinh Minh khẳng định. Hoàn toàn ngược lại Đinh, hắn cùng với Da Vinci đánh bại Newton. Harbot mỉm cười nói. Gì? Cảnh này không đúng lắm. Không phải nói ra trận phụ tử cùng nhau sao? Sao lại khác trận doanh rồi? Là thế này, do hai bên đánh nhau ghê quá, chúng ta không thể làm gì khác hơn là trao quyền quyết định cho Leonid. Cậu bé chọn phía phe Da Vinci, cho nên mọi người cùng đứng về phía ông ta. Newton trở thành kẻ thua cuộc. Harbot cười tự thuật. Vậy số phận của Newton như thế nào? Bị giam lỏng. Đinh Minh tò mò nói. Không, hắn đi tới tương lai. Harbot thần bí nói. Đi tới tương lai. Đinh Minh e hèm, tại sao hắn muốn đi tới tương lai? Ta nghĩ với khả năng của hắn, muốn trốn tránh vẫn dễ dàng lắm mà. Hắn nói hắn muốn chứng kiến lời tiên đoán của mình trở thành sự thật. Tận thế và sự tàn lụi của loài người. Harbot cười nói. Gì? Hắn quả thực quá mê tín rồi, có ta ở đây mà muốn tận thế. Không cửa. Đinh Minh tự luyến. Ta cũng biết ngươi rất giỏi, Đinh. Harbot nói khái. Chúng ta cũng biết con rất giỏi, Đinh. Bà lão mạ gì xem bảo. Đinh Minh nổi da gà, hắn vội vàng chuyển sang chuyện khác. Mẹ, Smith có gọi cho con không? Có đấy, mấy lần, hắn nói Chatler rất gấp gáp. Có chuyện gì muốn nói với con đấy? Bà lão mạ gì nói. Hẳn là chuyện liên quan tới sẻ bạc sần so đi. Cũng thế, con nợ hắn một lời giải thích. Đinh Minh nghĩ vậy. Có lẽ lúc đó Chatler đang khắp nơi tìm kiếm hắn. Hắn đã nhận ra điều đó vì hắn đã biết Chatler bóp nát một thanh phi tiêu. Hắn biết điều đó ngay khi đặt chân trở lại thế giới này. Ô hát, ngươi nói Chatler, sẽ không phải Chatler xạ bi hệ đi. Harbot cười nói. Thực ra người trùng tên nhiều lắm, hắn bất quá là hỏi cho vui mà thôi. Đúng vậy, chính là hắn, Chatler xạ bi hệ, kẻ có tâm linh dị năng. Đinh Minh mỉm cười nói, hắn nói tiếp, hắn lúc trước là làm thuê cho ta. Nhưng hiện tại có lẽ đã nghỉ rồi. Đinh Minh suy tính Chatler có lẽ hiện tại đã không đứng lên được nữa. Đi đứng bất tiện khiến hắn không thể đến phòng thí nghiệm đi làm. Trời, thật không ngờ trong phòng thí nghiệm của ngươi cũng có nhân vật như vậy, ngươi nên nói sớm cho ta biết, Đinh. Harbot kêu lên. Ngươi không phải đã biết rồi sao? Đinh Minh chẳng đáng kể nói. Đùa gì thế, lúc đó Chatler còn nhỏ được không? Giới thiệu cho Harbot làm gì chứ? Để hắn cười nhạo phòng thí nghiệm của mình hết người rồi mới phải mời một đứa bé làm việc. Harbot cắt lời, đối với sự vô sỉ của Đinh Minh,
hắn coi như hiểu rõ. Đinh, những năm này ngươi đi thế giới khác, thế giới đó như thế nào? Ông lão James xem bảo. Hắn rất tò mò vấn đề này. A, đó là một thế giới kỳ lạ. Thế giới đó có 5 ngôi làng, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới Cổ Nộ Hạ. Đinh Minh chậm rãi kể về hành trình của mình. Mọi người vừa nghe vừa thán phục, nhất là sự tồn tại của Hạ Gọ Rổ Mộ khiến mọi người nhận định đây là một vị thánh. Ông ta không hề che giấu sở học của mình, mà truyền thụ nó cho tất cả mọi người. Ước muốn của ông ta chỉ là tạo nên một thế giới hòa bình. Tuy nhiên có vẻ như kết quả của hành động của ông ta đã đi ngược lại với ước muốn của mình. Chiến tranh dòng dã 700 năm quả thực là tai nạn đối với thế giới này. Nói vậy Đinh, hành động của ngươi có vẻ không được tốt đẹp lắm. Hạ Gọ trầm mặt nói. Ta biết, đó dù sao cũng là con của anh hùng. Ngay khi nghiên cứu ra bí ẩn về thân thể hắn, ta sẽ trả lại hắn về chỗ cũ. Đinh Minh gật đầu nói. Được rồi, ta e là chúng ta sẽ phải đẩy nhanh tiến độ của công việc. Ta cũng muốn đưa Ảs Dạ về vị trí cũ. Bà Lao Mạ Dị gật đầu tán thành. Được rồi, con cũng muốn đi nghỉ ngơi một lát, mọi người nói chuyện tiếp. Đinh Minh cười nói. Ừm, con đi đi, có gì ngày mai hãy đến phòng nghiên cứu của ta. Bà Lao Mạ Dị gật đầu. Trở lại phòng của mình, Đinh Minh nằm lên giường, nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu ôn lại những kỹ năng và sức mạnh của mình. Nói đến sức mạnh thân thể, hắn đã đạt tới cấp cạ từ rất lâu. 20 năm qua đi khiến hắn không ngừng mạnh mẽ. Hiện tại đã tới đỉnh phong của cấp cạ. Hắn cảm thấy chỉ cần một xúc tiến, hắn là có thể đột phá. Số lượng trạ cơ dạ của hắn đã đạt tới cấp cạ, tuy còn không bằng gì nụ gì kỳ nhưng chỉ cần làm tiếp đột phá, có lẽ sẽ ngang hàng. Tinh thần của hắn cũng đã đạt tới cấp cạ. Điều này có nghĩa là hắn có thể mở ra thêm 2 cánh cửa đi thông với thế giới khác nữa. Nhân thuật thì hắn vẫn chuyên tâm với tam thân thuật, vụ ẩn thuật, thủy long thuật, thuật tàng hình, phi lôi thần thuật. Ngoài ra hắn còn đổi tới chữa bệnh nhân thuật cùng với ảnh phân thân thuật. Thuật mà nạ rủ tổ rất hay sử dụng. Trình độ của tất cả những nhân thuật kể trên đều đạt tới cấp cạ. Điều này có nghĩa là hắn kết ấn nhanh hơn rất nhiều. Cộng thêm uy năng đã mạnh hơn khá lớn. Lấy ví dụ như thuật tàng hình. Bây giờ nếu hắn tàng hình, trừ phi nhân vật cấp cạ tập trung chú ý, bằng không vẫn khó là nhận ra được. Thể thuật hắn vẫn chỉ dùng tới bắt môn độn giáp. Bởi vì theo ý hắn, có bắt môn độn giáo hỗ trợ cho kiếm thuật là đủ rồi. Nhân thể thuật cũng thế, hắn chỉ dùng tới lôi độn, nhân thể thuật. Thứ mà giới cạ sức hùng. Tuy nhiên, đến cấp cạ, thứ này tăng gấp đôi sức mạnh của hắn. Đừng coi thường gấp đôi này. Sức mạnh hiện tại của hắn đã rất mạnh rồi. Huyễn thuật thì hắn quả thực không có gì đáng giá tự hào. Cùng với hiền nhân thuật, vẫn là con số không tròn chính. Tuy nhiên, hắn nghĩ mình có lẽ nên bái phòng án CN1. Ở đó có những phép thuật lợi dụng tinh thần rất thú vị. Còn về kiếm kỹ, hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ tới cánh cửa kiếm ý phải nói thế nào đây. Đó là sự kết hợp rất kỳ diệu giữa tinh thần, thân thể, trả cờ dạ và kiếm kỹ. Nó gia tăng rất nhiều cho kiếm kỹ mà hắn thi triển. Tuy rằng hắn vẫn luôn nói kiếm đạo của hắn là nhị dạ kiếm đạo, nhưng hắn vẫn chưa thực sự hiểu rõ con đường kiếm đạo của hắn. Điều này có lẽ cần cơ duyên, hoặc là nhiều năm tập luyện mới thành. Trầm ngâm một chút, Đinh Minh đi tới sân huấn luyện. Hắn muốn thử xem chính mình có thể đẩy tạ, đẩy ngực, bao nhiêu kỳ lọc giảm. Sân huấn luyện nằm ngay sau nhà. Nơi này có đủ dụng cụ tiên tiến nhất, cùng với các loại tạ nặng nhất. Đinh Minh bắt đầu thử nâng, khá lắm, 5.000kg là mức lớn nhất của hắn. Bình thường, như sở ti bờ, sau khi tiêm vào suốt tơ sổ đi ở sệ dùm cũng chỉ được gần 500kg mà thôi. Đây là bởi suốt tơ sổ đi ở sệ dùm cũng chỉ là tăng lên cực hạn tiềm chất của mình mà thôi. Đinh Minh từ nhỏ đã sử dụng trả cờ dạ ôn dưỡng thân thể. Cho nên tiềm chất của Đinh Minh là rất lớn. Một khi sử dụng suốt tơ sổ đi ở sệ dùm, nó ngay lập tức sẽ chuyển đổi tiềm chất của Đinh Minh thành sức mạnh và đạt tới mức như hiện tại. Tuy nhiên, đối với Đinh Minh mà nói, 5.000kg vẫn không coi vào đâu. Theo như trí nhớ của hắn, hụt có thể nâng tới 100 tấn. Đó là số lượng khủng bố cỡ nào. Ngay cả sở Spider-Man bình thường cũng nâng tới 10 tấn. So với bọn họ, thành tựu của Đinh Minh là nhỏ bé không đáng kể. Chương 37, ý tưởng mới ngày hôm sau, Đinh Minh dậy rất sớm. Hắn đón ánh mặt trời mới lên, rèn luyện thể thuật một lúc. Sau đó hắn lại bắt đầu luyện tập kiếm kỹ. Kiếm kỹ của hắn rất đơn giản, hầu như là kiếm kỹ cơ sở, chỉ bao gồm mấy chiêu bổ chém và rút kiếm như vậy. Hầu như không có gì mới mẻ. Hắn cũng từng đổi qua và nghiên cứu qua các chiêu thức tinh diệu khác, nhưng hắn chỉ lợi dụng những chiêu thức đó để hòa vào kiếm kỹ của riêng mình. Tìm hiểu cách nào phát lực tốt nhất, làm như thế nào để khiến cho lượng lớn nhất trả cờ dạ hòa vào đòn thế của mình, từ đó tăng cường lực bộc phát và những hiệu dụng khác. Sau khi tập luyện, hắn đi dạo một chút đảo sen, thăm dò một chút sự thay đổi của nơi này. Sự biến hóa nhanh chóng của đảo sen vẫn khiến cho Đinh Minh có chút kinh ngạc. Quả thực sắp đuổi kịp một đô thị ở Mỹ vào những năm 2000 rồi. Cuối cùng, Đinh Minh đi tới phòng nghiên cứu của Howard, hắn cần bàn luận với Howard về một số việc. Tiến vào, Đinh Minh thấy Howard đang nghiên cứu vấn đề năng lượng. Quả nhiên là ạc dễ ạt tò mà, xem ra cũng sắp được nghiên cứu ra rồi. Đặc biệt là với đầu óc được sự giúp đỡ của NZ-48 như hiện nay. Howard, ta cần bàn với ngươi một chút. Đinh Minh tiến vào, nói. Chuyện gì vậy, Đinh, ta đang rất bận a. Howard bận biểu nói. Chuyện khá quan trọng. Tới, bỏ xuống công việc của ngươi, chúng ta tìm gian phòng kín lại nói. Nhìn xem một số nhà khoa học ở gần, Đinh Minh gật đầu chào. Tìm một gian phòng được bảo mật, Howard nói. Được rồi, trong này không ai sẽ nghe lén chúng ta, ngươi có việc gì vậy, Đinh. Howard, ta cần thành lập một trường học. Đinh Minh vui vẻ nói. Gì, không phải là một trường học sao? Ta có thể chi tiền cho ngươi. Howard không đáng kể nói. Nhưng ta sẽ dạy trả cờ dạ trong trường. Đinh Minh mỉm cười nói. Gì, Đinh,
ngươi không bị sốt chứ?
Howard nghi hoặc.
Không trách hắn như vậy. Bởi vì bao nhiêu năm rồi, Đinh Minh vẫn giữ sự bí ẩn về sức mạnh của hắn, không chuyển cho thế nhân. Bị sự ảnh hưởng từ Hạ Gọ Dô Mộ, ta quyết định chuyển pháp môn tinh luyện cho thế nhân. Cũng chỉ là pháp môn cơ sở mà thôi, hắn dự định sau khi lấy được thể chất tiên nhân, hắn sẽ đổi pháp môn của nhà Osusuki và nhà Senju. Thực ra mà nói pháp môn tu luyện thứ này cũng không phải càng cổ càng tốt. Trải qua hơn 700 năm nghiên cứu, nó đã được thay đổi rất nhiều, càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên, thể chất tiên nhân cần pháp môn xứng đôi với nó. Cho nên Đinh Minh định nghiên cứu cả hai nhà này để tìm ra pháp môn thích hợp nhất cho mình. Hạ Gọ Dỗ Mô, ngươi lừa ai đấy? Ngươi sẽ không phải muốn tạo ra một đội con chứ? Hạ Gọ bĩu môi khinh thường. Hắn cũng biết tính Đinh Minh rồi, có lúc thì không lợi không dạy nổi, nhưng cũng có lúc lại rất thánh mẫu. Xem ra vẫn là tùy tâm ý Đinh Minh ra sao. Hắc hắc. Được rồi, là như vậy, ngươi có nghĩ tới chưa? Sệ Bát Sần So không phải rất tôn sùng dị nhân sao? Muốn diệt hết nhân loại sao? Nhân loại thì không phải rất ghen ghét dị nhân sao? Muốn đạt được sức mạnh như bọn họ sao? Nếu như ta cũng cho nhân loại con đường đạt tới sức mạnh, liệu rằng mâu thuẫn có xảy ra không? Đinh Minh cười nói. Ngươi nói cũng đúng, vậy ngươi định thành lập ở đâu? New York. Howard tò mò hỏi. Ta cũng định thành lập ở New York nhưng hiện tại không phải lúc. Đinh Minh nói, hiện tại ta muốn bí mật thành lập trường học này để tạo nên những nhân tài có thể bảo vệ trái đất. Tương lai khi thời cơ chín muồi, ta sẽ cho thế nhân xem khả năng của chúng ta, để thế nhân biết còn có một con đường đạt tới sức mạnh. Được rồi, vậy ta đoán ngươi sẽ thành lập ngay trên đảo này đi. Howard mỉm cười nói. Đúng vậy, và ta cần ngươi đi sưu tập những đứa trẻ từ 8 đến 9 tuổi, không quan trọng gia cảnh, đưa đến trên đảo. Ta sẽ đích thân huấn luyện chúng. Đinh Minh cười nói. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Chuyện nhỏ mà thôi. Howard gật đầu nói. Ok, ta đi gặp mẹ ta một lát, ngươi giúp ta kiến tạo ngôi trường nhé, năm sau ta bắt đầu triều sinh. Đinh Minh cười nói. Sao việc gì cũng đến tay ta vậy? Howard mặt đen lên. Ngươi là chủ nhân của hòn đảo này mà. Đinh Minh xoay tròn mắt. Phòng nghiên cứu của bà lão mạ gì có thể nói là một trong những phòng hiện đại nhất trên hòn đảo này. Ai bảo đó là mẹ Đinh Minh cơ chứ? Có điều từ hôm nay, căn phòng này lại chứa thêm một bộ thân thể. Bộ thân thể này được cho là đã tồn tại hơn 700 năm mà không mục nát. Mẹ, hôm nay có gì cho con xem đây? Đinh Minh vào cửa, vui vẻ hỏi. Đinh à? Lại đây, ta có cái này cho con xem. Bà lão thấy là Đinh Minh bảo, lập tức cười nói. Chuyện gì vậy, mẹ? Đinh Minh tò mò hỏi. Là cỗ thân thể này. Bà lão chỉ vào màn hình, cỗ thân thể này có cấu trúc gen giống người bình thường, tuy nhiên có hai đoạn gen thần bí xen vào đây. Hai đoạn? Không phải một đoạn sao? Đinh Minh rất tò mò. Lẽ nào một độn và thân thể tiên nhân là hai thứ khác biệt? Đúng, hai đoạn, tuy nhiên hai đoạn khác biệt này lại không tách ra mà nối liền cùng nhau. Bà lao dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, một khi cấy lên thân thể con, rất có thể sẽ phải cấy một lúc hai đoạn gen này. Mẹ, có thể làm rõ hai đoạn gen này là gì và hiệu quả của chúng không? Đinh Minh tò mò hỏi. Muốn làm rõ rất khó vì dù sao liên quan tới trạ cờ dạ. Ta cũng không thể truyền trạ cờ dạ vào gen chứ. Tuy nhiên, nếu con muốn thí nghiệm, có thể chọn người tự nguyện. Tin tưởng như vậy sẽ khiến thí nghiệm của chúng ta nhanh hơn. Bà lão mạ gì cười nói. Nhắc tới, lần trước thí nghiệm thấy ghép gen dị nhân, có mấy người không chịu được gen tan vỡ mà chết. Hy vọng lần này sẽ không như vậy đi. Đinh Minh buồn tiêu nói. Sẽ không, theo thí nghiệm của ta, hai đoạn gen này ổn định hơn nhiều gen ít, rất có thể lần này chúng ta sẽ không tốn thời gian lắm liền thành công cấy ghép cho con. Bà lão mỉm cười nói. Hy vọng như vậy đi. Đinh Minh cười nói. Đinh Minh lại đi thăm một chút Dêm. Tận mắt chứng kiến Đinh Minh trở về, Dêm rất vui vẻ. Hắn nói với Đinh Minh, nơi này điều kiện quả thực là thiên đường của các nhà khoa học. Không chỉ có các kiến thức về công nghệ cao, các kiến thức về gen cũng khiến hắn say mê. Hơn nữa, qua một khoảng thời gian, Howard lại mang một số DNA của dị nhân về đây, điều này cho hắn cảm hứng rất nhiều về việc chế ra loại thuốc mới. Hắn đang suy nghĩ một loại thuốc vừa khai phá não vực, vừa cho con người lực lượng. Nếu quả thực như vậy thì sẽ rất mạnh mẽ. Đinh Minh cười không nói. Hắn biết điều này rất khó khăn, dù là giao cho con người những quyền năng tạm thời cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể làm được. Vì đây là lĩnh vực liên quan rất nhiều tới sự thần bí của gen ít, thứ được tạo ra trong thí nghiệm của loài Celestial, một chủng tộc cổ xưa. Họ sở hữu khoa học kỹ thuật e rằng phải hơn loài người cả vạn năm. Đinh Minh lại đi thăm một chút Lao Ý Sa Ấp và ông Lao Dêm. Hai người này không làm chuyện nghiêm túc. Một người đang ôm một cô gái nằm thành thơi bên bờ biển. Một người đang ôm một tờ báo đọc. Dêm, ta khuyên ngươi nên kiếm một em như ta đây, vậy mới tuyệt làm sao? Ý Sa Ấp cả lơ phất phơ. Có được cơ hội lần nữa sống tiếp là tuyệt vời làm sao, ta còn không muốn lãng phí nó, Ý Sa Ấp. Ông Lao Dêm vừa đọc báo vừa trả lời. Vậy cuộc sống sẽ thật vô vị. Ý Sa Ấp cảm thán. Nhưng sẽ được thế nhân khen là trung tình. Đinh Minh bước đến, cười nói. Ta không nói chuyện với người không có vợ, Đinh. Nhất là với người đã lớn tuổi như cháu. Lao Ý Sa Ấp khinh thường nói. Bác làm gì có vợ? Đinh Minh hài hước nói. Nhưng ta có con rồi. Nó còn lớn tuổi hơn cháu đấy. Lao Ý Sa Ấp cười ha hà nói. Đinh Minh mặt đen lên, thực sự là gừng càng già càng cay. Trình độ nói cùn hết chỗ nói. Cho chuyện với hai người một lúc lâu, chủ yếu là liên quan đến vấn đề thời sự và trên đảo. Đinh Minh ra về. Hắn nằm trên giường một lúc. Đúng một tiếng reng reng vang lên. Alo, ai vậy? Đinh Minh đi lấy điện thoại, hướng trong ống nghe nói. Đinh à, Cutter đây, thật sự là vui mừng khi ngươi trở về. Bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Cutter, ta cũng vừa được thông báo từ họ cho nên gọi điện thoại cho ngươi luôn.
A, là Carter à? Thế nào vẫn nhớ ta chứ?
Đinh Minh cười hát nói.
Ta chỉ nhớ Sở Ti vợ mà thôi, ta quên ngươi từ lâu rồi.
Giọng của Carter khá phong khoáng.
Đừng nói thế chứ.
Thế nào, khi dạ đã giải quyết xong chưa?
Đinh Minh cười hỏi.
Đã giải quyết xong, bây giờ tuổi dư nghiệt không đáng kể.
Carter cười nói.
Không đáng kể.
Mơ háo đi thôi, rồi sẽ có một ngày có ngươi hối hận.
Đinh Minh thầm nghĩ.
Thế à, các ngươi thật giỏi.
Đinh Minh cười nói.
Chuyện.
Này, Đinh, ta, Chester và Howard đã quyết định thành lập một bộ môn tên là Cục Chiến lược Phòng chống phá hoại và hậu cần quốc gia, Google dịch. Trải qua thảo luận, chúng ta đã quyết định thêm xạ đập hạ lạ đỉnh vào một trong những người thành lập tổ chức.
Giọng Carter vang vang.
Gì, thêm ta vào làm gì?
Ta chỉ là nhân vật quần chúng mà thôi.
Đinh Minh sửng sốt.
Nhưng ngươi không phải nói nếu một ngày nào đó ta định thành lập một tổ chức quốc tế nhằm bảo vệ nền hòa bình thế giới, ngươi sẽ cân nhắc gia nhập với danh hiệu xạ đập hạ lạ đỉnh sao?
Carter bực mình nói.
Vậy à?
Sao ta quên rồi?
Đinh Minh buồn bực nói.
Đinh, đừng cho ta gặp lại ngươi, nếu không ngươi sẽ biết tay ta.
Giọng Carter sắp báo nổi.
Được rồi, không phải bây giờ ta đã nhớ ra rồi sao?
Đinh Minh nuốt một cái mồ hôi lạnh.
Ngươi không được quên nữa đấy.
Câu nói của ngươi đã cho ta rất nhiều dẫn dắt.
Vậy nên ta đã đề nghị Chester thành lập tổ chức này.
Hơn nữa, lúc đó Howard vừa nghe xong đã đồng ý ngay.
Hắn nói là một người bạn nào đó của hắn đã hy vọng hắn thành lập tổ chức như vậy.
Carter nghi hoặc nói.
Được rồi, có vẻ như tổ chức của chúng ta có nhiệm vụ là duy trì sự hòa bình của thế giới.
Mục đích cao cả làm sao?
Đinh Minh xoay tròn mắt, thế hiện tại ai là cục trưởng của cục gì gì đó?
Là Cục Chiến lược Phòng chống phá hoại và hậu cần quốc gia.
Ngài Chester Philip đã già rồi, cho nên hiện tại ta thay ông ấy làm cục trưởng.
Có điều ta đã tìm được ứng viên thay mình.
Một người tài hoa.
Carter cười nói.
Ai vậy?
Đinh Minh tỏ mặt hỏi.
Alexander thì ở sở.
Anh ta rất khá.
Đủ để đương nhiệm vụ trí này.
Carter nói.
Khá thật đấy.
Hắc hắc, Đinh Minh thầm nghĩ.
Thực ra lúc đầu Alexander thì ở sở là một người đàn ông tốt, chẳng qua sau này xảy ra một số việc khiến hắn có khuynh hướng sang hí dạ.
Chương 38, Chatler và Jin mùa hè năm nay thỉnh thoảng sẽ có những trận mưa phùn.
Cơn mưa ở New York đến rất đột nhiên, hầu như mọi người không kịp chuẩn bị gì cả.
Mây đen đùn đùn kéo đến từ tứ phía, che lấp cả bầu trời.
Gió hào hào, thổi bay những chiếc lá xanh miết.
Sấm sét đi đùng, vang khắp cả màn trời.
Rồi cơn mưa bỗng nhiên kéo đến.
Mưa hào hào, mưa tầm tã, mưa không dứt.
Nó đã kéo dài 2 tiếng rồi.
Trong căn phòng làm việc của Chatler xạ bị hệ, tại biệt thự ít thuộc Manchester, New York, một cô bé tóc đỏ đang cùng với chiếc xe lăn của giáo sư Chatler tới bên cạnh cửa sổ.
Giáo sư, ngài đang suy nghĩ gì vậy?
Bóng tối bỗng nhiên kéo đến khiến ta nhớ tới một người.
Năm đó người này cũng như bóng tối hôm nay vậy, đột nhiên xuất hiện trong căn phòng của ta.
Chatler thẫn thờ nói.
Giáo sư, ai vậy?
Cô bé tóc đỏ tò mò hỏi.
Xạ đập hạ lạ đỉn, một vị siêu cấp anh hùng.
Chatler nói.
Xạ đập hạ lạ đỉn.
Ai vậy? Sao ta chưa từng nghe qua?
Cô bé tóc đỏ tò mò hỏi.
Con còn quá trẻ Jin, nơi này lại còn phong bế.
Ngoài kia còn lưu lại nhiều truyền thuyết về người kia.
Còn nói anh ta cứu người dân vô tội như thế nào, diệt trừ kẻ ác ra sao.
Nói anh ta là vị anh hùng đầu tiên của thời đại.
Một người đã bỏ ra 20 năm để cống hiến cho việc giữ gìn trật tự.
Chatler tưởng nhớ.
Vậy bây giờ anh ta đâu rồi?
Jin tò mò hỏi.
Đã chết, mọi người đều thống nhất cho rằng anh ta đã chết sau hơn 20 năm làm suốt tơ hẹ rộ.
Chatler khổ sở nói.
Anh hùng cũng sẽ chết sao?
Jin ngây thơ hỏi.
Nàng nắm chặt tay Chatler.
Ai cũng sẽ chết thôi Jin.
Nếu anh ta không chết, làm sao năm đó lại không nghe tiếng kêu gọi của ta?
Chatler buồn buồn nói, cái chết của anh ta khiến tội phạm nổi lên một phía, liệu rót ngày càng mù mịt.
Điều này giống như là bọn họ đang thách thức anh ta vậy.
Thách thức và khiêu chiến sự tồn tại của anh ta.
Cho nên, bọn hắn đã chú định sẽ thất bại, còn rất thảm hại.
Một giọng nói vang lên đằng sau hai người.
Một bóng đen không biết từ lúc nào đã ở sau lưng bọn họ.
Ta đã đến khá lâu rồi, đủ để lắng nghe câu chuyện của em, Chatler.
Thấy một mặt sửng sốt khi quay lại của Chatler và Jin, bóng đen tiếp tục nói.
Không thể nào, Đinh, bọn hắn đều nói anh đã chết.
Giờ phút này có những giọt nước mắt lăn xuống nơi gò má vị giáo sư kiên nghị kia.
Nhưng ta còn sống, Chatler, và ta có lỗi với em.
Đinh Minh cười lấy xuống mặt nạ, vỗ vỗ vai trả lẹt. Khi ta nhìn thấy em ngồi trên xe lăn, nội tâm ta rất hổ thẹn.
Cho dù biết không thể sửa đổi quá lớn, Đinh Minh vẫn cảm thấy hổ thẹn vì chính mình.
Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.
Tất cả chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Chatler mỉm cười rơi lệ nói.
Không được, năm đó ta cho em 2 chiếc phi tiêu để phòng khi em gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ta đã không đến khi em bẻ gãy một chiếc.
Đó là lỗi của ta.
Đinh Minh cười nói, và để bù đắp lỗi lầm của mình, ta cho em thứ này.
Vừa nói, Đinh Minh vừa lấy ra ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh biếc.
Thứ gì vậy?
Chatler tò mò hỏi.
Infinity Helix, thứ khiến người ta sống mãi.
Đinh Minh cười nói.
Chatler nhớ tới hồi nhỏ, Đinh Minh có nhắc tới thứ này.
Không, Đinh, đối với em mà nói, thứ này giống như lời nguyện.
Em cũng không muốn sống mãi.
Đúng, đây chính là lời nguyện.
Chatler, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn.
Em nếu chết rồi, ai sẽ tới chăm sóc những đứa trẻ dị nhân?
Ai sẽ tới chăm sóc ngôi trường này?
Em có nghĩ tới trái đất tương lai phải đối mặt với những đối thủ như thế nào?
Chúng ta cần em, Chatler, dị nhân cần em, trái đất cũng cần em.
Đinh Minh nói, chúng ta đều phải nhận lấy lời nguyện này. Không riêng mình em.
Nói xong,
hắn đi tới bàn làm việc của Chatler, ta sẽ để thứ này ở đây. Một khi em suy nghĩ kỹ, hãy lựa chọn làm sao đối xử nó. Những năm này anh đi đâu vậy? Tạm thời quên đi sự xoắn xuýt của mình, Chatler hỏi. Ta đến một thế giới khác, nơi có nhiều thứ rất lạ lùng. Thế giới đó có 5 ngôi làng, trong đó ngôi làng nổi tiếng nhất là Cô Nô Hạ. Cũng như đối với người nhà, Đinh Minh kể cho Chatler. Chatler cũng rất khiếp sợ vì trên đời còn có thánh nhân vĩ đại như Hạ Gọ Dô Mộ, kẻ mà dành dụm rất nhiều năm để chia sẻ trả cờ dạ với tất cả mọi người, không chỉ thế, còn dạy mọi người cách tinh luyện trả cờ dạ. Lúc trước tìm hiểu đến đây Đinh Minh cũng rất khiếp sợ, hắn thế mới biết điều đặc biệt trong những pháp môn của quyền thư. Chúng giống như có thể khiến người ta tinh luyện ra trả cờ dạ từ trong cơ thể mình mà không cần sự ban cho của ai. Ngoài ra, Chatler còn không tưởng tượng nổi khi một vùng đất trải qua 700 năm chiến tranh. Đó rốt cuộc là có bao nhiêu đau thương. Sau khi kể xong, Đinh Minh hỏi, Chatler, có thể kể cho ta lại sao em không thể đứng lên không? Mặc dù biết nhưng Đinh Minh vẫn hỏi. Chúng ta gặp một kẻ tên là Sệ Bản Sần So. Câu chuyện được kể ra bởi Chatler, từ việc gặp ẹ dịch lẹn sờ tới việc triệu tập Eastman, rồi bị So đánh vào tổng bộ tới việc ngăn cản So hủy diệt nhân loại. Câu chuyện diễn ra khá giống với Eastman thở ở Cờ Lạc. Nếu có khác biệt, Đinh Minh cũng không biết, dù sao hắn không nhớ nổi. Sau khi Chatler kể xong, Đinh Minh cảm thán nói, không ngờ các em trải qua nhiều chuyện như vậy. Thực sự là lỗi của anh. Không việc gì, Đinh, dù sao mọi chuyện đã kết thúc. Chatler cười nói. Vậy Chatler, có thể giới thiệu cho ta người bạn nhỏ này là ai không? Đinh Minh cười nhìn Jin, hỏi. Cũng như đối với tuổi còn nhỏ Chatler, Đinh Minh rất yêu thích Jin, cho nên hắn không ngại lộ mặt thật với cô bé. Đó là Jin vợ gì? Jin sở hữu sức mạnh khủng khiếp, nhưng nàng rất sợ hãi sức mạnh của mình. Nàng sợ một khi nàng buông lòng ra, sức mạnh đó có thể hủy diệt tất cả. Chatler trầm ngâm nói. Jin, em phải học cách khống chế nó. Khống chế mà không phải sợ hãi nó. Bởi vì một khi em sợ hãi nó sẽ khiến cho một ngày nào đó em mất khống chế và tạo ra hậu quả không tưởng nổi. Đinh Minh nghiêm túc nhìn Jin. Jin có chút sợ hãi nhìn Đinh Minh. Nàng hơi co lại đằng sau giáo sư Chatler. Anh đừng dọa nó vẫn là đứa trẻ 8 tuổi mà thôi. Chatler mỉm cười nói. Chatler, ta biết một người có lẽ có thể giúp được Jin. Đinh Minh ngẫm nghĩ rồi nói với Chatler. Ai vậy? Chatler tò mò hỏi. Hàn Si En Wan. Đinh Minh cười giới thiệu với Chatler. Hàn Si En Wan. Chatler lần đầu nghe tới cái tên này. Dựa theo tên mà nói thì có vẻ như là một tồn tại rất xa xưa. Đó là một vị vĩ nhân. Ngài ấy được tôn xưng là Pháp Sư Chí Tôn. Ngài ấy đã sống gần 1.000 năm và có khả năng pháp thuật siêu phàm. Đinh Minh cười nói. Phép thuật. Anh xác định anh không nói chuyện cổ tích chứ? Chatler nghiêm mặt hỏi. Không một chút nào, Chatler, trên đời này xác thực tồn tại phép thuật. Nó có thể làm nên rất nhiều điều kỳ diệu. Tạo dựng không gian, thay đổi thời gian, điều khiển tâm trí. Nhờ có nó mà Chí Tôn Pháp Sư có thể làm rất nhiều. Ngài đã trở thành người thủ vệ cho trái đất qua rất nhiều năm. Đinh Minh hơi có vẻ tôn sùng án CN1. Thủ vệ trái đất. Lẽ nào có người ngoài hành tinh xâm lược trái đất? Jin xem bảo, não đại động mở. Người ngoài hành tinh rất nhiên là có thật, Jin, tuy nhiên án CN1 chủ yếu bảo vệ chúng ta từ những sinh vật đến từ không gian khác. Đinh Minh cười nói. Không gian khác? Lẽ nào ngoài vũ trụ này còn có vũ trụ khác? Chatler hỏi rất đúng vấn đề. Chính xác. Ví dụ như không gian hắc ám. Chúa tể nơi đó là Đọt Mà Mụ, một kẻ tàn nhẫn. Hắn đã muốn nuốt trái đất từ rất lâu. Đinh Minh công nhận. Nuốt trái đất. Đinh, anh nhất định là nói chuyện giật gân đúng không? Chatler lại càng hoảng sợ hơn. Hắn rất khó tưởng tượng cái miệng của một người phải lớn cỡ nào mới có thể nuốt cả một hành tinh. Đúng, là nuốt trái đất, không sai. Sự mạnh mẽ của hắn là không thể nghi ngờ. Đinh Minh cười nói. Ngài nhất định sẽ ngăn lại hắn đúng không? Ngài xạ đập bạ lạ đỉn. Lúc này Jin nhút nhát xem bảo. Gọi ta là anh được rồi, hơn nữa em có thể gọi tên trực tiếp của ta. Ta là Đinh Minh Potter, hãy gọi ta là Đinh. Đinh Minh cười nói tiếp, tất nhiên, ngăn lại hắn là trách nhiệm của ta. Không chỉ ngăn lại, ta còn muốn tiêu diệt hắn. Tuy nhiên lại chưa tìm được phương pháp nào. Lực lượng của em rất mạnh, em có thể tiêu diệt hắn. Jin lấy dũng khí nói. Ha ha, ta tin tưởng vào em, cũng như ta từng tin tưởng vào một người bạn vậy. Khi em lớn lên, hãy sát cánh cùng ta, được không? Đinh Minh cười cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của Jin. Được ạ, anh hãy chờ em. Jin cười tự tin. Được, ta chờ em, ngoắc tay cái nào. Đinh Minh cười, lấy găng tay mình xuống, đuôn tay ra ra giấu cho Jin. Jin vui sướng ngoắc tay với Đinh Minh. Đây là lần đầu tiên nàng được ngoắc tay với một vị siêu anh hùng. Cảm giác mới tuyệt vời làm sao. Được rồi, Chatler, hôm nay tới đây thôi. Ta cần phải đi. Đưa một chiếc phi tiêu cho Chatler, Đinh Minh nói tiếp, lần sau ta sẽ xuất hiện. Ta hứa. Ta tin tưởng anh, Đinh. Chatler mỉm cười nhận lấy. Về qua nhà, Đinh Minh thăm một chút bà chị quản gia Adele. 20 năm qua đi, chị đã bước vào tuổi 50. Mặc dù từng tuổi này nhưng chị vẫn giữ một vóc người rất tốt. Chị rất mừng vì Đinh Minh trở về, ôm chầm lấy Đinh Minh mà ngậm ngùi hồi lâu. Chị hỏi hắn đã đi đâu vậy, sao lâu không thấy trở về. Hắn nói hắn cần đi nước ngoài, làm một chút chuyện. Sau đó hắn rất tự nhiên được hưởng dụng bữa tối do chị làm. Phải nói là 20 năm qua tay nghề của chị không giảm chút nào, thậm chí còn có chút tăng lên. Đinh Minh thậm chí ăn tới 10 bát. Cậu chủ, cậu vẫn làm một thùng cơm như thế. A cười trêu chọc. Và chị nấu còn ngon hơn thế. Đinh Minh cười trả lời. Sau này cậu có dự định gì không? Hay vẫn làm nghiên cứu gen? A đeo cười hỏi. Em. Ngoài nghiên cứu gen ra, em còn muốn cho một số người biết là em đã trở về.
Đinh Minh cười hắc hắc nói. Hắn bắt đầu tưởng tượng sự hoảng sợ của đám phần tử tội phạm, sự xôi trào của quần chúng, những tin tức trên đầu đề của báo chí, thậm chí người ta bắt đầu dán biểu tượng của hắn ở khắp nơi. Biểu tượng của hắn có lẽ là một thanh kiếm với chiếc áo tròn đen. Hắn cũng không có thói quen xăm hình chữ S lên ngực như ai đó mặc quần xịp bên ngoài. Nhưng có một điều, Đinh Minh không ngờ tới là chương 39, sự trở về của Sa Đập Bạ La Đìn màn đêm buông xuống, bóng tôi dần dần bao trùm thành phố New York. Những ngôi sao dần dần nô ra trên bầu trời thành thị. Mặt trăng tròn trịa tỏa ánh sáng mờ ảo. Màn đêm nơi New York có một vẻ đẹp lạ kỳ. Năm 1967, nơi đây còn chưa phải khắp nơi đèn điện chiếu sáng như những năm 2000. Tuy nhiên, cũng vì thế mà ô nhiễm ánh sáng chưa xảy ra. Con đường có thể được chiếu sáng bởi mặt trăng và ánh sao trên trời. Những năm 2000, cho dù là trong đêm, thành phố New York vẫn vô cùng nhộn nhịp. Lúc đó là thời gian hoạt động chủ yếu của những chiếc xe tải to lớn. Hơn thế nữa, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy một vài người ngủ ở những chiếc ghế ven đường. Tuy nhiên, vào năm 1967, màn đêm ở đây thực sự là quá yên tĩnh. Không có âm thanh phát ra của những chiếc xe tải. Thỉnh thoảng bạn còn có thể nghe tiếng vo ve của con muỗi, điều mà bạn vĩnh viễn không thể nghe thấy ở New York thời hiện đại. Và vào năm 1967 này, nếu có những người ngủ ở ven đường, đó đích xác là ăn mày. Nếu có những con người hoạt động vào ban đêm lúc này, đó đích xác là côn đồ hoặc là tội phạm. Lại hoặc là siêu cấp tội phạm. Trong một kho hàng thuộc phía nam thành phố New York, đang có một cuộc giao dịch xảy ra. Bên bán là một trong những bang phái người Liên Xô nổi tiếng, bên mua là đại ca xã hội đen thành phố New York. Nghe nói thành phố New York từng có một siêu cấp anh hùng. Hắn đâu rồi? Sao không tới bắt chúng ta? Tên người Liên Xô cười nói. Hắn đã chết, bắt không được ai nữa. Đại ca xã hội đen trả lời. Đã chết. Thật đáng tiếc, nếu chưa chết ta đang muốn cho hắn một viên đạn, để cảm thụ sự mỹ diệu của việc giết chết một siêu cấp anh hùng. Người Liên Xô cười ha ha nói. Nếu hắn còn sống, chúng ta cũng không dám công khai như vậy. Sự tồn tại của hắn đủ để dọa chết một đống người. Đại ca xã hội đen cũng không có tâm tình vui đùa. Năm đó, ta còn là một tên côn đồ cắp ké, từng thấy hắn một tay bắt được một bang phái ở Mỹ. Bang phái đó được trang bị súng ống rất hiện đại, vậy mà không làm bị thương hắn chút nào. Một người chết mà thôi, ngươi làm gì nghiêm túc vậy? Nói đến, kiện hàng này ngươi định dùng như thế nào? Người Liên Xô hỏi. Bán cho những ai cần đến đó. Đại ca xã hội đen cười nói. Rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội làm như vậy. Một âm thanh vang ra từ màn đêm xung quanh, như thể đến từ bốn phương tám hướng. Ai? Tên người Liên Xô sửng cố hỏi. Ta. Người ta gọi ta là Sa Đập Bạ La Đìn. Tuy rằng ta cũng chưa hài lòng lắm với cái tên này, nhưng mà thôi cũng tạm chấp nhận đi. Một bóng đen đi ra từ trong đêm tối, âm thanh vang vang. Sa Đập Bạ La Đìn, người chưa chết. Đại ca xã hội đen kêu lên, hắn vội vàng gọi, các anh em, mau tập hợp, địch nhân tới. Hắn cũng không dám nói là Sa Đập Bạ La Đìn tới, sợ hù chạy bọn đàn em. Gọi đệ, anh cũng đang muốn một tay tóm gọn các bé đây. Bóng đen cười ha ha nói. Một đống tên đầu trâu mặt ngựa xông lên, vây quanh bóng đen. Một tên đàn em đột nhiên phản ứng lại, súng tơ hệ rồ Sa Đập Bạ La Đìn. Ôi trời, chúng ta xong rồi. Tên đàn em này có vẻ chăm báo, nên biết trang phục của Sa Đập Bạ La Đìn. Không phải sợ, chúng ta đông người hơn, chơi hắn. Tên đại ca xã hội đen hô hào. Còn chưa chờ hắn nói xong, một màn sương mù bao phủ toàn bộ bọn họ. Màn sương mù qua đi, cả đám ngã xuống đầy đất. Tất cả đã tiến vào hôn mê sâu. Vẫn là câu nói kia, muốn lương tâm là phải đánh đổi bằng tiền bạc. Bóng đen lẩm bẩm, vứt đi ống nghiệm đã không còn chất thuốc trong đó, sau đó lấy bộ đàm gọi cho sở cảnh sát ở gần đó. Alo, tôi là Nạ Dạo đây, nơi này có vụ buôn bán ma túy, đúng, ma túy đó. Ở trong kho hàng thuộc phía Nam New York. Được rồi, chúng tôi đến ngay, mong anh không nên xúc động bọn buôn ma túy. Bên kia truyền đến âm thanh vang vang của người cảnh sát nào đó. Bóng đen dập máy, hắn đi ra khỏi kho hàng, biến mất trong màn đêm. 15 phút sau, tiếng xe cảnh sát ríu rít. Xe cảnh sát nối đuôi nhau đi tới kho hàng. Sau đó, liên tục có cảnh sát xông vào trong kho hàng, phát hiện cả đống người nằm hôn mê nơi đó. Trời ạ, chuyện gì thế này? Một tên cảnh sát trẻ tuổi kêu lên sợ hãi. Cảnh tượng này làm sao như đã từng quen biết ta. Một tên cảnh sát giản mua nhìn thấy cảnh này thì nhớ lại. Một tiếng sau, những tên buôn ma túy tỉnh lại, bọn hắn lại phát hiện mình đã trong vòng vây cảnh sát, thế là tiếng kêu than dậy đất. Qua điều tra, rất nhanh cảnh sát phát hiện một điều không thể tưởng tượng nổi. Đó là, Super Hẹ Rồ Sa Đập Bạ La Đỉnh đã trở về. Mới đầu cảnh sát còn có người không tin việc này. Dù sao Sa Đập Bạ La Đỉnh đã biến mất hơn 20 năm. Song, khi liên tiếp các vụ án buôn lậu ma túy vũ khí bị phá giải, liên tiếp tội phạm bị bắt, hơn nữa bọn chúng còn đều khai là Super Hẹ Rồ Sa Đập Bạ La Đỉnh bắt bọn hắn, thì không có cảnh sát nào không tin về điều này nữa. Dần dần, tin tức về Sa Đập Bạ La Đỉnh bị truyền đi ra, các tờ báo bắt đầu đăng tin trên trang nhất về sự trở về của người anh hùng đầu tiên của thời đại này. Mọi người vui mừng, bàn tán xôn xao. Người dân đi ra đường đều đang bàn luận chuyện này. Trẻ em lại bắt đầu khoe khoang với nhau về bộ đồ của mình, xem có giống Sa Đập Bạ La Đỉnh không. Tuy nhiên, có một nửa tờ báo đưa tin về một nghi hoặc, phải chăng Sa Đập Bạ La Đỉnh vẫn còn là Sa Đập Bạ La Đỉnh? Đó phải chăng là một người khác dưới lớp mặt nạ đó? Một người muốn mạo danh Sa Đập Bạ La Đỉnh. Khi tiêu đề này được đưa ra, Đinh Minh đang ngồi trong phòng uống cà phê. Điều này khiến hắn cười khổ không thôi. Đây quả thực là điều hắn không ngờ tới. Ví dụ như tờ báo USA Today thì kêu gào rằng Sa Đập Bạ La Đỉnh đã chết từ 20 năm trước rồi, hiện tại nhất định là kẻ giả mạo, nếu không vì sao anh ta không hiện thế trong tận 20 năm. Tờ Los Angeles Times thì lại biết, Sa Đập Bạ La Đỉnh đã bỏ rơi New York 20 năm, anh ta không xứng là anh hùng. Càng đọc, Đinh Minh càng cảm thấy rất muốn ném ly cà phê vào thùng rác. Lưu Giáp Em thì rất công bình, viết, Sa Đập Bạ Lạ Đỉnh rất có thể là thừa kế được. Người trước đã qua đời, hiện tại là một người khác thừa kế dưới di nguyện của người trước. Thừa kế cái DMM. Lão tử còn chưa chết đây, vậy mà nguyền rủa lão tử. Thế là Đinh Minh ném hết báo chí vào thùng rác, tiếp tục uống nốt ly cà phê của mình. Hắn cảm thấy ly cà phê ngon như vậy, còn do Á Đeo làm, sao mình có thể lãng phí? Vẫn là cho báo chí vào thùng rất tốt. Đột nhiên Đinh Minh thấy còn một tờ báo, bên trên viết, tội phạm hay run rẩy đi, người hùng của chúng ta đã trở lại. Ô hát, viết còn rất tốt, vẫn là giữ lại à, ô hát đây là Daily Bullet, làm sao có vẻ quen hay. Đinh Minh yêu thích đặt tờ báo lên bàn, chăm chú đọc. Sa Đập Bạ Lạ Đỉnh xuất hiện từ trong bóng đêm, lạnh lùng và mạnh mẽ, mang cho tội phạm nỗi sợ hãi khôn cùng. Ngài xuất hiện với áo tròn đen, đại diện cho màn đêm đen tối. Ngài xuất hiện với ánh kiếm sáng lóe, như thanh gươm đả mồ cẩn treo trên cổ tội phạm. Ngài như vị thủ hộ thần của thành phố New York. Ngài hùng vĩ và vĩ đại. Đâu, ai biết mà hay thế này? Không được, phải đầu tư. Đinh Minh vội vàng gọi cho Smith. Smith, ngươi mang ngay $1 triệu đầu tư vào tòa báo Daily Bullet. Gì vậy lão bản, tài chính nghiên cứu hiện tại còn không đủ đây. Smith sợ không được đầu. Ngươi cứ nghe ta, $1 triệu. Ta còn không thiếu số tiền đấy. Đinh Minh tự tin nói. Tắt điện thoại, Smith lắc lắc đầu, thế giới của người giàu căn bản không phải hắn có thể hiểu được. Smith năm nay đã 60 tuổi. Hắn làm việc ở phòng thí nghiệm dị xỉn Sun đã có 30 năm rồi. 20 năm qua hắn không ngừng nghiên cứu cấy ghép gen ít, nhưng vẫn chưa từng đạt được thành quả mang tính đột phá. Tuy rằng hắn không thấy ông chủ nói gì, nhưng hắn cũng đoán được ông chủ hẳn là sẽ rất thất vọng. Dù sao đầu tư vào một phòng nghiên cứu gần 30 năm mà không có chút thành quả nào, dù là ai cũng sẽ không nhịn được. Trên thực tế, Đinh Minh đúng thật là không đổi, dù sao hắn dự định là cấy ghép thể chất tiên nhân mà không phải gen ít. Những thành quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm dị xỉn Sun luôn được chuyển giao cho bà lão Mạ Di, để bà có thể cập nhật thông tin mới nhất, hoàn thành quá trình cấy ghép cho Đinh Minh. Thực ra Đinh Minh biết tại sao phòng thí nghiệm dị xỉn Sun thành quả thí nghiệm tồi tệ như vậy. Đó là bởi vì bọn họ không được cung cấp đầy đủ vật thí nghiệm. Nhìn ngoái Lý Ảm Sở chỉ cờ mà xem, hắn rốt cuộc là đã bắt bao nhiêu dị nhân. Không dưới 100 đi, cho nên hắn mới thành công cấy ghép gen như vậy. Tạo nên một ý buồn khủng bố. Đinh Minh cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, phải chăng mình cũng can thiệp vào việc này, nhằm đạt được thành quả nghiên cứu của Sở chỉ cờ. Nói đến, chắc cũng sắp xảy ra rồi, có lẽ mấy năm nữa thôi. Cũng không biết lọ gẳng như thế nào. Dù sao lâu lắm không gặp. Không nghĩ nữa, Đinh Minh lại bắt đầu đọc báo. Lật lật từng tờ, hắn phát hiện có vẻ như siêu cấp tội phạm cũng chưa xuất hiện gì nhiều lắm. Cũng phải thôi, năm 1967 cũng không có nhiều hắc khoa học kỹ thuật mà. Cũng không phải ai cũng như Đinh Minh và Hạc Luật, có thể tập trung rất nhiều nhà khoa học lên đảo. Đinh Minh ở nhà của mình trong 3 tháng. 3 tháng này hắn liên tục bắt giữ gần 100 vụ buôn bán ma túy, vũ khí, bắt cóc. Điều này khiến danh tiếng của hắn vang xa, khiến toàn bộ giới tội phạm nhắc tới hắn là run rẩy. Nhưng điều này cũng khơi dậy sự điên cuồng trong lòng chúng. Chúng bắt đầu liên thủ, tìm hiểu thông tin về nguồn gốc của Sa Đập Bạ Lạ Đỉnh, hy vọng có thể tìm kiếm ra người nhà của hắn. Chúng bắt đầu giăng lưới, hy vọng có thể một lần hành động giết chết anh hùng. Chúng đã quen với thời đại không có Sa Đập Bạ Lạ Đỉnh rồi, chúng cũng không muốn trở lại 20 năm trước nữa. Có điều Đinh Minh cũng không phải tại một người đang chiến đấu. Hắn cũng có bạn. Cảnh sát nguyện ý giúp đỡ hắn, cục gì gì đó nguyện ý điều tra giúp hắn. Hơn nữa, thêm vào bản lĩnh của mình, đừng nói là bắt hắn, muốn giết hắn là khó khăn dường nào. Nhất là Đinh Minh còn biết chơi thuấn gì a, muốn bày hắn căn bản là không thể nào. Vậy nên, sau một thời gian, đám tội phạm tuyệt vọng phát hiện, nhân số của chúng dần dần ít đi, sức mạnh của chúng dần dần giảm bớt, chúng dần dần kiệt sức. Tội phạm cũng là người, căn bản không khơi dậy được ý chí sắt đá. Chúng bắt đầu lẩn trốn, trốn tránh trong những hẻm tối ngõ nhỏ. Chúng bắt đầu rời khỏi New York, đi thai họa những thành phố khác. Tuy nhiên, chạy trốn còn nói được, thai họa căn bản là không thể nào, bởi Đinh Minh sở hữu thuấn di à, hắn bắt đầu đặt phi tiêu của mình khắp nước Mỹ. Nơi nào cần hắn ngay lập tức sẽ có mặt. Vậy nên truyền thuyết của hắn không chỉ giới hạn ở New York mà còn lan tỏa ra khắp nước Mỹ. Một ngày này, ngồi trong phòng, Đinh Minh ngắm nhìn đầy trời mưa tuyết, năm 10 đến rồi, là lúc trở về đảo, bắt đầu kế hoạch của ta. Chương 40, sự thành lập của Học viện Dị Xỉn Sun năm 1968, đảo Sen bắt đầu năm mới giống như bất kỳ một nơi nào khác. Nó được bao phủ bởi những màn tuyết dày đặc. Khi màn đêm buông xuống, mọi người tụ tập ra quảng trường giữa đảo. Tuy rằng vẫn có mình trong cơn gió tuyết lạnh lạnh, nhưng mọi người rất nhiệt tình. Họ dắt tay nhau, vây quanh thành từng vòng tròn. Đảo Sen hiện tại cũng không nhiều người lắm, chủ yếu là các nhà khoa học, cho nên mọi người rất nhanh nhớ tên của nhau. Họ bắt đầu reo lên tên những người bạn, vui vẻ nắm tay cùng một chỗ. Đám trẻ chạy quanh người lớn, nghịch ngợm, nhặt lên những viên tuyết tròn tròn, bắt đầu ném nhau, đuổi bắt. Tất cả miêu tả nên một bức tranh đêm giao thừa tuyệt đẹp. Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, từng tiếng pháo vang lên. Pháo hoa lóe sáng rực rỡ, che ngập bầu trời. Pháo hoa giữa màn mưa tuyết có một phen tư vị khác, khiến người dù đã trải qua 20 năm ở Mỹ như Đinh Minh vẫn cảm thấy kỳ diệu. Tiếp đó, từng tiếng hát ồ ồ lang xỉn vang lên, dần dần hòa chung thành một nhịp điệu. Bọn họ là những ca sĩ, mà mưa tuyết là diễn viên nhảy múa cho họ. Đón mừng năm mới là một việc thần thánh. Trong suốt 20 năm, Đinh Minh luôn tham gia vào lễ hội này. Có điều, những năm trước, hắn luôn là ở New York. Năm nay, hắn ở đảo Sen tham gia. Sau khi kết thúc bài hát, mọi người bắt đầu đưa cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Hạc Luật, chúc ngươi năm nay sẽ có tin mừng. Đinh Minh cười vui vẻ ôm vai Hạc Luật, nói: ta nhất định sẽ có điều ngươi đây. Chúc ngươi năm nay tìm được nửa thứ hai của mình. Howard cười đáp lại. Ta e rằng còn lâu lắm, vì ta định cưới một vị thần.
Đinh Minh cười hắc hắc.
Thần?
Người của ta?
Howard trợn tròn mắt.
Ai đùa ngươi làm gì?
Nàng đẹp như từ trong tranh bước ra, nàng mạnh mẽ hơn cả thiên thần.
Đinh Minh say mê nói.
Đinh, chỉ có chúa mới mạnh mẽ hơn thiên thần.
Bà lao mạ gì ở bên cạnh trách cứ, hiển nhiên, bà là một trong những tín đồ chân thành của chúa.
Vậy cũng chưa chắc.
Đinh Minh thầm nói, bất quá hắn cũng không ngốc đến mức phản đối bà lão.
Đinh, con nên tin mạ gì, chúa là đấng quyền năng mạnh mẽ nhất.
Chúa sáng tạo ra tất cả, bao gồm cả thiên thần.
Cho nên nói, chỉ có chúa mới có thể đánh bại thiên thần.
Ông lão James xem bảo, vẻ mặt tràn đầy thành kính.
Vâng vâng, con biết mà.
Đinh Minh bất đắc dĩ nói.
Đinh, chúng ta cũng chúc con năm nay kiếm được bạn gái.
Mẹ chưa nói tới vợ đội, có bạn gái cái đã.
Bà lão mạ gì cười nói.
Được rồi, mẹ.
Con chúc mẹ với ba năm nay có tin mừng.
Đinh Minh cười hát hát nói.
Thằng này.
Hắn con cũng biết bệnh của ta mà, đời này e rằng khó có con.
Ông lão James buồn rầu nói.
Ba xin yên tâm, với công nghệ hiện nay, rồi sẽ có cách chữa khỏi bệnh cho ba.
Con nghĩ là sớm thôi.
Đinh Minh cười nói.
Trên đảo, không có ai uống NZ-48 mà là bác sĩ cả.
Mấy người kia uống rồi, nhưng cũng không dám tùy tiện chữa cho ông lão.
Tất cả mọi người đều sợ chữa lợn lành thành lợn què.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bọn họ không có nghĩa là bọn họ không có tiến triển.
Rất sớm thôi, căn bệnh của ông lão có thể được trị hết.
Ngày hôm sau, Đinh Minh khởi đầu ngày mới với rất nhiều hoạt động thể dục. Ngoại trừ luyện thể thuật, hắn còn ôn lại một vài kiếm kỹ. Ngày hôm nay cũng là một ngày trọng yếu với hắn.
Đó là bởi vì ngày hôm nay hắn nhậm chức viện trưởng.
Học viện Dị Xỉn Sun được khởi công và hoàn thành từ năm ngoái.
Nó được xây dựng vào phía bắc đảo Sen.
Nơi đây được thiết kế nằm bên cạnh một cánh rừng.
Đó là bởi vì Đinh Minh suy nghĩ một số bài tập của nhị dạ nên liên quan đến rừng.
Tuy nhiên, có lẽ ngày sau chiến trường của nhị dạ chính là trong thành thị.
Đinh Minh thầm nghĩ.
Hắn bắt đầu cân nhắc thỉnh thoảng trưng dụng vài tòa nhà cao tầng để làm chiến trường diễn tập cho học sinh của hắn. Nhìn 120 đứa trẻ tầm 8 đến 9 tuổi tụ tập trong sân trường, Đinh Minh chậm rãi nói, các em đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, có Việt Nam, cũng có Trung Quốc, có Anh, cũng có Pháp, có Đức, cũng có Liên Xô, có Canada, cũng có Mỹ. Các em có hoàn cảnh cũng khác nhau, có mồ côi, có cơ khổ, có giàu có, cũng có nghèo hèn.
Có người gầy yếu, có người khỏe mạnh.
Có người được cha mẹ gửi đến đây vì đơn thuần muốn có một nơi nuôi dưỡng.
Có người mang theo niềm kỳ vọng thành tài của cha mẹ.
Nói chung, các em xuất thân từ hoàn cảnh khác nhau, trạng huống khác nhau.
Nhưng các ngươi đến đây với một mục đích duy nhất.
Đó là học làm sao để trở thành một nhị dạ vĩ đại.
Làm sao để trở thành nhị dạ, ta không nói.
Nhưng làm sao để trở thành vĩ đại.
Có người nói, người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn.
Khi các ngươi nắm trong tay sức mạnh rồi, các ngươi nhất định phải làm điều phù hợp với năng lực của mình.
Khi ngươi công yếu đuối, ngươi bắt đầu bảo vệ thân nhân, bằng hữu, nhưng khi ngươi mạnh mẽ, ngươi làm gì?
Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn.
Khi ngươi có thể tự hào mà nói rằng, bằng đôi tay này, ta không chỉ có thể bảo vệ thân nhân, bằng hữu của ta, ta còn có thể bảo vệ trái đất, bảo vệ mọi sinh linh sống trên mảnh đất này.
Đó là lúc ngươi đã trở thành vĩ đại.
Những đứa trẻ nghiêm túc nghe.
Cha mẹ của chúng chưa từng dạy cho chúng nhiều như vậy.
Chúng chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đầy cõi lòng đều là mong muốn trở thành nhị dạ vĩ đại.
Bất quá trước khi học trở thành vĩ đại, các em phải học cách trở thành một nhị dạ đúng nghĩa.
Đinh Minh cười nói.
Ở đây có ai hiểu nhị dạ là gì?
Một đứa trẻ giơ tay lên.
Tên của em, cậu bé.
Và em đến từ đâu?
Em là Cả Lòng Iwasi.
Cậu bé vội vã trả lời, em đến từ Nhật Bản.
Được rồi Cả Lòng, nói cho ta biết nhị dạ là gì.
Đinh Minh mỉm cười nói.
Ông nội nói nhị dạ rất xấu, họ hay giết người.
Cậu bé nhút nhát nói.
Lúc trước công ty sở tạc chỉ nói đưa những đứa trẻ này đến để rèn luyện, cũng không nói rèn luyện gì.
Bọn họ chỉ tin tưởng vào sở tạc mà thôi, dù sao đó là một công ty nổi tiếng lẻ Mỹ.
Đây cũng là lý do vì sao đến đây ít như vậy, chỉ có 20 người.
Vì phần lớn những gia thế giàu có là không dám gửi con lại đây.
Còn như những đứa trẻ giàu có,
chúng chủ yếu đến từ chính trên đảo.
Người ở đây rất tin tưởng vào sở tạc, cho nên bọn họ rất thoải mái gửi con tới đây.
Ta hỏi em, binh lính có giết người không?
Vì sao bọn họ vẫn được tôn xưng là người hùng của Tổ quốc?
Đinh Minh mỉm cười hỏi lại.
Đứa trẻ á khẩu không trả lời được.
Đinh Minh tiếp tục nói, giết người đích xác là một vấn đề, tuy nhiên không phải vấn đề lớn nhất.
Vấn đề lớn nhất là vì cái gì phải giết?
Vì ai mà giết?
Ta nói hiện tại có lẽ các em không hiểu được, nhưng một ngày nào đó, các em sẽ hiểu.
Các em chỉ cần nhớ một câu là nhị dạ không phải sát thủ.
Mặc dù rất nhiều lúc, phong cách hành sự của chúng ta khá giống nhau.
Đinh Minh cười nói.
Tiếp đó, ta sẽ giảng cho các em, thế nào là trạ cơ dạ, làm sao tu luyện ra trạ cơ dạ.
Trạ cơ dạ là sự kết hợp của năng lượng tinh thần và năng lượng tế bào trong cơ thể.
Sau khi kết hợp, trạ cơ dạ nằm ở vùng hạ đan điền, tức là vùng dưới rốn, trong bụng.
Tốn thời gian 2 canh giờ Đinh Minh mới giảng giải xong các thứ cơ bản liên quan tới trạ cơ dạ và làm sao tụ tập trạ cơ dạ.
Tiếp đó, hắn để cho bọn trẻ tự tập, mình thì đi loanh quanh chỉnh sửa cho chúng.
Mấy ngày sau, lục tục có đứa trẻ tu luyện ra trạ cơ dạ, điều này khiến cho hào hứng của bọn trẻ tăng cao.
Một tháng sau, đứa trẻ cuối cùng cũng tinh luyện ra trạ cơ dạ.
Đinh Minh bắt đầu sắp xếp chương trình học cho từng đứa khác biệt.
Trên cơ bản, trạ cơ dạ là nhân loại đều có thể tinh luyện ra được.
Chẳng qua tốc độ tinh luyện của mỗi người có khác biệt mà thôi.
Đối với những đứa trẻ tốn thời gian rất lâu mới có thể tinh luyện ra trạ cơ dạ, Đinh Minh trọng điểm hướng dẫn chúng thể thuật và kiếm kỹ.
dù sao thể thuật và kiếm kỹ cần ít trạ cờ dạ hơn nhiều so với nhận thuật hay đạo thuật. Vì thế, những đứa trẻ này phải bỏ công sức hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Đinh Minh dự định có bài thi cuối kỳ, những đứa trẻ không qua được thì không được lên lớp. Nếu 3 năm không lên lớp được thì sẽ bị đuổi về nhà, còn xóa bỏ ký ức. Xin nhờ, đầu óc là không dễ dàng đụng chạm như vậy. Một khi thành ngu đần, Đinh Minh nhất định sẽ cắn dứt lương tâm. Hơn nữa, cũng chỉ là thứ cơ bản mà thôi. Một khi đã đạt được chân truyền thì không dễ dàng đuổi về nhà như vậy. Lúc đó đã bắt đầu đi làm nhiệm vụ rồi. Một khi phạm tội thì sẽ có luật pháp của học viện xử trí. Đinh, như con vậy được không? Dù sao chúng nó còn nhỏ quá. Bà lão mày đến tham quan học viện, chần chờ nói khi thấy một số đứa trẻ phải luyện như cực hình. Để bù đắp thiên phú không tốt, không có cách nào khác ngoài chăm chỉ mẹ ạ. Đinh Minh cười nói, năm đó con 3 tuổi cũng đã tập kiếm, bây giờ tuổi nhóc tập thế này vẫn không đáng kể. Lúc đó con toàn giấu chúng ta tập chúng thôi. Chúng ta mà biết thì sẽ không cho phép con làm như thế. Bà lão nói, nhớ lại. Đinh Minh lúng túng. Năm đó hắn đích xác cần gấp gáp luyện tập, nếu không thì thật có lỗi với quyển thư đã cho mình hơn 20 năm rèn luyện. Đối với những đứa trẻ có thể nhanh chóng tinh luyện ra trạ cơ dạ, Linh Minh cũng không ép buộc chúng phải luyện thể thuật quá sức như vậy, chẳng qua, cơ sở là vẫn phải rèn luyện. Mặt khác, Linh Minh chuyên môn để chúng thử một số huyễn thuật, để xem chúng có khả năng trong lĩnh vực này không. Nhân tài trong lĩnh vực huyễn thuật e rằng rất khan hiếm. Quả nhiên, Linh Minh chỉ có thể chọn ra 2 người có thiên phú trong lĩnh vực đó. Cả 2 còn đều là con gái. Linh Minh bắt đầu suy nghĩ, phải chăng con gái có năng lực trong phương diện này hơn con trai, Uchiha không tính, chẳng qua là nhờ vào mắt. Tuy nhiên điều này thực sự là chưa có cơ sở nào. 2 năm sau, một ngày này, thế gian nên đón một thiên tài ra đời. Chương 41, sự ra đời của Tony Sở Tạc Ý Rồng Man là một siêu anh hùng nổi tiếng trong lịch sử. Hắn được biết đến với trí não siêu việt nhân loại của mình. Bằng trí não đó, hắn có thể chế tạo ra những bộ cơ giáp có thể đánh bại bất cứ kẻ nào. Một ví dụ điển hình chính là Hụt. Bằng việc chế tác ra siêu giáp máy Hụt Bút Tơ, hắn đã thành công trong việc chế ngự Hụt, kẻ mà chỉ dựa vào cơn giận của mình là có thể nổ bị cả một hành tinh. Trong cuộc chiến giữa Adventure và Hitman, Ý Rồng Man có thể làm tan ra sức mạnh Phượng Hoàng, khiến nó bị chia làm 5 phần. Trong cuộc đời của mình, Ý Rồng Man chế tạo rất nhiều bộ giáp. Đặt vào thời kỳ Hoàng Kim, trong căn phòng hồ nó Atmon, có tới 42 loại cơ giáp được chế tạo. Mỗi một loại phục vụ cho một mục đích khác nhau, một chiến trường khác nhau. Không chỉ là một anh hùng, Ý Rồng Man còn nổi tiếng với việc sống phóng túng của mình. Trước khi trở thành Ý Rồng Man, hắn là một trong những công tử bột nổi được biết đến nhiều nhất. Sau đó, tuy rằng rất trung thành với bạn gái đẹp tợ bột của mình, hắn vẫn thỉnh thoảng vụng trộm nhảy vào bụi hoa. Tuy nhiên hiện tại, ngày 29 tháng 5, năm 1970, tại Mạn Hạ Tơ Tẳng, New York, giờ phút này, Ý Rồng Man chỉ là đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời. Hắn được đặt tên là Anthony Edward Stark và được cha mẹ cưng chiều gọi tắt là Tony Stark. Tony Stark vừa sinh ra đã có một người cha đỡ đầu. Howard không ngần ngại tuyển chọn Đinh Minh làm người cha này. Đinh Minh cũng vui vẻ nhận lấy. Tưởng tượng ngày sau Tony gọi mình một tiếng cha, hắn cười càng sáng lạn hơn. Nhất là hắn còn định mượn mấy bộ cơ giáp của Tony để nghịch đầu. Đinh, nhìn con của ta, đó quả thực là món quà của Thượng Đế. Howard trầm trồ khen ngợi với Đinh Minh. Ta biết. Đinh Minh chun núi. Thượng Đế sáng tạo ra nó đã định sẵn nó là anh hùng. Đinh. Mà gì ạ xem bảo. Ta biết. Đinh Minh bĩu môi. Cháu của ta quả thực là vĩ đại nhất mọi thời đại. Ý Sa Ác cười ha hả. Ta cũng biết. Mặt mũi Đinh Minh tràn đầy ghen ghét. Ta biết ngươi trong lòng rất khó chịu, nhưng nhận đi, ngươi thua con ta rồi, ha ha. Lão Ý Sa Ác cười hắc hắc vỗ vai Đinh Minh. Vì được gặp đứa cháu của mình, lão đã bí mật bay từ đảo Sen sang New York. Sắc mặt Đinh Minh đen thui, hắn rất có một loại xúc động muốn đấm lão Ý Sa Ác. Xoay chuyển ánh mắt, hắn cười hắc hắc nói, nhưng con ta chắc chắn sẽ hơn Tony. Lão Ý sắc trợn tròn mắt, không thể nào, Tony cháu ta là nhất. Howard cũng xem bảo, đúng vậy a, Đinh, con ta là vô đối. Nó là thông minh nhất trên đời. Đinh Minh cười hắc hắc nói, thế nhưng con ta có dòng máu của thần. Vậy đợi ngươi khi nào có con đã nói sau. Lão Ý Sa Ác cười nói, đúng vậy a, ngươi bây giờ còn không có nổi vợ. Howard vui vẻ nói, sẽ nhanh thôi. Đinh Minh xoay tròn mắt, hắn bắt đầu sốt ruột, dự định trước thời hạn đến thế giới kia. Đúng, Đinh, trường học của ngươi như thế nào rồi? Mazi ạ dù mệt vẫn hỏi. Cũng còn tốt, có mấy đứa thể hiện thiên phú không tệ. Có điều năm nay qua đi, có lẽ ta phải gửi một số đứa trở về. Đinh Minh nói, bọn họ không đạt tiêu chuẩn, không thể tiếp tục theo học nữa. Thật đáng tiếc cho những đứa trẻ đó, bọn họ không biết bọn họ bỏ qua cơ hội lớn dường nào. Mazi ạ cười nói, đó cũng là không có cách nào. Học viện cũng không phải là sân chơi. Nhất là học viện chúng ta có nhiệm vụ là đào tạo đội ngũ bảo vệ trái đất. Đinh Minh cười nói, Đinh, chờ Tony lớn lên, có thể hay không cho nó gia nhập vào học viện? Howard chân thành hỏi. Howard, tin tưởng ta, Tony có con đường của hắn. Đinh Minh mỉm cười nói, sờ sờ đầu Tony, ngươi từng nói, nó là đứa trẻ thông minh nhất trên đời. Con đường của nó không phải là một lý dạ, hắn có sứ mạng khác cũng vĩ đại không kém. Đinh Minh là sẽ không sớm dạy trả cờ dạ cho Tony. Hắn sợ thay đổi tương lai quá nhiều, nếu tương lai Tony quá mạnh mẽ, liệu rằng hắn còn tốn công tốn sức tạo ra cơ giáp nữa không? E rằng là không. Hắn sẽ dùng thủ đoạn của nhị dạ để tránh khỏi vụ ám sát bởi Kenjin. Nếu như vậy, Ý Rồng Man vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Đừng nói Đinh Minh dựa vào nhắc nhở, đưa ý kiến là có thể làm đến. Có nhiều thứ là phải dựa vào cơ duyên, dựa vào linh cảm, cũng dựa vào kích thích khi tính mạng bị đe dọa. Một số anh hùng trong mạ bẹo được xây dựng có quá nhiều điều kiện. cái gì mà bị tia đệm mạ chiếu xạ, bị nhện cắn, bị bắt cóc, máy bay rơi mà lên núi học nghệ. Có nhiều thứ là không thể phục chế. Cho nên, Đinh Minh rất nhiều lúc phải khiến lịch sử không thay đổi. Ví dụ như hiện tại khoa học kỹ thuật trên đảo Sen đã rất tiến tiến, nhưng Đinh Minh vẫn khuyên Howard không nên tuần ra ngoài. Đó là bởi vì chưa tới lúc, thời điểm chưa chín muồi. Ngươi đừng nói là ngươi nhìn thấy các mảnh vỡ tương lai đi. Howard khinh bị nói. Trên thực tế, đúng vậy. Ngươi biết ta xưa nay không nói dối ngươi, Howard. Đinh Minh mỉm cười nói, được rồi, ta sẽ dạy cho Tony trả cờ dạ, nhưng chỉ là cách tinh luyện trả cờ dạ mà thôi. Tương lai, khi đến thời điểm, ta sẽ dạy cho hắn nhân thuật. Đinh Minh không biết khả năng tinh luyện trả cờ dạ của Tony như thế nào, nhưng có một nữa là di chuyển từ Howard, e rằng cũng không tốt lắm. Vậy mới đúng chứ, ngươi nhớ giữ lời hứa đấy. Howard cười nói. Tất nhiên. Đinh Minh lời thề son sắt nói. Được thấy sự ra đời của Tony quả thật là một sự kiện vui vẻ đối với Đinh Minh. Hắn bắt đầu lên kế hoạch cho những sự kiện tiếp theo. Đối với sự xen vào của hắn, lịch sử đã phần nào đó thay đổi. Sự can thiệp của hắn khiến tương lai cũng thay đổi. Do vậy, hắn cần phải cẩn thận xử lý, nhất là đối với X-Men. Sentinel là một sức mạnh mạnh mẽ, một sức mạnh cần được khống chế. Sentinel có thể dễ dàng hủy diệt dị nhân. Điều đó cho thấy sự hùng mạnh của nó. Tuy nhiên, sức mạnh này lại không được dùng để bảo vệ trái đất, mà được sử dụng trong cuộc tàn sát lẫn nhau giữa dị nhân và nhân loại. Đó là điều Đinh Minh không thể cho phép. Hắn quyết định phải khống chế công ty này trong tay. Cho nên, hắn nhất định phải can thiệp vào vụ ám sát bộ lì vạ trạ sở ở Aji. Hơn thế nữa, hắn cũng muốn khuyên bảo Mỹ Tịch. Hắn không muốn Mỹ Tịch bước lên đường cũ. Hắn vẫn nhớ cô bé ngày đó, mừng rỡ khi được gặp súp tơ hẹ rồ như hắn. Tuy rằng hắn nghĩ Mỹ Tịch khả năng giờ phút này cũng rất hận hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể khuyên giải. Thứ nữa, gặp gỡ Man Nghệ Tổ là một sự lựa chọn không tệ. Nếu có thể, hắn cũng muốn dựa vào miệng thần côn của mình khuyên bảo Ezip. Nhưng xem ra chắc hiệu quả không lớn. Hai người bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp nhau. Đinh Minh đã tìm hiểu công ty trả sở từ rất lâu rồi, từ khi nó được thành lập, hắn đã cải gián điều bảo. Tất cả mọi tội lỗi của bộ lỵ và trả sở đều nằm trong tay hắn, cho nên hắn cũng không lý do gì lo lắng không bắt được công ty này. Có điều, Đinh Minh suy nghĩ làm sao cải tạo Sentinel. Sentinel được tạo nên rất không tệ. Nếu được sử dụng để huấn luyện Mỹ ra, rất có thể sẽ tạo nên những thành quả tuyệt vời. Hơn nữa, ngày sau, trong cuộc chiến tranh vũ trụ, sự tham gia của Sentinel rất có thể ảnh hưởng sâu sắc. Đó là bởi vì nhân số loài người dù sao có hạn. Nhân loại không phải những kẻ sở hữu hàng nghìn hành tinh như người Sắn Di Ản hay người Cơ Giờ. Họ chỉ sở hữu một hành tinh mà thôi. Nhân số của nhân loại cũng không nhiều, trong tương lai chỉ có 7 tỷ người thôi, không thể nào so với hàng nghìn tỷ như những bộ tộc kia. Do vậy, nhân loại cần sự giúp đỡ của những robot, tiền đề là những robot này nằm trong sự khống chế của bọn họ. Lại hơn 3 năm qua đi, những đứa trẻ gia nhập vào học viện năm nào đã được 14 tuổi. Ngày hôm nay, bọn nhỏ sẽ hoàn thành bài thi lên cấp trung nhẫn đầu tiên của chúng. Bài thi cũng không có gì nhiều, chủ yếu là chia làm 5 loại: nhân thuật, thể thuật, huyết thuật, kiếm kỹ, phi tiêu. Từng người ngoài việc các cơ sở nhận thuật như tam thân thuật nhất định phải đạt tiêu chuẩn ra, 3 trong 5 hạng trên nhất định phải đạt mức quy định. Ngoài ra, học viên phải làm một bài thi khác với nội dung là cách sinh tồn trong rừng, chiến đấu với những người máy do các nhà khoa học của đảo Sen cải tạo. Nói đến, những người máy này cũng chưa có gì đặc biệt, chỉ thực hiện được các chức năng đi đứng, giơ kiếm đón đỡ mà thôi. Tuy nhiên lại chúng có một đặc điểm chung là rất cứng rắn. Học viên muốn hạ được chúng cũng không phải khó, tuy nhiên muốn khiến chúng không thể hoạt động được nữa thì không dễ dàng. Hơn nữa chúng ẩn thân trong rừng, muốn tìm được cũng khá khó khăn. Cần học viên kết đội đi tìm, mỗi đội tầm 3 người. Đinh Minh lắp camera theo dõi khắp trong rừng, theo dõi tiến trình hoàn thành nhiệm vụ của từng đội, từ đó đưa ra các đánh giá tiêu chuẩn. Năm thứ nhất cho đến hiện tại cũng chỉ còn 15 người. Những người kia đã được đưa về nhà do không đủ tiêu chuẩn, không có cách nào hoàn thành chỉ tiêu. Mấy năm nay, Đinh Minh có tuyển thêm khá, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện hạt giống nào khiến hắn động dung. Đây có thể nói là một điều đáng tiếc. Một ngày này, Đinh Minh xuất hiện ở biệt thự ít nhìn dáng vẻ thê thảm của Chatler, hắn hơi ngạc nhiên. Sau khi hỏi tiến sĩ Hàm Quận, hắn mới biết được. Thì ra những năm gần đây, các thầy giáo và học sinh cũ của học viện liên tục bị ép phải tham gia chiến trường Việt Nam. Không ai biết bọn họ là dị nhân, cho nên bọn hơn phải hưởng ứng lệnh triệu tập. Đinh Minh đi tới bên cạnh, vô vô vai Chatler, nói, Chatler, em phải tỉnh lại. Cuộc chiến Việt Nam rất nhanh sẽ kết thúc. Mọi người rất nhanh sẽ trở về. Em phải ổn định lại tinh thần để tiếp tục dạy học. Kết thúc. Còn có bao nhiêu người có thể trở lại trường học đây? Bao nhiêu người sẽ hy sinh nơi chiến tranh? Chatler thì thào nói. Chatler, cho dù còn có một người, đó cũng là dị nhân, cũng cần trường mở ra để bao dung hắn. Trên đời còn có rất nhiều đứa trẻ dị nhân, lẽ nào em định bỏ mặc bọn họ hay sao? Lẽ nào em để mặc quan hệ giữa dị nhân và nhân loại, mặc cho nó chuyển biến xấu? Mấy lời cuối, Đinh Minh như hét lên, hắn muốn Chatler tỉnh lại, nhìn lại em đi, không có năng lực, em lấy gì để bảo vệ bọn trẻ khỏi kẻ xâm lấn? Lấy gì bảo vệ ngôi trường này? Suy nghĩ đi Chatler, khi ta trở về từ Paris, ta hy vọng được thấy một Chatler hoàn toàn mới. Đinh Minh quay người rời đi. Đinh, Jin gửi lời thăm hỏi đến anh. Chatler bỗng nhiên nói. Nàng đâu rồi? Đinh Minh biết với số tuổi của Jin, lẽ ra còn chưa tới tuổi gia nhập quân đội mới đúng. Ta đã gửi nàng về nhà rồi. Chatler nói nhỏ. Mang nàng trở lại. Đinh Minh chỉ nói một câu. Hắn rời khỏi học viện, trở về nhà, chuẩn bị thứ cần thiết. Một ngày này, Đinh Minh bắt đầu bay tới Paris. Chương 42, gặp lại Dạ Vân. Bất kỳ ai cũng biết Paris là thủ đô của nước Pháp. Lịch sử của nó có thể kéo tới thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, khi những người Vạ Dị Xỉ lần đầu tiên đặt chân tới đây. Từng được chiếm giữ bởi người Roman, lúc đó, nó cũng không tỏa ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, sau khi sự thất bại của người Roman, hòn ngọc Pazi bắt đầu đi ra khỏi vũng bùn. Người Pháp cỡ lộ vịt đã đưa Pazi trở thành thủ đô của nước Pháp, phát triển nó trở thành một trong những nơi tập hợp chính trị, văn hóa, quân sự hùng mạnh nhất thời kỳ Trung Cổ. Pazi cũng trải qua nhiều đau thương. Từ những cuộc xâm lăng của người Anh đến các cuộc chiến nội bộ thời kỳ Napoleon, sự đau khổ của Pazi dường như vẫn kéo dài. Khi người Đức chiếm giữ Pazi, người Pháp đã khóc trong đau đớn. Ngày hôm nay, Pazi đã quay lại với sự mạnh mẽ của nó. Các cư dân ở đây vui mừng hớn hở. Họ dường như đã quên những nỗi đau trong quá khứ. Đinh Minh xuất hiện ở Pazi khi sắc trời đã tối. Hắn thuê một nhà trọ ở Pazi, lặng yên chờ đợi hội nghị Pazi tiến đến. Hắn chỉ nhớ vụ việc xảy ra khi hội nghị Pazi xuất hiện, cũng không nhớ là lúc nào. Hóa thân thành xạ đập Paladin, hắn đứng trên một nóc nhà, thi triển ẩn hình, lặng yên lần theo bộ lì vạ trả sở. Một ngày này, hội nghị diễn ra, hắn thấy bộ lì vạ trả sở đang giới thiệu về sản phẩm mới của mình. Việc khiến Sentinel đặc biệt, không phải tốc độ, sức mạnh. Việc khiến nó đặc biệt chính là nó có khả năng xác định ai là người đột biến, ai là người bình thường. Nói xong, hắn di chuyển bật trong tay hắn qua từng người trong gian phòng. Bất ngờ dừng ở một người Việt Nam. Đây là người đột biến. Hắn khẳng định. Xin lỗi, có vẻ như đã có sự nhầm lẫn. Người Việt Nam lúng túng cười nói. Không thể nào, thiết bị trong tay ta sẽ không nói dối, đây chắc chắn là người đột biến. Bố Lì Vạ Trạ Sở khẳng định. Một cuộc chiến rất nhanh đã diễn ra, người Việt Nam kia nhanh chóng biến thân thành mì tít, đánh bại người thủ vệ, lấy súng nhắm vào Bố Lì Vạ Trạ Sở. Giáp bẩn, dừng tay. Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện giữa đường súng của mì tít và Bố Lì Vạ Trạ Sở, bóng đen lên tiếng. Sa đập bạ là đỉnh. Dạ Vân ngạc nhiên. Đột nhiên, một người lính nằm trên mặt đất ném ra một lưới điện, ngay lập tức dính vào Dạ Vân. Dạ Vân co quắp trên mặt bàn, run rẩy. Xin lỗi Dạ Vân, ta không nhớ còn có một màn này. Cũng không nhớ hệ thịt có xuất hiện ở đây không. Vừa nói, Linh Minh vừa ném một chiếc phi tiêu khiến người lính kia hôn mê. Sau đó nhanh chóng gỡ lưới điện ra khỏi người Dạ Vân. Sau đó hắn một tay tóm lấy Dạ Vân cùng với bố lì và trà sở, một tay kết ấn, biến mất ở căn phòng. Khi một lần nữa xuất hiện, hắn đã tới ngoại ô của thành phố Paris. Sarapaladin, ngươi nhất định phải giúp ta, giết hết bọn dị nhân. Nếu không dị nhân sẽ đe dọa tới con người. Còn chưa hết sửng sốt, bộ lì vạ trạ sở vội vàng nói. Thực ra mà nói, bộ lì vạ trạ sở là một người tốt, chẳng qua hắn quá có thành kiến đối với dị nhân. Đầu óc của hắn đều được sử dụng để làm sao tiêu diệt dị nhân. Đơn giản là vì hắn sợ sự tồn tại của dị nhân đe dọa tới nhân loại. Vì tránh bộ lì vạ trạ sở nghe được lời tiếp theo hắn nói, Linh Minh phóng một chiếc phi tiêu, làm hôn mê nhà khoa học này. Tiếp đó, Linh Minh không nói lời nào, hắn chờ đợi Dạ Vân hết run rẩy. Khi Dạ Vân đã ổn định, hắn mới từ tốn nói, xin lỗi em, Dạ Vân. Đừng xin lỗi ta, ta không quen biết ngươi. Dạ Vân quay đầu đi, không để ý tới Đinh Minh. Ta biết em không chỉ bẻ gãy một chiếc phi tiêu, em còn bẻ gãy chiếc còn lại. Ta có thể cảm giác sự tuyệt vọng của em lúc đó. Dừng một lúc, Đinh Minh tiếp tục nói, năm đó ta không ở thế giới này. Ta đi tới một vị diện khác. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Dạ Vân kinh thường nói, tiếp đó nàng quay lại, đối với Đinh Minh hét lên, ngươi không biết, ngươi không hiểu. Lúc đó sẽ bạt sần khiến chúng ta tuyệt vọng. Hắn giết đồng bạn của chúng ta, tàn phá tâm linh của chúng ta. Chát Lơ cũng vì vậy mà vĩnh viễn không thể đi. Ngươi lúc đó ở đâu? Ngươi được gọi là siêu cấp anh hùng cơ mà. Làm sao ngươi chưa từng xuất hiện? Ta xin lỗi. Đinh Minh hổ thẹn nói. Xác thực, hắn vì tư lợi mà tới thế giới hồ cả. Hành động của hắn cũng không sáng sủa gì. Có điều hắn cũng không hối hận. Hắn hy vọng mình có đủ sức mạnh đối mặt với những hiểm họa trong tương lai. Lúc đó là điều kiện tốt nhất. Không có gì để xin lỗi cả. Hơn nữa ngươi bây giờ là thủ vệ của nhân loại, ta là thủ vệ của dị nhân, chúng ta lẽ ra là địch nhân mới đúng. Dạ Vân ghét bỏ nói. Em sai rồi Dạ Vân, đối với ta mà nói, dị nhân cùng người bình thường là một, đều là nhân loại. Ta bảo vệ một giống loài đó mà thôi. Đinh Minh cười nói. Ngươi nói chuyện ý như chát lơ ấy. Nếu vậy ngươi hãy để ta giết bộ lì vạ trạ sở. Hắn là kẻ gây chia rẽ. Hắn muốn tiêu diệt dị nhân. Ngươi vì sao phải ngăn cản ta giết hắn? Dạ Vân phẫn nộ nói. Ta cũng không giấu em, Dạ Vân. Sentinel là một thứ công nghệ khá được. Ta muốn thành quả nghiên cứu của hắn. Đinh Minh mỉm cười giải thích. Ngươi muốn thứ có thể tiêu diệt dị nhân. Ngươi thừa nhận rồi đúng không? Ngươi đứng về phía người bình thường, muốn tiêu diệt chúng ta. Dạ Vân căm ghét nói. Không, vừa vặn ngược lại. Ta muốn Sentinel được sinh ra để bảo vệ nhân loại, cũng tức là người bình thường và dị nhân. Bọn chúng sẽ là công cụ để ứng đối với các nguy hiểm ngoài địa cầu. Đinh Minh rất có kiên nhẫn giải thích. Ngươi lừa ai đây? Tuy nhiên, Dạ Vân không tin, ta không tin. Ngươi đã từng chứng kiến những tài liệu đó. Hắn đang thí nghiệm trên người dị nhân. Nó quá khủng khiếp. Ta đã ở đó, ta đã thấy tất cả. Dạ Vân vừa khóc vừa nói, những thí nghiệm kinh khủng kia, hắn không dùng cho trẻ em nữa. Đinh Minh nhíu mày lại, hắn nghe Dạ Vân kể về sự khủng khiếp của các thí nghiệm. Hắn nhíu mày, nói với Dạ Vân, quả thực ta không biết điều đó. Hắn dừng một chút rồi nói, tuy nhiên tin tưởng ta, hắn sẽ chịu mức phạt mà hắn nên có. Hắn sẽ bị nhốt ở đảo sen, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Ta không tin. Dạ Vân nhắc lại, nàng giận dữ nói, ngươi vẫn ham muốn những thứ đó. Ngươi vẫn ham muốn thứ có thể hủy diệt dị nhân. Nói xong nàng xoay người rời đi. Dạ Vân, nghe ta nói. Đinh Minh đặt tay lên vai của Dạ Vân. Bỏ tay ngươi ra. Dạ Vân sững cổ lên, đừng ngăn ta muốn đi. Ta không ngăn em.
Đinh Minh trầm mặc một lúc rồi nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Dạ vẫn không quay lại, tiếp tục đi tới. Âm thanh vẫn tiếp tục theo gió, nhẹ nhàng tới bên tai cô, bên cạnh đó, Chatler rất nhớ em. Cậu ta rất muốn gặp em. Tuy rằng Chatler chưa từng nói, nhưng Đinh Minh vẫn có thể cảm nhận được nỗi nhớ của hắn. Dạ vẫn hơi dừng một chút rồi tiếp tục ra đi, chỉ để lại một bóng lưng cô đơn cho Đinh Minh.
Đinh Minh thở dài. Hắn quay đầu lại nhìn bố Lý Vạ Trạ Sở, kiên nhẫn chờ đợi.
Bố Lý Vạ Trạ Sở mơ hồ tỉnh lại, chỉ nghe thấy một giọng nói, xin chào, Trạ Sở, xem ra ngươi đã biết ta là ai rồi, ta nhắc lại lần nữa, người dân New York thường gọi ta là Sạ Đập Bạ Lạ Đình. Trở lại New York, Đinh Minh ngồi lại căn phòng của mình, lặng yên suy ngẫm. Tuy rằng Trạ Sở là một người đàn ông không tệ, nhưng hành động của hắn là quá mức. Đinh Minh vốn định tha cho hắn, chỉ thuyết phục hắn. Có điều bây giờ mà, đối với hắn, Đinh Minh bắt buộc phải sử dụng biện pháp mạnh. Hắn thôi miên Trạ Sở, khiến hắn ký vào giấy chuyển nhượng công ty. Sau đó hắn mang Trạ Sở về đảo Sen, nhốt hắn vào nhà tù được thiết kế đặc biệt. Đinh Minh ngăn lại việc Sentinel bán cho các nước. Hắn quyết định, từ giờ phút này, Sentinel chỉ được hoạt động trên đảo Sen. Sentinel chưa tới thời điểm để thấy mặt thế nhân. Sau đó, Đinh Minh tìm tới Nhà Trắng, hắn gặp Tổng thống, xin chào, ngài Tổng thống. Lại qua 2 năm, một ngày này, Hạ Bột, ta cần đi một chuyến tới Việt Nam, định vào một tuần sau. Đinh Minh gọi điện thoại cho Hạ Bột, nói, ô hát, ngươi sẽ hạ cánh ở miền Nam hay miền Bắc? Hạ Bột tò mò hỏi, miền Nam đi, ta muốn chứng kiến ngày giải phóng. Đinh Minh cười nói, biết nói gì đây, ta thật sự là bắt đầu tin khả năng thần côn của ngươi. Không ngờ để ngươi dự đoán chuẩn như vậy. Việt Nam sẽ giành độc lập. Hạ Bột than thở nói, hắn cũng biết quân Mỹ ở chiến trường Việt Nam thảm hại như thế nào. Nhất là pháo đài bay B-52 liên tục bị bắn rơi, thảm hại để hắn không nỡ nhìn. Cho nên a, Hạ Bột, tin ta là không sai. Đinh Minh cười hát hát nói. Một tuần sau, một chiếc máy bay mang biển hiệu Sở Tạc hạ xuống thành phố Sài Gòn. Điều này gây ra sự sửng sốt cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa thời bấy giờ. Có thể nói, từ khi người Mỹ bại trận trên chiến trường Việt Nam, chưa từng có chiếc máy bay dân dụng nào hạ cánh ở thành phố Sài Gòn, cứ như nó bị nguyền rủa như thế. Các nhà đầu tư người Mỹ dường như nản chí vậy. Không còn ham muốn gì với hòn ngọc Đông Nam Á trên chuyến bay này, Đinh Minh cũng suy nghĩ nhiều. Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào đầu tư vào đất nước. Đất nước dù sao trải qua chiến tranh tàn phá, hắn cũng nên góp phần xây dựng lại. Hắn biết, trong một khoảng thời gian sau, Mỹ sẽ cấm vận Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như hắn bí mật làm, chính quyền Mỹ hẳn là sẽ không phát hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Minh cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay. Tiền, bản thân hắn cũng không có nhiều. Một cổ phần công ty Sở Tạc mà thôi. Sở Tạc cũng chưa phải đứng đầu thế giới về buôn bán vũ khí như dưới thời Tony. Hắn cũng không dám công khai đi vay số tiền lớn để đầu tư vào Việt Nam, rất dễ dàng bị FBI hoặc kia điều tra đến. Bất quá, hắn còn có Trạ Cơ Dạ. Hắn nghĩ mình hẳn là nên đưa một số đứa trẻ từ Việt Nam sang đảo Sen để dạy bảo. Sự mạnh mẽ về mặt quân sự ở bất kỳ thời kỳ nào đều là yếu tố mấu chốt trên thềm ngoại giao. Hơn nữa, đảo Sen không chỉ có Trạ Cơ Dạ, nó còn có khoa học kỹ thuật. Chỉ cần có năng lực khoa học kỹ thuật hùng mạnh, Việt Nam rất dễ dàng trở nên mạnh mẽ. Không thấy Trung Quốc những năm 2016 được xưng nắm giữ tiền nhiều hơn Mỹ, nhưng người Mỹ vẫn không sợ sao? Bởi vì người Mỹ nắm giữ khoa học kỹ thuật mạnh hơn Trung Quốc nhiều. Cho nên nói sức mạnh khoa học đối với một đất nước mới là căn bản. Đinh Minh tất nhiên sẽ không thể truyền thụ kỹ thuật quá vượt thời đại. Tuy nhiên để Việt Nam có thể đuổi kịp Mỹ hẳn là không thành vấn đề. Hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đinh Minh được đón tiếp bởi rất nhiều thành viên trong chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Bọn họ như được giấy lên hy vọng, phải chăng chính quyền Mỹ chưa hề từ bỏ miền Nam? Có điều Đinh Minh cũng chỉ gật đầu chào bọn họ. Hắn cũng không có quá nhiều lời muốn nói. Hắn chỉ muốn yên tĩnh chờ đến ngày đó đến, cái ngày mà Việt Nam giành được độc lập đến. Chương 43, nói chuyện ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến rất nhanh. Hắn cũng không phải chờ đợi lâu. Ngày đó, hắn thức dậy rất sớm, đi ra ngoài, hòa vào trong dòng người cuồn cuộn. Hắn tận mắt thấy chiếc xe tăng húc nghiêng cổng phụ của dinh độc lập và kẹt tại đó. Hắn thấy các chiến sĩ quân đội Việt Nam cầm lá cờ chạy vào. Hắn thấy lại một chiếc xe tăng húc tung cánh cửa chính của dinh. Hắn thấy các chiến sĩ hạ lá cờ Việt Nam Cộng hòa trên nóc dinh xuống, kéo lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên. Hắn thấy Tổng thống Dương Văn Minh và bộ hạ của hắn bị áp giải ra khỏi dinh. Hắn lắng nghe Tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Hắn dẫn phái đoàn của mình đi tới trước cổng dinh độc lập, bị hai chiến sĩ cản lại, hai vị xin hãy thông báo cho người chịu trách nhiệm ở đây rằng có Đinh Minh hoặc tờ cùng với công ty Sở Tắc đến từ Mỹ mong muốn được gặp. Đinh Minh cười nói. Nhìn thấy cách ăn mặc nghiêm túc của Đinh Minh cùng phái đoàn của hắn, tuy rằng rất không có hảo cảm khi nghe thấy từ Mỹ, một người lính gật đầu nói, xin ngài chờ một chút. Chờ một lúc, Đinh Minh cùng người của hắn được dẫn vào. Hắn được chào đón bởi một vị đại đội trưởng, xin chào ngài, tôi là đại đội trưởng Bùi An, xin hỏi ngài là.
Xin chào đại đội trưởng Bùi An, tôi là Đinh Minh hoặc tờ. Tôi đến đây vì mong muốn được gặp ngài thủ tướng, tôi muốn bàn luận về sự xây dựng lại của đất nước Việt Nam.
Đinh Minh cười nói, thời kỳ này vị di chuyển của các vị đứng đầu đất nước đều rất bí ẩn, cần sự hẹn gặp trước. Thật sự, ngài muốn bàn về việc xây dựng lại đất nước Việt Nam.
Được, tôi ngay lập tức sẽ liên lạc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Xin mời ngài đi theo tôi.
Bùi Quang Thận cũng rất hiểu tình hình trong đất nước, quả thật là bị tàn phá không chịu nổi. Hắn hy vọng có người giúp nước Việt Nam xây dựng lại. Đi theo đại đội trưởng, Đinh Minh cùng phái đoàn của hắn lên mấy chiếc xe dịp. Bọn họ được chở đến cơ sở quân sự tạm thời của quân đội. Ở đó, Bùi An liên lạc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và được câu trả lời chắc chắn.
Đinh, thủ tướng đang trên đường tới thành phố Sài Gòn, ngài ấy rất nhanh sẽ đến. Đại đội trưởng cười nói, Linh Minh biết thủ tướng đến đây là vì việc chung, cũng không phải chuyên môn tới gặp hắn.
Được, tôi sẽ chờ ngài ấy.
Đinh Minh rất có kiên nhẫn. Nửa ngày sau, Đinh Minh rốt cuộc chờ đến thủ tướng. Sau khi xoát người, hắn được Bùi Quang Thận dẫn đến một căn phòng đặc biệt. Xin chào ngài thủ tướng, tôi là Đinh Minh Tờ. Đinh Minh cười bắt tay với thủ tướng Phạm Văn Đồng. Xin chào Đinh, không biết cậu đến Việt Nam có việc gì? Nghe từ tên của cậu, có vẻ như cậu có một nửa là người Việt Nam. Thủ tướng tò mò hỏi. Chính xác là tất cả, ngài thủ tướng, tôi là một người Việt Nam 100. Đinh Minh cười nói, có điều không phải Việt Nam của thế giới này. Tôi được một đôi vợ chồng nuôi ở Mỹ từ nhỏ, vậy nên xin thứ cho tôi không thể tham gia vào cuộc chiến giữa Việt Nam và Mỹ. Ta có thể hiểu được điều đó, vì rằng sẽ giữa hai vấn đề là một việc khó chịu. Thủ tướng gật gù tỏ vẻ hiểu rõ. Ngài thủ tướng, tôi lần này tới đây là muốn bàn về việc xây dựng lại Việt Nam. Đinh Minh dừng một chút rồi tiếp tục nói, như ngài biết, nước Mỹ sở dĩ mạnh như vậy, không chỉ là bởi họ có sức mạnh quân sự mạnh mẽ mà còn sở hữu nền công nghiệp nặng mạnh. Tôi đến đây là muốn mang đi một số đứa trẻ, tất nhiên là do chính phủ Việt Nam lựa chọn, tới học về khoa học kỹ thuật của chúng tôi. Đinh Minh nói, và một số có năng khiếu sẽ được đào tạo trở thành nhị dạ. Khoa học kỹ thuật ta có thể hiểu được. Thủ tướng cũng không phản đối ngay, nhưng nhị dạ, đó không phải độc quyền của người Nhật sao? Hơn nữa, ta cũng không cho rằng đặc công của chúng ta so với nhị dạ kém. Xem ra kiến thức của ngài thủ tướng cũng rất phong phú. Thủ tướng, ngài gặp qua dị nhân chưa? Đinh Minh bất ngờ hỏi một câu. Dị nhân? Cậu nói về những kẻ mà Tổng thống Mỹ từng nói tới sao? Thủ tướng nghi ngờ hỏi. Chiến tranh Việt Nam chưa từng có sự tham dự của dị nhân, hoặc có mà không một phe nào biết. Cũng thế, dị nhân bình thường rất sợ sự kỳ thị của xã hội, cho nên bọn họ ẩn giấu rất sâu. Hơn nữa lúc này người Mỹ vẫn tin tưởng vào khoa học của mình, không chú ý tới mặt này. Nếu không phải Tổng thống Mỹ tuyên bố về sự tồn tại của dị nhân và đưa ra rất nhiều chứng cứ, e rằng còn không ai biết về sự tồn tại của họ. Đúng vậy, chính là bọn họ. Là những người sở hữu gen ít, gen này cho bọn họ một số năng lực đặc biệt. Ví dụ như vậy, cánh tay Đinh Minh chợt lóe sáng, có những tia lôi điện chạy dọc theo cánh tay. Lại ví dụ như vậy, Đinh Minh rút từ trong tay áo ra một chiếc phi tiêu, tại sao không bị lục soát ra được? Nói đùa, nếu lục soát ra được, Đinh Minh vẫn là đi làm ruộng quên đi, còn đi làm nhị dạ làm gì? Phi tiêu bắn tới một góc, sau đó thân hình hắn từ từ biến mất, khi hiện ra đã là ở góc đó. Đinh Minh đi ra từ trong góc, cười nói, dị nhân tuy rằng có một số người có thể có được những thủ đoạn như của ta, nhưng bởi vì hạn chế về gen, họ không thể đem nó truyền thụ cho người khác. Nhưng nhị dạ thì khác, thủ đoạn của bọn họ là có thể học được, có thể được truyền thụ và học tập. Được rồi, ta bắt đầu hiểu được. Thủ tướng xoa một cái mồ hôi lạnh. May mà tim hắn rất vững, nếu không cũng có chút sợ hãi, dù sao hiện giờ tánh mạng có thể nói là nằm trên tay người khác. Chỗ ta đào tạo nhị dạ là một khu học viện. Học viện tên là gì Sinh Sun. Hiện tại đã trải qua 7 năm kể từ khi thành lập. Nhiệm vụ của những học viên của ta, những nhị dạ trong tương lai đó chính là bảo vệ trái đất. Đinh Minh cười nói. Bảo vệ trái đất? Lẽ nào có thứ gì nguy hại tới trái đất sao? Thủ tướng nghi hoặc nói, dù sao, từ trước đến giờ, đối thủ của hắn vẫn là người Mỹ. Có, rất nhiều là đằng khác. Có sinh vật tới từ không gian khác, có người ngoài hành tinh khủng bố. Cũng có siêu cấp tội phạm nằm ngay trong chúng ta. Đinh Minh cười nói. Đinh, ta không biết có nên tin cậu không, dù sao chúng ta mới gặp lần đầu. Thủ tướng trầm ngâm rồi nói, ta cũng không dễ dàng đem những sinh linh nhỏ bé của chúng ta giao vào tay một người chưa biết. Đinh Minh không nói, hắn đang đợi ngài thủ tướng suy nghĩ thông suốt. Dù sao lượng tin tức hôm nay đúng thật là nhiều. Thế này đi, nếu cậu cho phép người của ta tham quan học viện của cậu, ta sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này. Thủ tướng do dự nói. Được, không thành vấn đề, ngài thủ tướng. Tuy nhiên ta phải nói trước là trên đảo có khá nhiều bí mật, mong ngài dặn dò người của ngài không nên quá phận mới được. Đinh Minh cười nói. Được, ta đã biết, Đinh. Thủ tướng gật đầu, nghiêm túc đảm bảo. Vậy ta sẽ ở đảo Sen chờ bọn họ. Đinh Minh cười nói, mong ngài giữ bí mật về ta cũng như cuộc nói chuyện này. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đinh Minh đưa tay ra, cùng thủ tướng nắm với, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ngài thủ tướng cười nói. Trên chuyến bay trở lại New York, Đinh Minh lại bắt đầu suy nghĩ những vấn đề khác. Hắn cố gắng nhớ lại những bộ phim mà hắn xem qua trước khi xuyên biệt. Đã hơn 40 năm qua đi kể từ ngày hắn xuất hiện trên thế giới này. Có quá nhiều thứ xảy ra và trí nhớ của hắn đã mơ hồ. Tính toán đi tính toán lại, còn có 8 năm nữa là Apocalypse sẽ phục sinh. Hắn hiện tại cũng không dám nói mình có thể solo được tên một đó. Chẳng lẽ cứ phải nhờ tới sự giúp đỡ của Jin? Xem ra hắn phải mau chóng giúp Jin tìm được Ancient One. Có lẽ Ancient One có biện pháp giúp Jin khống chế nguồn sức mạnh kia. Sức mạnh của hắn đã tới một bình cảnh. Hắn không biết bước tiếp theo, cảnh giới tiếp theo là gì. Tuy rằng hắn đã biết sự hùng mạnh của Kakuza, của Hạ Gọ Dô Mô, Hạ Mụ Dạ, nhưng hắn không biết làm thế nào để đạt tới cảnh giới đó. Có lẽ trước hết hẳn là tăng lên thân thể đi. Vì dù sao thân thể còn có thể nhìn thấy một chút. Sau đó là trả cờ dạ. Một khi trả cờ dạ mênh mông như biển, hẳn là có thể nhìn thấy sức mạnh của bọn họ một hai. Hắn cũng hỏi qua quyển thư, có điều quyển thư chỉ bảo hắn tự tìm kiếm. Cũng như tìm kiếm đạo vậy. Con đường của mình vĩnh viễn là tự mình đi. Phải rồi, còn có hiền nhân thuật, đây cũng là một phương diện không sai. Đinh Minh suy nghĩ, tự hỏi đến bao giờ mới đổi được và đạt đủ điều kiện tu luyện hiền nhân thuật mạnh nhất đây. Đinh Minh rất muốn tự tay chiến một trận với Apocalypse. Điều đó sẽ làm hắn xác định sức mạnh của chính mình. Hắn thậm chí còn muốn tự tay kết liêu tên một này. Ô hát,
sao ta lại muốn solo hắn chứ? Ta hẳn là ám sát mới đúng. Đinh Minh cười hắc hắc, xem ra suy nghĩ nhiều cũng khiến đầu óc của ta loạn theo. Đúng vậy, sức mạnh ngày càng cường đại khiến lòng tin của hắn bành trướng. Hắn có vẻ như đã quên những tín điều của Lisa. Tuy nhiên Đinh Minh suy nghĩ vòng chắn năng lượng xung quanh ạ bộ cạ lịch quả thực là hơi khó nhằn. Ngay cả sự công kích liên tục của Siloam, Magneto đều không thể phá vỡ. Hắn ngẫm lại bằng vào sức mạnh của mình hiện tại, cho dù có thêm hợp kim kiếm, sợ rằng vẫn chưa thể phá vỡ. Để hắn không kịp phản ứng, ta cũng không có tốc độ như quỷ Silver, không thể làm được đống nhiên xuất hiện, cho dù là có thuấn thân thuật cũng không được. Hơn nữa một khi để ạ bộ cạ lịch phát hiện, rất khó áp sát hắn lần thứ hai. Đinh Minh trầm ngâm nghĩ, vậy xem ra chỉ có thể dựa vào phi lôi thần thuật. Đinh Minh ngẫm lại, có lẽ chỉ có thuấn di mới khả năng làm được thần không biết quỷ không hay, hơn nữa còn phải lên kế hoạch kỹ càng. Một khi để ạ bộ cạ lịch phát hiện sự tồn tại của hắn, hắn thì có quả ngon để ăn. Chương 44, gặp lại Chatler và Jin năm 1976, đảo Sen hoan nghênh những vị khách mới. Đó là một phái đoàn đến từ Việt Nam. Đinh Minh đã phải sắp xếp để phái đoàn này tiến tới trong bí mật. Đinh, đảo Sen thật là kỳ diệu, nơi đây quả thực đã vượt qua thế giới mấy thập kỷ. Người trưởng đoàn, Nguyễn Trọng Đinh, nói rằng, ngài quá khen, chỉ là một chút đồ chơi nho nhỏ. Đinh Minh cười nói, nếu đó là đồ chơi nho nhỏ, thế giới này chắc đang ở thời kỳ đồ đá. Vinh cười đùa nói, đến, ta dẫn ngài đi tham quan học viện của chúng tôi, tuy nhiên, có lẽ chỉ mình ngài đi được thôi. Đinh Minh cười nói, được rồi, ta cũng biết viện trưởng ngài sẽ không muốn quá nhiều người quan sát. Vinh cười nói, dẫn Nguyễn Trọng Đinh đến tòa học viện, Đinh Minh dẫn hắn đi tham quan nơi luyện tập của các học viên, biểu diễn cho Vinh xem sự kỳ diệu của trạ cơ dạ. Mặc dù đã có sự dặn dò trước của thủ tướng, Vinh vẫn bị kinh dị không nhẹ. Ta nghĩ ngài thủ tướng và cao tầng nhất định sẽ đồng ý cho bọn trẻ tới đây học. Vinh cười nói, nơi này thật sự là thiên đường của những điều kỳ diệu. Tới, ta mời ngài nếm món đặc sản ở đây. Đinh Minh cười nói, dẫn Vinh tới quán ăn. Nơi này vây cá mập rất nổi tiếng, vì hòn đảo nằm ngay trên biển, chúng tôi rất dễ dàng bắt được cá mập. Đinh Minh giới thiệu cho Vinh. Vây cá mập. Ở Việt Nam e rằng không thể được hưởng dụng món này. Ta thực sự là không có chút nào hối hận khi đến đây. Vinh cười nói. Đinh Minh sử dụng 2 ngày để dẫn Vinh đi quan sát các nơi ở đảo. Tất nhiên chỉ là mặt ngoài, không thể là sâu tầng bên trong. Dù vậy Vinh vẫn kinh ngạc về sự hiện đại của đảo. Hắn bắt đầu thấy được hy vọng to lớn. Việt Nam bị tàn phá lâu như vậy, nếu như được khoa học kỹ thuật ở nơi đây, nhất định có thể một lần nữa trùng kiến Việt Nam. Đương nhiên, Đinh Minh cũng không phải cho không. Những người đến đây học chính là sự ủng hộ không nhỏ cho hắn ở Việt Nam. Sự ủng hộ của một đất nước đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ. Thậm chí nếu như đất nước này có quyền lên tiếng to lớn trong Liên Hiệp Quốc, đó cũng không phải nói không. Đầu năm 1976, đảo Sen nên đón hơn 30 đứa trẻ tầm 8 đến 9 tuổi tới từ Việt Nam. Đây đã là số lượng không nhỏ thông qua đàm phán của Đinh Minh với Vinh. Dù sao, ngôi trường này được thành lập với mục đích đào tạo những người bảo vệ trái đất mà không phải quân đội cho bất kỳ quốc gia nào. 30 đứa trẻ này sẽ vừa được tinh luyện trả cơ dạ, vừa được tham dự vào trường học được tổ chức trên đảo Sen. Họ sẽ dựa vào thiên phú và sự lựa chọn của mình để biết chọn lựa con đường của mình. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là những ai không thể vượt qua các bài thi mỗi năm thì sẽ không thể lên lớp. Ai đút 3 năm sẽ phải về nước. Đó là quy tắc, và sẽ không thay đổi mặc cho ngươi đến từ nơi đâu. Mặt khác, 20 đứa trẻ chỉ là năm thứ nhất. Thứ năm thứ hai, Đinh Minh vẫn trao quyền tuyển chọn cho công ty Stark. Chỉ có những đứa trẻ biểu hiện tốt, đạo đức tốt mới được tuyển chọn vào học viện. Trở lại New York, Đinh Minh liên lạc với tổ chức của mình. Phải nói qua hơn 20 năm mất tích của hắn, tổ chức vẫn cố gắng hoạt động như thường. Điều này là nhờ công của Hacker, người năm nay đã hơn 70 tuổi. Hacker, ngươi đừng cực khổ như vậy, tuổi già nên giữ sức khỏe. Đinh Minh cười nắm tay ông lão Hacker, nói. Ai, Sarah Paladin, ta nhìn thấy ngươi trưởng thành từ khi còn nhỏ. Ông lão Hacker bùi ngùi nói, năm đó ngươi cứu tính mạng của gia đình ta, mới đây mà đã hơn 30 năm rồi. Người đời đều nói ngươi đã chết, có người thay thế ngươi. Chỉ có ta biết rằng ngươi vẫn như vậy, vẫn là người đó. Sau tấm mặt nạ kia vẫn là Sarah Paladin mà ta đã biết. Đinh Minh ngậm ngùi không nói, hắn cũng cảm thấy mình nợ ông lão khá nhiều. Siêu anh hùng của ta, lần này ngươi tới là muốn làm gì? Ông lão đánh vỡ trầm mặc, nghi ngờ hỏi. Ta muốn hỏi về Cả Mạ Tạ, qua nhiều năm như vậy, liệu có tìm kiếm được sự tồn tại của nó không? Đinh Minh tò mò hỏi. E rằng còn không được. Cả Mạ Tạ như là không tồn tại vậy. Mặc dù trong suốt 20 năm chúng ta đều đang cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không thể thấy sự tồn tại của nó. Ngay cả ta đều nghi ngờ phải chăng người sai lầm. Hạ Cờ lắc đầu nói. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không tìm thấy được nơi kia. Đinh Minh nghĩ lại, e rằng chỉ có phi lôi thần thuật vượt qua cấp cả, hắn mới có cách tìm thấy được không gian kia. Nếu không, e rằng chỉ có người dẫn vào mới được. Mặt khác, nếu sức mạnh của hắn đạt tới một mức nào đó, hắn có thể dùng nắm đấm đánh xuyên qua không gian, từ đó đạt tới Cả Mạ Tạ. Dù sao phẫn nộ một chính là từng làm như vậy. Dùng nắm đấm đánh xuyên qua không gian, di chuyển trong không gian khác. Tuy nhiên, hắn nghĩ sức mạnh đến trình độ đó e rằng rất không dễ. Hắn vẫn là suy nghĩ làm sao tăng cường phi lôi thần thuật thì thực tế hơn. Tuy rằng không tìm kiếm được Cả Mạ Tạ nhưng Đinh Minh vẫn quyết định dẫn Jin đi tham quan một chút ngôi làng bên cạnh Cả Mạ Tạ. Hắn hy vọng Hạn Sĩ En Văn có thể cảm ứng được hắn và Jin, từ đó cho phép bọn họ đi vào. Một ngày này, Đinh Minh xuất hiện trong biệt thự ít không, từ giờ có lẽ phải nói là học viện ít rồi. Bước vào học viện, nhìn thấy những đứa trẻ đang luyện tập khống chế năng lực của mình, Đinh Minh cảm thấy rất vui vẻ. Chatler, em vì sao khổ não như vậy? Đinh Minh cười hỏi một người đang ngồi cạnh bàn làm việc. Ta đang than thở vì Edith, Dạ Bân. Hai người đó hiện tại thực sự là. Chatler buồn bực, thấy là Đinh Minh, hơi giật mình, cười nói, một người còn ở trong tủ, một người thì không biết đi đâu. Có lẽ do sự tồn tại của Đinh Minh, đại chóp phủ tủ mà sẽ chưa từng xảy ra. Cho nên có thể nói hai người này hiện tại vẫn đi với nhau, quyết chí vì sự tồn tại của dị nhân. Đối với Đinh Minh mà nói, chuyện nhỏ có thể thay đổi, chuyện lớn không thể. Xem ra Dạ Vân vẫn chưa trở về. Nhưng ta nghĩ cô ấy rồi sẽ trở về thôi. Nơi này dù sao cũng là nhà của nàng. Đinh Minh cười nói. Hy vọng như vậy đi. Ta vẫn mong muốn sự trở về của nàng mà không được như nguyện. Chatler thở dài nói. Dạ Vân bị ảnh hưởng khá sâu bởi Edith. Nàng cho rằng dị nhân và nhân loại là hai khái niệm khác biệt và rằng dị nhân nên tranh đấu để tìm kiếm sự tự do cho mình. Đinh Minh trầm ngâm nói. Hành động của nàng chỉ càng ngày càng gây nên sự thù ghét của nhân loại và chính phủ. Chatler nặng nề nói. Sẽ đến một ngày, khi mâu thuẫn bùng nổ, chiến tranh nhất định sẽ xảy ra. Em yên tâm, Chatler, ta nhất định sẽ ngăn cản chiến tranh trước khi nó kịp xảy ra. Đinh Minh tự tin nói. Hắn có lòng tin vào chính mình. Hắn còn có gần 30 năm nữa để tăng cường chính mình. 30 năm sau, liên tiếp các sự kiện xảy ra, e rằng lúc đó hắn sẽ bận tối mặt tối mũi. Thân thể e rằng đã đạt tới một mức giới hạn, muốn tăng lên nữa e rằng rất khó. Trạ cơ dạ luôn là từ từ dần tiến, e rằng phải đổi lấy vô số năm mới đạt được. Tinh thần cũng là như vậy. Tuy nhiên ứng dụng về tinh thần có thể học được từ cả mạ tạ. Vấn đề là ta còn chưa tìm được nơi đó. Đinh Minh nhíu chặt mày, kiếm kỹ. Kiếm đạo hư vô mờ mịt, biết tìm ở phương nào. Nhất thuật, huyền thuật, hiền nhân thuật. Đều là phụ trợ cho con đường của ta mà thôi. Chả lẽ phải học mấy nhất thuật. Nếu không trả cớ giả nhiều thật là phí phạm. Học gì đây? Đinh Minh tiếp tục suy nghĩ, dạ sẻn gặng. Ô hát, dạ sẻn gặng. Nếu dạ sẻn gặng được tạo ra như một nhân thuật không cần kết ấn, liệu kiếm pháp của ta cũng là một nhân thuật không cần kết ấn? Đinh Minh trầm âm. Đinh, mặc dù ta rất có lòng tin ở anh, nhưng có đôi khi, đại thế của thế giới không phải một hay hai người có thể làm được. Chatler cắt đứt dòng suy nghĩ của Đinh Minh, nói. Cho nên chúng ta mới cần triệu tập đủ sức mạnh. Chatler, chúng ta cần nhiều người hơn trở thành anh hùng. Cần nhiều người hơn gánh vác sứ mạng bảo vệ trái đất và nhân loại. Đinh Minh cười nói. Đúng vậy, chúng ta cần nhiều sức mạnh hơn. Chatler gật đầu đồng ý và đó là lý do tại sao hôm nay ta đến nơi đây. Ta cần dẫn Jin đi tìm kiếm cả mạ tạ. Đinh Minh nêu ra ý kiến của mình. Ô hát, Đinh, anh đã tìm được cả mạ tạ rồi sao? Chatler tò mò hỏi. Hoàn toàn ngược lại. Cả mạ tạ dường như một mê vụ, hoàn toàn không cho phép người đời nhìn thấy nó. Đinh Minh dừng một chút rồi nói, ta dẫn Jin đi chẳng qua là tìm vận may mà thôi. Chỉ mong hẳn CN1 cảm ứng được chúng ta, cho phép chúng ta xuất nhập. Vậy cũng tốt, không tìm được thì cứ coi như một cuộc du lịch. Chatler cười nói, dù sao Jin luôn ở trong trường. Nàng cần đi ra để thể nghiệm vẻ đẹp của bên ngoài. Được, em gọi Jin đi, ta sẽ nói chuyện với em ấy. Đinh Minh gật đầu nói. Anh chờ một chút. Nói xong, Chatler nhắm mắt lại, tinh thần lan tràn ra. Mấy mươi giây sau, hắn mở mắt ra, nói với Đinh Minh, Jin đang trên đường đến, em ấy tỏ ra rất vui vẻ. Một lúc sau, cửa vòng hiệu trưởng mở ra, một cô bé tóc đỏ rụt rè đi vào. Vừa vào cửa, nàng nói, chào giáo sư, chào suốt tơ hẹ rồ xạ đập bạ là đi. Jin, rất vui được gặp lại em. Có vẻ đã mấy năm kể từ khi lần đầu chúng ta gặp mặt. Đinh Minh cười nói, đến, ta cho em cái này. Đinh Minh lấy ra một con bút bê bải, đưa cho Jin rồi nói, ta đã nhắc nhở em cứ gọi ta là Đinh là được rồi. Ta nghĩ em sẽ rất thích nó. Vâng, em rất thích, cảm ơn anh. Jin cười tươi rói. Không cần khách sáo, đây là em nên được. Tuy nói vậy nhưng Đinh Minh dường như rất hưởng thụ cảm giác được Jin cảm ơn. Jin, bắt đầu từ tuần sau, Đinh sẽ dẫn em rời khỏi trường. Anh ấy sẽ tìm kiếm người trị liệu cho em. Chatler cười nói. Jin có vẻ rất không muốn. Nàng đã quen với ngôi trường này. Tuy rằng vẫn bị các bạn xa lánh vì khả năng của mình, nhưng nàng vẫn không hề từ bỏ, vẫn muốn có bạn. Jin, không cần lo lắng, em không phải rời khỏi ngôi trường này mãi mãi. Em có thể quay trở lại đây bất cứ lúc nào. Đinh Minh mỉm cười, ngôi trường này vĩnh viễn là nhà của em. Với lại, chuyến đi này có thể chỉ là một cuộc du lịch mà thôi. Đinh Minh thầm nghĩ. Chương 45, Kathmandu, châu Á có một dãy núi. Nó sở hữu những đỉnh núi cao nhất thế giới. Trong đó phải kể tới ngọn núi Everest mà ai cũng biết. Dãy núi này tên là dãy Hỷ Mã Lệ Ạ. Dãy Hỷ Mã Lệ Ạ tồn tại từ rất lâu, từ thời tiền sử khi những con khủng long còn thống trị trái đất. Bên cạnh dãy Hỷ Mã Lệ Ạ có 5 quốc gia. Lần này chúng ta sẽ nói tới một trong 5 quốc gia đó. Đó chính là Nepal. Là một trong những đất nước nằm cạnh dãy Hỷ Mã Lệ Ạ, Nepal sở hữu lịch sử dài lâu tới lạ kỳ. Có thể nói, có thể truy tìm lịch sử của nó tới thế kỷ 30 trước công nguyên. Tuy nhiên, lại có rất ít người biết về lịch sử thở sơ khai của Nepal. Nó từng là một đất nước đóng kín. Người ta lần đầu biết đến nó là thông qua việc bán chăn mền. Thủ đô của Nepal là Kathmandu, là nơi tập trung chính trị, văn hóa, quân sự của Nepal. Kathmandu thời hiện đại sở hữu tới 1,5 triệu người. Tuy rằng cũng không phải một con số lớn, nhưng đối với đất nước thương người như Nepal thì cũng khá nhiều rồi. Đặt chân lên Kathmandu những năm 1976, Đinh Minh cảm thán về sự thưa thớt và nghèo khó của nơi này. So với New York, Kathmandu giống như là thời kỳ đồ đá. Đinh, thực sự ở đây có người có thể chữa khỏi cho em sao? Jin tò mò hỏi. Cô bé thấy ngạc nhiên vì trên đời còn có một nơi nghèo như thế. Người đó đang ở một không gian khác. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta có thể gặp ngài ấy. Đinh Minh cười nói. Hắn quyết định cùng Jin lang thang ở nơi này một vài ngày. Bọn họ có thể tận tình tham quan cuộc sống ở đây. Trong khi đó, hắn sẽ cố gắng cảm ứng không gian dẫn tới Kamata. Bọn họ dành nửa ngày hiểu rõ các phong tục tập quán nơi đây, lại dành nửa ngày còn lại dạo quanh phố phường. Đinh, em nói. Jin xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn, tố khổ với Đinh Minh, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì xấu hổ. Được rồi, chúng ta sẽ kiếm quán ăn. Đinh Minh cười, đi loanh quanh rồi tìm tới một quán mì. Tới, Jin, hôm nay chúng ta sẽ ăn mì. Bước vào quán mì, Đinh Minh lập tức nói, chủ quán, cho 3 bát mì nước. Rất có phong phạm của đại hiệp. Người phiên dịch lập tức dịch lại giúp Đinh Minh. Có ngay, có ngay. Chủ quán liên tục gật đầu. Một lúc sau, 2 bát mì nước được bưng ra, khói bốc nghi ngút, mang theo mùi thơm đặc biệt. Hòa thơm quá. Jin vui sướng kêu lên. Người anh em, làm phiền hỏi chủ quán xem có tranh không. Đinh Minh quay đầu nói với người phiên dịch. Tranh? Thứ gì vậy? Chủ quán nghi hoặc hỏi lại. Không có gì. Xem ra tranh còn chưa có mặt ở đây. 30 phút sau, nhóm ba người thoải mái no nịu ngồi cạnh bàn, rất vui vẻ vì ăn được bữa ăn ngon. Đinh, món mì này thật đặc biệt. Mùi vị thật mới lạ. Jin say mê nói. Jin, trên đời này còn nhiều món ăn ngon hơn nhiều. Nếu em muốn, một ngày nào đó ta sẽ dẫn em tới Việt Nam, nơi đó quả thực là vương quốc của món ăn. Đinh Minh cười nói. Thật sự, anh nhất định phải dẫn em đi đấy. Jin vui vẻ nói. Đương nhiên, đương nhiên. Đinh Minh cười nói. Bọn họ dành một tuần lễ kế tiếp để tham quan và tìm kiếm cả mạ tạ, tuy nhiên lại không thể được manh mối gì. Nó như là một mê vụ như thế, chỉ mở ra khi người hữu duyên tiến đến. Trong phim giờ Sở Chen cũng là rất vất vả cũng chẳng tìm được cả mạ tạ, chẳng qua có một vị pháp sư đi ngang qua, nghe thấy giờ Sở Chen muốn tìm kiếm cả mạ tạ mới dẫn vào mà thôi. Đinh Minh ngẫm lại, mình tuy rằng có phi lôi thần thuật là nhận thuật liên quan đến không gian, nhưng khả năng cảm ứng không gian của mình vẫn chưa tới hạn. Hắn bắt đầu lật quyển thư lên, tìm kiếm nhận thuật. Bất chợt hắn thấy một nhận thuật có thể dò xét không gian. Tuy nhiên nó đang bị sương mù che kín, bởi vì nó nằm cách nửa cuối của quyển thư. Phần này Đinh Minh chưa lật ra được. Đinh Minh ngẫm lại, nếu mình học được nhận thuật này, hẳn là có thể cảm ứng được cả mạ tạ. Tuy nhiên vẫn chưa có cách nào xông vào không gian đó. Phi lôi thần thuật cũng cần phi tiêu của mình tới được không gian đó mới xong. Jin, xem ra chúng ta chưa thể đạt được gì. Ản sĩ En Văn không thể cảm ứng tới chúng ta, hoặc là ngài ấy căn bản là không muốn gặp. Đinh Minh buồn rầu nói với Jin. Không sao mà, Đinh, em đã rất vui rồi. Jin an ủi hắn. Đinh Minh suy nghĩ một chút. Hắn xem qua bộ X-Men, Apocalypse, thấy Jin sau khi bộc lộ sức mạnh phượng hoàng cũng không có gì khác thường. Tuy nhiên, vì chưa xem những tập sau nên hắn không dám đoán chắc. Hắn sợ Jin lúc đó lại xảy ra cái gì thì gây to. Hắn quyết định mình làm hết sức để Jin không cần ra tay trong trận chiến với Apocalypse. Như vậy, cô bé sẽ không cần đối mặt với hậu quả cho đến khi hắn tìm được Ản sĩ En Văn. Nhờ tri thức của Ản sĩ En Văn để khống chế sức mạnh trong người cô. Ừm, em vui là tốt rồi. Đinh Minh cười nói với Jin. Trên thực tế, hắn cũng không hy vọng nhiều lắm vào lần này có thể tìm được Ản sĩ En Văn. Dù sao muốn tìm cả mạ tạ như mỏ kim đáy biển. Chúng ta cũng nên trở về rồi. Đinh Minh trầm ngâm nói. Một ngày sau máy bay cất cánh từ Nepal, trở lại New York. Chatler, thật đáng tiếc, chúng ta đã không thể tìm tới Ản sĩ En Văn. Đinh Minh cười khổ nói với Chatler. Không sao, dù sao cũng trong dự kiến. Chatler không đáng kể nói, vấn đề là Jin cũng đã có niềm vui của mình. Phải không Jin? Vâng ạ, em rất vui vì được đi chuyến này. Còn được thưởng thức nhiều món ngon nữa. Jin cười vui sướng nói. Được rồi, Jin, là lúc phải tạm biệt em, khi khác anh sẽ trở lại thăm em. Đinh Minh cười vuốt đầu nhỏ của Jin. Anh nhớ sớm trở lại nhé, em còn chờ anh dẫn em đi Việt Nam ăn các món ăn ở nơi đó. Jin vui sướng nói. Tất nhiên, tất nhiên. Đinh Minh cười nói, tạm biệt, khi khác gặp lại, Chatler, Jin. Nói xong, hắn biến mất ở trong phòng. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trên đảo Sen. Đinh Minh đi tới phòng nghiên cứu của bà Lao Mạ Di. Tiến bảo, hỏi, mẹ, nghiên cứu thế nào rồi, có thể làm ra không? Nhanh, sắp được rồi. Một tháng nữa là có thể thành. Bà Lão Mạ Dì trả lời. Dù sao cũng đã qua gần 10 năm, nghiên cứu cũng nên có kết thúc. Trong phòng nghiên cứu còn có hơn 10 nhân viên. Bọn họ phụ trách các hạng mục khác nhau. Phòng thí nghiệm có thể nói là khá rộng lớn và hiện đại. Đinh Minh đi tới bên cạnh bàn để thân thể gạt ra. Đó là một thanh niên trông trẻ tuổi, khá đẹp trai. Mặc dù đã chết nhưng sinh cơ vẫn tỏa ra bừng bừng. Ta sẽ trả ngươi về vị trí cũ. Đinh Minh thầm nghĩ. Hắn đi ra khỏi căn phòng, gọi điện thoại cho Carter. Carter, ta là Đinh đây. Ta nghĩ, ta cần tiếp cận kẻ xê giặc. Đinh Minh đã biết được kẻ xê giặc được tìm lại từ học luật. Bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu mới có câu trả lời. Đinh, ngươi có thể nói là vì gì không? Thứ này rất nguy hiểm. Carter, vậy chúng ta gặp mặt đi, dù sao điều ta muốn nói tiếp theo cũng rất đáng ngạc nhiên. Đinh Minh cười nói. Được rồi, ngươi có thể tới tổng bộ của Cục Chiến lược Phòng chống phá hoại và hậu cần quốc gia ở New York. Ta đang ở nơi đó. Carter nói. Được rồi. Đinh Minh đồng ý ngay lập tức. Đinh Minh Tuấn Di trở về New York. Hắn đi tới nơi để xe, lấy xe, lái tới Cục Chiến lược Phòng chống phá hoại và hậu cần quốc gia. Đinh Minh gặp Carter trong vòng làm việc của nàng. Carter hiện tại trông như đã bước vào trung niên. Đó là bởi vì sự cải trang của nàng. Nếu 55 tuổi rồi mà trông vẫn còn trẻ thì quá kinh thế hai tục. Tuy nhiên, đến giờ nàng cũng không lấy chồng, có lẽ là bởi sự tin tưởng vào phán đoán của Đinh Minh. Carter, mục đích của ta chính là năng lượng bên trong kẻ xê giặc. Ta có thể di chuyển qua không gian khác. Nhưng việc đó là cần năng lượng. Đinh Minh nói với Carter. Di chuyển qua không gian khác. Đinh, ngươi không thể nói giỡn, thứ này rất nguy hiểm. Carter trợn tròn mắt kinh ngạc. Chính xác, Carter, không gian trái đất hiện tại cũng không phải duy nhất. Đinh Minh cười nói. Ngươi có thể chứng minh không? Carter tỏ một hỏi. Ta cũng không có gì để chứng minh. Cũng như việc ta cần cô tin tưởng việc Sở Ti Bờ, Bù Kỳ còn sống. Ta cũng cần cô tin tưởng việc này, vô điều kiện. Đinh Minh nói rất chân thành. Carter trầm mặc một lúc rồi nhìn về phía Đinh Minh, cô nói, được, ta tin tưởng ngươi, Đinh. Cũng như tin tưởng một siêu cấp anh hùng. Đinh Minh cười gật gù. Tiếp đó, hắn đi theo Carter. Bọn họ lái xe ra ngoại ô thành phố New York, tới một căn cứ được bố trí ở nơi khá vắng vẻ. Tiến vào căn cứ, Carter nói, nơi này trông giữ rất nhiều vật phẩm ngoài hành tinh, những vật phẩm không biết xuất xứ từ đâu, không biết tác dụng. Chúng ta gọi chung chúng là 084. Tiến sâu vào căn cứ, Đinh Minh chỉ thấy từng cánh cửa khổng lồ. Trong đó ắt hẳn là giam giữ rất nhiều vật phẩm kỳ diệu. Tới cánh cửa cuối cùng, Carter đặt băng tay lên tấm bảng cạnh cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Tiến vào cánh cửa, Đinh Minh chỉ thấy một khối rù bịt nằm trên một cây cột thấp. Chúng ta vẫn chưa thể nghiên cứu ra điều gì từ khối rù bịt này. Vì lý do an toàn, chúng ta giữ nó tại đây. Carter nói. Cũng phải thôi, hiện tại cũng như xuất hiện nhà bác học nào thiên tài như A Niệm Dỗ Lạ, căn bản là không thể nghiên cứu ra ứng dụng của nó. Đinh Minh thầm nghĩ. Hào Bột lợi dụng NZ đích xác là nghĩ ra được. Tuy nhiên hắn cũng không nói cho cục chiến lược phòng chống phá hoại và hậu cần quốc gia vì hắn biết hắn không thể giữ được vật này. Nếu cục gì gì đó sử dụng được vật này, liệu bọn họ có mua vũ khí của hắn nữa không? Quân đội có mua vũ khí của hắn nữa không? Cho nên với Howard mà nói, vật này quả thực là tai nạn đối với những nhà buôn bán vũ khí như hắn. Được rồi. Đinh Minh cười nói, tay không cầm lấy khối rubik. Chương 46, gen của Asgard cẩn thận. Carter sợ hãi nói. Cô thấy Đinh Minh tay không cầm lấy khối rubik. Bình thường nếu muốn cầm lấy khối rubik nhất định phải thông qua găng tay đặc chế, nếu không sẽ bị bỏng. Lúc trước cô cũng giới thiệu găng tay cho Đinh Minh, chẳng qua hắn tự tin nói không cần nên thôi. Cô cứ tưởng Đinh Minh có thủ đoạn gì, nhưng không ngờ hắn chính là tay không cầm lấy khối rù bịt. Có điều rất nhanh Carter lại ngạc nhiên, bởi vì Đinh Minh cầm lấy khối rù bịt và biểu thị không sao cả. Đinh, ngươi thật lạ. Carter lắp bắp nói. Kỳ diệu, có đúng không? Đinh Minh cười híp mắt nói. Hắn bắt đầu cảm nhận từng luồng năng lượng tỏa ra từ kẻ xê giặc. Được rồi, Carter, tránh xa một chút. Đinh Minh nói, hắn bắt đầu tập trung thông báo với quyền thư. Lập tức từng luồng năng lượng xông vào tay phải của hắn. Năng lượng bật lên, dọc theo cánh tay, biến mất ở đầu của hắn. Sau một lúc lâu, Đinh Minh chậm rãi mở mắt ra. Lúc này hắn đã mở ra thêm hai cánh cổng. Cùng với đó, hắn đã mở ra toàn bộ quyển thư. Xin hỏi, có ngay lập tức mở ra cánh cổng không gian không? Âm thanh của quyển thư vang lên trong đầu của hắn. Tạm thời không mở. Đinh Minh làm ra đáp lại. Hắn đặt hệ sệ giặc về chỗ cũ, quay đầu nhìn thấy một mặt còn đang sững sờ, há hốc mồm của Carter. Carter, ngươi không sao chứ? Đinh Minh mỉm cười thăm hỏi. Không, ta không sao. Carter nuốt nước bọt nói. Phải nói, cảnh tượng vừa rồi quá kỳ dị, nàng không thể không giật mình. Được rồi, Carter, hôm nay tới đây thôi. Đinh Minh mỉm cười nói, cùng với Carter đi ra khỏi phòng. Cánh cửa lớn đóng lại phía sau bọn họ. Đinh, hy vọng ngươi nói Sở Ti vợ còn sống là đúng. Trong trầm mặc, Carter nói với Đinh Minh, bởi vì nếu hắn đã chết, ta cũng không muốn sống một mình. Carter, ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa dối ngươi. Đinh Minh cười nói, hơn nữa ngươi vẫn là cân nhắc làm sao nghỉ hưu đi. Dù sao ngươi đã 55 tuổi, ta sẽ cân nhắc vấn đề đó. Sau đó ta sẽ tới đảo Sen sinh sống. Carter gật gù ra vẻ đã biết. Được rồi, Carter, hẹn gặp lại. Trở về tổng bộ của cục chiến lược phòng chống phá hoại và hậu cần quốc gia, Đinh Minh lấy xe, ra về. Trở về nhà, hắn cất xe, ăn bữa tối do bà chị quản gia A đeo nấu. Sau đó trở về phòng, đơn giản ngủ một giấc. Hôm sau, Đinh Minh xuất hiện ở căn phòng của hắn ở đảo Sen, lặng lẽ chờ. Một tháng sau, một ngày này, bà Lao Mạ Dị vui sướng báo cho Đinh Minh, Đinh, đã thành công. Chúng ta có thể bắt đầu cấy ghép cho con. Thật sao, cảm ơn mẹ. Con sang ngay. Đinh Minh cười vui vẻ. Hắn vội vàng thay quần áo, lên xe, phóng tới khu thí nghiệm. Tiến vào, Đinh Minh bắt gặp ngay đó là trên màn hình đang biểu thị hai chuỗi gen đã kết nối 100 thành công. Mọi người biểu thị vui sướng, ôm nhau. Không có ai biết gần 10 năm này, bọn họ đã phải làm việc khổ cực đường nào. Bà Lao Mạ Dị cũng vui sướng. Những năm này, mỗi ngày bà phải dùng một viên NZ-48. Tuy rằng cho bà sự mạnh mẽ ở não bực nhưng cũng bắt kiệt tinh thần của bà. Tới Đinh, nhìn thành quả của chúng ta. Bà Lao Mạ Dị vui vẻ nói. Đinh Minh tới gần, chăm chưa quan sát thành quả. Phải nói, cấy ghép gen là một việc khá nặng nhọc. Nó cần một số nguyên tố bổ trợ, nhất là đối với gen thần bí như gen của Aza. Nó cần một số nguyên tố bổ trợ cực kỳ quý hiếm. Nói chung, ở trên trái đất, số lượng của chúng rất ít ỏi. Đinh Minh gật đầu già sẽ đã hiểu. Hắn nghĩ có vẻ như mình lại phải bay tiền từ Hạp Bột. 4 tỷ đô la không phải con số nhỏ. Hắn vừa có phòng thí nghiệm dị xỉn Sun, công ty trả sở, học viện dị xỉn Sun để mà lo lắng. Bọn họ hiện tại còn chưa kiếm được tiền. Nếu chỉ dựa vào cổ phần của hắn và ông Lao ở công ty Sở Tạc thì xác thực không đủ. Công ty Sở Tạc hiện tại cũng chưa phải ngày sau, dưới thời Tony Sở Tạc, giá trị mấy trăm tỷ đô la. Được rồi, con cần gặp Sở Tạc, cần huy động tài chính. Đinh Minh cười nói với bà Lão Mạ Dị. Đối với việc vay mượn của Đinh Minh, Hạ Bột Sở Tạc chưa bao giờ từ chối. Lần này cũng thế, hắn còn đến để theo dõi tiến trình thay đổi của Đinh Minh. Một tuần sau, Khi mọi việc đã được căn bài, Đinh Minh nằm trong phòng thí nghiệm. Hàng loạt ống nghiệm được dính chặt trên người hắn. Bắt đầu nhé, Đinh, có lẽ sẽ rất đau đấy. Bà Lao yêu thương vuốt đầu của Đinh Minh. Đinh Minh gật gật đầu. Ánh mắt hắn trở nên kiên định lên. Sau một lát, tiến trình bắt đầu. Toàn bộ quá trình diễn ra trong một tiếng, trong tiếng hét có phần thê thảm của Đinh Minh. Không phải hắn không muốn nhịn, mà là rất đau. Sự thay đổi về gen khiến hắn cực kỳ đau đớn. Một tiếng sau, quá trình kết thúc. Các nhà khoa học tiến vào, khởi ống nghiệm cùng với băng dính dùng để buộc ra khỏi người Đinh Minh. Thực ra những thứ này cũng không thể trói buộc hắn quá lâu. Hắn hoàn toàn có thể dùng sức thoát khỏi trói buộc hoặc sử dụng nhẫn thuật thoát thân. Chẳng qua những thứ này có thể cố định lại hắn khi hắn đang đau đớn. Hắn đã phải cố nhịn để khỏi tránh thoát ràng buộc. Nó quá đau đớn. Đinh Minh ngồi dậy từ giường, cảm thấy sức sống vọt lên trong cơ thể mình, hắn không thể chờ đợi muốn thử xem sức mạnh của mình. Bà Lao Mại đi tới bên cạnh hắn, vuốt vuốt đầu hắn như khi còn nhỏ, đau lòng nói, "Thế nào con trai, con không sao chứ, có đau lắm không?" Vừa nãy nghe thấy tiếng gào của Đinh Minh, bà Lao đã bật khóc, may mà lý trí vẫn còn khiến bà không ngăn cản lại quá trình. "Không sao mẹ ạ." Đinh Minh cười nói, sắc mặt hắn đã biến về bình thường, không còn dữ tợn vì đau đớn. "Đi, mẹ, mọi người, chúng ta đi kiểm tra sức mạnh của con." Đinh Minh cùng mọi người đi tới sân huấn luyện ở sau phòng thí nghiệm. "Đinh, ngươi muốn bắt đầu với bao nhiêu?" Howard tò mò hỏi. "7 tấn đi." Đinh Minh cười nói. "7 tấn, Đinh, có phải là quá nhiều?" Howard sửng sốt hỏi. "Không nhiều, lẽ ra nên như vậy." Đinh Minh trả lời. Hắn cảm thấy trước đây đã nâng được 5 tấn, nếu ngay cả 7 tấn cũng không thể nâng nổi thì quá phí phạm với gen của Aza. Sự thật cũng quả nhiên như thế. Đinh Minh có thể nâng tối đa tới hơn 10 tấn. Hắn suy ngẫm rồi gọi giai đoạn của sức mạnh này là Super Cả, nghĩa là siêu việt cấp ảnh. Đây là vì Đinh Minh nghĩ có lẽ 5 tấn là một điểm tới hạn nào đó. Hắn kiểm tra tốc độ tự lành của mình. Lấy ra kiếm của mình, đây là vì hắn đã kiểm tra, kim loại bình thường không thể nào tạo tổn thương cho hắn. Hắn bạch một vết lên cánh tay. Một vết máu rất nhanh chảy ra, nhưng sau một giây đã nhanh chóng biến mất. Đây xem ra là khả năng vượt trội của thể chất tiên nhân, cũng có thể là khả năng tự lành của thân thể tăng lên theo trình độ mạnh mẽ của thân thể. Cũng có thể là cả hai. Đinh Minh thầm nghĩ như vậy. Bất quá hắn nghiêng về cả hai, hơn nữa là thể chất tiên nhân chiếm phần lớn. Đây là bởi vì sở Spider-Man cũng đạt tới sức mạnh 10 tấn, nhưng không thấy nói gì về khả năng tự lành của hắn. Trong khi đó sức mạnh của họ vợ dịn chỉ tương đương nhân loại cực hạn, cũng tức là cả Pen America, nhưng khả năng tự lành của hắn là siêu biệt, mạnh mẽ cực kỳ. "Đinh, ngươi quá mạnh mẽ, sức mạnh của ngươi thực khủng bố." Howard cảm thán nói. "Ta còn chưa phải là mạnh nhất." Đinh Minh cười nói. Hắn đã nghĩ thông rồi. Trong mạ mẹo cũng không phải cứ sức mạnh thân thể mạnh mẽ là con đường duy nhất. Độc tỏ sở trên thân thể chỉ mạnh mẽ như người bình thường, nhưng phép thuật của hắn chính là xương bá thời đại. Đờ dọ phẹ sổ ít hiện tại còn đang ngồi trên xe lăn, nhưng không ai dám coi thường ông về khả năng tâm linh của mình. Xích lọc có đôi mắt có thể bắn xuyên qua trái đất nhưng thể chất hắn cũng chỉ là người bình thường. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận sức mạnh của thân thể. Sức mạnh thân thể mạnh đến trình độ nào đó có thể gần như bất bại. Nếu không phải gặp những đối thủ có sức mạnh tâm linh như đờ dọ phẹ sổ, sức mạnh thân thể có thể nói là đi ngang. Hốt chính là một ví dụ cho điều đó. Với khả năng nâng tới trên 100 tấn, hắn chính là có thể dựa vào nắm đấm đánh xuyên qua không gian. Thậm chí tờ dọ phẹ sổ ít còn không thể nào khống chế hắn. Sức mạnh thân thể của Thả Nổ là không có giới hạn. Hắn có thể dễ dàng một tay chế ngự hụt, một tay chế ngự sở Spider-Man. Đinh Minh cân nhắc mình cho dù chăm chỉ tu luyện thân thể, nhưng với thời gian ngắn hạn e rằng cũng không đủ đổi kịp Thả Nổ. Cho dù là gen của Asa cho hắn khả năng tu luyện thể thuật nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đinh Minh nghĩ rằng, muốn đánh bại Thả Nổ, e rằng không thể chỉ dựa vào sức mạnh thân thể. Hơn nữa con đường của hắn cũng không phải chỉ sức mạnh thân thể. Con đường của hắn là nhị dạ kiếm đạo. Sức mạnh thân thể cũng chỉ là phụ trợ cho con đường của hắn. "Đinh, đừng kiêm tốn, sức mạnh đến trình độ của con e rằng đã không có địch thủ trên trái đất." Ông lão James xem bảo, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đinh Minh. "Chính là như vậy. Khi thấy hắn có thể nâng tới 10 tấn, ta đã thót tim." Lão ý xa áp xoa xoa mồ hôi chán. "Không, còn chưa đến mức mạnh nhất trái đất đây ba." Đinh Minh cười nói. Tuy nhiên hắn rất tự tin vào thể chất tiên nhân của mình. Nó được mang tiếng là thể chất để thành tiên, tất nhiên tiềm năng sẽ không kém. Mặt khác, Đinh Minh còn được đến một đột. Đây quả thực là món quà thêm vào, một niềm vui bất ngờ. Điều này sẽ khiến cho Đinh Minh học chữa bệnh nhân thuật dễ dàng hơn nhiều. Đinh Minh dự định học chữa bệnh nhân thuật vì hắn cho rằng một nhị dạ nên không chỉ chữa bệnh cho chính mình mà còn cho đồng đội. Trên chiến trường dù sao cực kỳ nguy hiểm, nhiều lúc sẽ cần tới một bác sĩ. Có lẽ là lúc tới một thế giới khác. Đinh Minh thầm nghĩ. Chương 47, Thế Mị Kỳ Dạ ở một thế giới xa xôi có một hòn đảo. Trên hòn đảo này, chỉ có những người phụ nữ mới có thể ở hòn đảo rất lớn. Trên đảo có những kiến trúc như pháo đài, tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hòn đảo như một hòn ngọc đan xen hai màu xanh trắng quyến rũ. Không khí trên đảo mát mẻ, yên tĩnh, có từng đợt sóng dội lên đảo, tựa như đang rửa đi khí tức phàm tục của hòn ngọc này. Hòn đảo là sự tượng trưng cho sự hùng vĩ của thiên nhiên, của quyền năng của các vị thần trên đỉnh Olympus. Zeus cải tạo hòn đảo này và ban tặng nó cho những chiến binh Amazon, những người phụ nữ thể nguyện bảo vệ nhân loại. Trên đảo thỉnh thoảng truyền ra những âm thanh mạnh mẽ phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Đó là âm thanh của những người chiến sĩ. Giống như bao người thủ vệ cho nhân loại khác, họ cũng cần tập luyện. Một ngày này, hòn đảo gặp phải một vị khách không mời mà đến. Một cánh cổng hiện lên từ trong không khí, xuất hiện trên bờ biển. Một bóng người chậm rãi đi ra từ trong cổng. Bóng người từ trên xuống dưới đều là một màu đen, kể cả chiếc áo choàng. bóng người đứng ở trên bãi biển chờ đợi. Không lâu sau đó, trên trời bay tới một chiếc máy bay. Máy bay đâm vào biển, gợi ra những gợn sóng lớn. Bóng người nhanh chóng bay tới bên cạnh máy bay, lấy ra một chiếc phi tiêu, cắt đứt dây an toàn, lôi ra một người trong đó. "Xin chào anh lính, ta là Đinh Minh Potter, ngươi không có sao chứ?" Đáp xuống bờ biển. Đinh Minh cười nhìn anh chàng trước mặt. "Không, không sao, cảm ơn ngài." Anh lính được cứu ra, lắp bắp nói cảm ơn. "Này hai người kia, các ngươi là ai?" "Các ngươi là đàn ông." Nơi xa xa một bóng người bơi tới. Đó là một cô gái, xinh đẹp cực kỳ. Thân hình ưu nhã, hai chân thon thả với bộ ngực vừa vặn tạo nên một nữ chiến binh tư thế vai hùng nhưng không mất vẻ thanh thuần, đáng yêu. Nhất là cô gái vừa từ trong nước ngoi lên, toàn thân đều là những giọt nước lan tan. "Xin chào cô, ta là Đinh Minh Potter, đây là người ta vừa cứu được. Ta đến đây vì gặp chủ nhân của tòa đảo này. Ta có việc cần thương lượng với bà ấy." Đinh Minh cười nói. "Vậy sao? Vậy lát nữa hãy đi theo ta." Cô gái nhíu mày nói, "Vậy còn ngươi? Ngươi là ai?" Cô gái quay đầu hỏi anh lính, "Hơn nữa các ngươi làm sao đến đây?" "Ta..." Anh lính chưa kịp nói, ngoài xa xa trên biển liền chuyển tới tiếng hò hét của một đám người. "Không xong rồi, là người Đức." Anh lính hốt hoảng kêu lên, "Chúng ta chạy mau." "Sao phải chạy?" Đinh Minh cười híp mắt nói. "Ngươi điên rồi, bọn họ sẽ giết hết chúng ta, bọn họ là ác ma." Anh lính không thể hiểu nổi. Cô gái đến giờ còn chưa hiểu gì. "Bọn người kia là ai? Tại sao lại cưỡi trên những con thuyền tới đây? Bọn họ cầm thứ trong tay là gì?" Đoằng. Một âm thanh phá vỡ người trong động. Một viên đạn bắn lại đây, dù cho không trúng nhưng cũng rất có phong cách gây sợ hãi. Một lát sau, những người kia cập bờ, nhưng nên đón bọn họ là đoàn kỵ sĩ Amazon. Những chiến binh cưỡi trên lưng ngựa, thể hiện rõ vẻ bất phàm. Người hét, ngựa hí, tiếng súng đùng đoàng, rất nhanh hai phe đã chiến cùng nhau. Những chiến binh Amazon tuy rằng có cuộc sống dài lâu, quen thuộc với rất nhiều chiến kỵ nhưng bọn họ dù sao vẫn là người thường. Họ không chịu nổi khi viên đạn bắn vào người mình. Cho dù vậy, dựa vào thuật cưỡi ngựa, chiến kỹ và khả năng bắn tên của mình, họ vẫn giữ được thế trận nghiêng về một phía. Đây là bởi vì số lượng bọn họ đông đảo, có tới mấy nghìn người trong khi đối phương chỉ có hơn trăm người mà thôi. "Đi thôi, chúng ta cũng gia nhập vào trận chiến này." Đinh Minh cười nói, "Để ta xem súng ống của người Đức như thế nào." Bóng hình hắn lấp lóe, gia nhập vào trong chiến trường. Hắn không sử dụng kiếm mà sử dụng phi tiêu. Tốc độ tay của hắn rất nhanh, phi tiêu bắn tới đâu chúng tới đó. Hơn nữa, hắn còn cứu được không ít người. Nhờ phu tiêu chặn lại đường đạn của hắn, không ít người đã giữ được tính mạng. Không ít người ném về phía hắn ánh mắt cảm kích. Hắn trông thấy khả năng kỳ diệu của một cô gái trông như nữ hoàng, nàng cưỡi trên ngựa như đi trên đất bằng, nơi đi qua không một tên lính nào còn đứng. Hắn trông thấy thuật cưỡi ngựa cùng bắn cung tuyệt vời của cô gái với tư thế vai hùng của một chiến binh. Nàng hướng đến ba tên lính núp sau tảng đá, nhảy lên trên tấm chắn của một cô gái khác, lộn ra đằng sau bọn họ, tặng bọn họ ba mũi tên. Hắn trông thấy cô gái kia đang trở thành mục tiêu của một tên lính. Cô gái với tư thế vai hùng lao đến, muốn đỡ đạn cho cô gái kia, nhưng phi tiêu của hắn nhanh hơn, nhanh chóng cản lại đường đạn. Anh lính nhanh chóng cầm lấy súng tiêu diệt tên lính kia. Mọi việc kết thúc trong sự chiến thắng của các chiến binh Amazon. Tuy rằng nhờ có sự gia nhập của Đinh Minh mà số người chết bị giảm thiểu, nhưng có ít nhất 20 người đã ra đi. "Ngươi..." Cô gái trông như nữ hoàng hùng hổ xông tới sờ ti bờ, rất có một lời không hợp liền làm thịt hắn. "Mẹ, không được, hắn là người mình. Hắn đã chiến đấu với những tên kia." Cô gái bội vàng nói. "Có ai lại chiến đấu với người của mình chứ?" Cô gái trông như nữ hoàng phẫn nộ hỏi. "Bọn họ không liên quan gì đến ta." Anh lính vội vàng nói. "Vậy tại sao ngươi ăn mặc giống như bọn họ?" Một cô gái xem bảo. Ta không thể nói. Anh lính rụt cổ lại. "Ngươi tên là gì?" Nữ hoàng càng phẫn nộ hơn. Ta cũng không thể nói. Anh lính khóc không ra nước mắt. "Chúng ta nên giết hắn và kết thúc chuyện này." Một cô gái khác giận dữ nói. "Nếu hắn chết rồi, chúng ta sẽ không biết chúng là ai và chúng đến từ đâu." "Hắn không muốn nói cũng được, chúng ta có cách khiến hắn phải nói." Cô gái với tư thế vai hùng xem bảo. "Đúng vậy, ngươi, đi theo chúng ta." Nữ hoàng chỉ vào anh lính, sau đó nàng chỉ vào Đinh Minh, sắc mặt hơi dịu xuống, "Ngươi cũng đi theo chúng ta." Đinh Minh đi theo bọn họ, hắn tới gần cô gái kia, nhỏ giọng hỏi, "Người kia giống như chủ nhân của hòn đảo này." Hắn hất đầu về phía nữ hoàng, "Cô ấy tên là gì?" "Hippolyta, đó là mẹ ta." Cô gái kia cũng nhỏ giọng nói. "Thế còn cô gái với tư thế vai hùng kia?" Đinh Minh lại hất đầu về một phía khác. "An thì họ vẹ, đó là cô của ta, em gái của mẹ ta." Cô gái kia tiếp tục nói. "Thế còn cô tên là gì?" Đinh Minh chỉ vào cô gái kia. Ta là Diana, Diana Dìn Sờ." Cô gái kia mỉm cười nói, "Tác giả, có vẻ như mọi người đã đoán ra nữ chính là ai rồi đấy." "Đinh Minh, hát tác giả, sướng loài, trong đại điện của Themis Kỳ Dạ, Sở Ti Vợ bị trói quỳ trên mặt đất." Anh lính bắt đầu nói, "Tôi là đại úy Sở Ti Vợ Chế Vỏ, phi công, lực lượng viễn trinh Hoa Kỳ. Số 8141921. Tôi chỉ được phép." Sở Ti Vợ dừng một chút rồi nói, "Được chỉ định gia nhập tình báo anh." "Đây là thứ gì vậy?" "Là số hốc hệt ti ạ sẽ bắt buộc anh phải nói sự thật." Diana Vinh Sở nói. "Nhưng nó thật sự rất nóng." Sở Ti Vợ vẻ mặt thành thật nói. "Vô ích tôi, nếu anh kháng cự thì sẽ rất đau đớn." Bên cạnh, một cô gái nói. "Nhiệm vụ của anh là gì?" Thì Tô Lý ta hỏi. "Dù các vị là ai thì các vị cũng đang gặp nguy hiểm hơn mình tưởng đấy." Sở Ti Vợ đe dọa. "Nhiệm vụ của anh là gì?" Thì Tô Lý ta lặp lại, nghiêm khắc hơn. "Tôi là..." Sở Ti Vợ cố gắng không nói, nhưng sợi dây thực sự là rất nóng. Sau một lúc, hắn buộc phải hét lên, "Tôi là gián điệp."
tôi là gián điệp. Lời sau cùng hắn nói giống như đã thoải mái thừa nhận. Sau đó hắn bắt đầu kể, tình báo anh nhận được tin tức lãnh đạo của quân nước, tướng Luenov sẽ tới thăm một cơ sở quân sự bí mật ở đế chế Ottoman. Tôi giả làm phi công của chúng và cùng bay tới đó. Theo tin tức tình báo của chúng tôi, quân nước không còn quân đội nữa, không có tiền hay bất cứ đạn dược gì. Nhưng tin tình báo đã nhầm. Quân nước làm bom cho người Thổ Nhĩ Kỳ. Và không chỉ là bom, mà còn là vũ khí mới, vũ khí bí mật. Chúng được phát minh bởi kẻ tâm thần dưới trướng Luenov, tiến sĩ Isabelemaz. Binh lính ở các con hào gọi cô ta là tiến sĩ độc. Vì lý do rất hợp lý. Tiếp đấy, Steve tả lại cảnh hắn thấy trong phòng thí nghiệm. Một người đội mặt nạ phòng độc bị tiếp xúc với một loại chất hóa học. Quá trình rất kinh khủng với tiếng hét thảm liên tục của người bị thí nghiệm. Sau đó, người đó chỉ còn thoi thoát. Theo như tôi thấy, tiến sĩ Mars có thể hoàn thành công việc của cô ta. Và sẽ có thêm hàng triệu người chết. Chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi được lệnh ở đó để quan sát và báo cáo, không làm gì hơn nhưng tôi phải làm gì đó. Steve dừng một chút rồi nói, tôi lấy trộm cuốn bút ký của Mars, chạy khỏi phòng thí nghiệm, leo lên máy bay, làm nổ phòng thí nghiệm, sau đó bay đến nơi đây. Nếu tôi có thể đưa quyển sổ này về cho tình báo anh kịp lúc, nó có thể cứu mạng hàng triệu người. Nó có thể chấm dứt cuộc chiến tranh. Steve chân thành nói. Chiến tranh? Chiến tranh nào? Diana phản ứng kịp thời. Nàng rất nhạy cảm với từ chiến tranh. Cuộc chiến tranh? Steve không hiểu vì sao những cô gái kia còn không biết, mờ mịt nói, cuộc chiến tranh chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. 4 năm, 27 quốc gia liên quan, 25 triệu người chết. Binh sĩ và dân thường. Người vô tội. Phụ nữ và trẻ em bị tàn sát. Nhà và làng của họ bị cướp và thiêu rụi. Steve nói đến đây. Đinh Minh đã chú ý tới vẻ mặt ngơ ngác và kinh hoàng của Diana. Nàng đội vàng ngoảnh mặt nhìn mẹ của mình. Có điều mặt của nữ hoàng vẫn thờ ơ không động lòng. Các vũ khí chết chóc hơn các vị tưởng rất nhiều. Steve tưởng tượng lại trong nỗi hoảng sợ. Nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Như thế giới sẽ tàn lụi vậy. Được rồi. Kim Bố Lì Tạ không muốn nghe nữa. Vậy còn vị này, ngươi có thể nói cho ta biết mục đích ngươi tới đây không? Xin chào nữ hoàng, ta là Đinh Minh Potter, ngài cứ gọi ta là Đinh. Đinh Minh bước ra, ta tới từ một thế giới khác. Thế giới của ta tương lai sẽ phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Có thể sẽ có hàng tỷ người chết nếu nguy hiểm không được cản lại. Đinh Minh ngập ngừng nói, ta mong muốn tập hợp các siêu anh hùng từ các thế giới khác nhau cùng chung sức chống cự tương lai nguy hiểm. Ta có thể nhìn thấy một vài mảnh vỡ của tương lai. Ta ở đây nhìn thấy một vị cực kỳ mạnh mẽ siêu cấp anh hùng. Đinh Minh cười nói, để bù đắp lại, ta sẽ giúp các vị. Đinh Minh dừng một chút rồi nói, hắn ngữ khí kinh người, tiêu diệt Tazet. Chương 48, Đinh Minh cùng Diana, 1, tiêu diệt Tazet. Kim Tố Lì Tạ kêu lên, Đinh, tuy rằng ta rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngươi nhưng ngươi xác định ngươi không nói chơi. Không ai có thể tiêu diệt một vị thần. Thưa nữ hoàng vĩ đại, thế giới của ta và thế giới này có những con người cường đại hơn sự tưởng tượng của ngài. Thế giới của ta có một nhóm người gọi là dị nhân. Bọn họ nắm giữ sức mạnh đủ để thay trời đổi đất. Cánh tay của Đinh Minh tràn ngập ra lôi điện, có người điều khiển sấm sét, có người điều khiển hỏa diễm. Theo lời nói của hắn, các nguyên tố được hắn biểu diễn ra. Địa, thủy, phong, hỏa, lôi, một được hắn biểu hiện nhuần nhuyễn. Cũng có người có thể thuần di. Đinh Minh chỉ sử dụng thuần thân thuật, có điều người ở đây cũng không theo kịp, chẳng qua chỉ nhìn thấy một bóng người lấp loé mà thôi. Chẳng qua Diana có lẽ đã phát hiện ra, chẳng qua nàng không nói, nàng đang ngạc nhiên vì những kỹ năng kỳ diệu của Đinh Minh. Người là dị nhân? Diana tò mò hỏi. Ta không phải dị nhân. Ta là một ní dạ. Sức mạnh của ta đến từ một nguồn khác. Đó là thông qua mồ hôi và rèn luyện mà đạt thành. Đinh Minh từ tốn nói, sức mạnh của dị nhân đến từ gen của bọn họ, tức là sinh ra đã có. Mặc dù Đinh Minh biểu hiện ra rất lợi hại, có điều hiệp bộ lì tạ vẫn không thay đổi sắc mặt. Nữ hoàng thản nhiên nói, Đinh, tuy rằng ngươi biểu hiện rất lợi hại, tuy nhiên điều đó còn chưa đủ để tiêu diệt ta gen. Xác thực, nữ hoàng đã thấy sự mạnh mẽ của Azen, đó là sức mạnh có thể tàn sát các vị thần. Có lẽ vậy. Đinh Minh không phủ nhận, nhưng ta có thể giúp đỡ trong việc tiêu diệt hắn. Đinh, thông tin của ngươi là rất nhiều. Nữ hoàng, không phản đối, nàng chuyển sang chuyện khác, trầm ngâm nói, thứ nhất, ngươi đến từ một thế giới khác. Đó phải chăng là địa ngục của Hades, bởi vì ngoài đó ra ta không biết còn có một thế giới khác nào cả. Thưa nữ hoàng vĩ đại, ngài có vẻ như đã nhầm lẫn. Thế giới của ta cũng giống thế giới loài người vậy, không có gì khác nhau, chẳng qua nó nằm ở một không gian khác. Hãy tưởng tượng thế giới loài người được ngăn cách với hòn đảo này bằng một màn sương mù. Thế giới của ta được ngăn cách với thế giới loài người bằng một vách ngăn không gian, cũng có thể tưởng tượng là một màn sương mù, chẳng qua rất khó để vượt qua. Đinh Minh cười giải thích. Không cần giải thích nhiều, ta đã từng đi qua địa ngục. Ta biết một thế giới khác ý vị như thế nào. Kim Tố Lì Tạ gật đầu nói, tiếp theo, thế giới của ngươi gặp phải nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào? Thế giới của ta có những kẻ cực kỳ mạnh mẽ và đầy tham vọng. So với Agen, bọn họ có người thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Có người ham muốn thống trị địa cầu, hủy diệt sinh linh. Đinh Minh cười nói, đó là lý do vì sao ta phải tới đây, tìm kiếm sự giúp đỡ. Vì ta có thể nhìn thấy các mảnh vỡ tương lai. Ta biết ở đây có một vị siêu cấp anh hùng có thể giúp ta. Là ai vậy? Kim Tố Lì Tạ cảm giác không lành. Là nàng, Diana Dịn Sơ. Đinh Minh cười nói, không được. Nữ hoàng phẫn nộ, xoay người rời đi, Diana sẽ không đi đâu hết, nàng chỉ có thể ở lại nơi này, thệ bị kỳ ra. Đinh Minh thở dài, liếc mắt nhìn bên cạnh Sở Ti Vở trệ vò đang trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Sở Ti Vở, xem ra chúng ta chỉ có thể ở đây một quãng thời gian. Đinh Minh cười nói,
Sau đó một người cởi trói cho Sở Ti Vở, dẫn bọn họ tới phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài đang diễn ra một cuộc trò chuyện, chúng ta có nên cho hắn đi không?
Sở Ti Vở ấy, một cô gái da đen hỏi Hippolyta. Nàng biết nữ hoàng sẽ không giam giữ Đinh Minh, dù sao hắn đã cứu được tính mạng rất nhiều người. Và mạo hiểm để hắn đem thêm người tới đảo của ta sao? Nữ hoàng thản nhiên nói. Ta không thể giữ hắn mãi, nữ hoàng. Cô gái da đen tiếp tục nói. Hippolyta, vậy còn lời đề nghị của Đinh? An thì họ vẽ xem bảo, nghiêm túc nói, hắn có thể giúp đỡ chúng ta. Đột nhiên đi ạ nạ chạy đến, nàng trực tiếp nói, mẹ xin lỗi, nhưng sau mọi thứ Sở Ti Vở nói, đây chắc hẳn là do ạ dẹt. Cháu đang nói gì vậy, đi ạ nạ? Một cô gái hỏi. Thứ lỗi, tướng quân, nhưng anh ta gọi đó là cuộc chiến không có hồi kết. Đi ạ nạ tiếp tục nói, đã có hàng triệu người chết. Không giống bất cứ điều gì anh ta từng thấy. Chỉ có ạ dẹt mới có thể làm được như vậy. Chúng ta không thể đơn giản thả anh ta. Chúng ta phải đi cùng anh ta. Ta sẽ không đem quân của ta đi và để thể Mỹ Ski dạ không phòng bị. Hippolyta nói, để mà tham dự vào cuộc chiến của họ. Đây không phải cuộc chiến của họ. Đi ạ nạ phản đối, thần rẻ ở tạo ra con người công bằng, trí tuệ, mạnh mẽ và nhiệt huyết. Đó chỉ là một câu chuyện, đi ạ nạ. Hippolyta ngăn cản đi ạ nạ nói tiếp, có nhiều điều mà con không hiểu. Con người rất dễ dàng bị tha hóa. Nói xong nàng xoay người rời đi. Vâng, nhưng chính ạ dẹt đứng sau sự tha hóa đó. Đi ạ nạ đuổi theo, chính ạ dẹt là kẻ khiến đám người Đức chiến đấu. Và ngăn cản thần chiến tranh là sứ mệnh định trước của chúng ta. Là người Amazon, đây là nghĩa vụ của chúng ta. Đi ạ nạ nói tiếp. Nhưng con không phải người Amazon như bọn ta. Hippolyta xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt đi ạ nạ, nói, nên con sẽ không làm gì hết. Là nữ hoàng của con, ta nghiêm cấm. Nói xong nàng xoay người rời đi, để lại một vẻ mặt khó hiểu và giận dỗi của đi ạ nạ. Trong phòng 8, Đinh Minh đang hưởng thụ trong hồ nhỏ cùng với Sở Ti Vở. Ngươi biết không, Sở Ti Vở. Nơi này thật kỳ diệu, nước ở đây thật trong sạch, nó có thể chạy từ không đến có. Đinh Minh cảm thán nói, ít nhất ta là làm không được tạo vật như thế. Nhưng ngươi đã rất mạnh mẽ, Đinh. Ta chưa từng thấy ai như ngươi. Cứ như là phù thủy bay. Sở Ti Vở cười nói. Có điều ta không phải phù thủy. Đinh Minh cười nói, ta là một ninja. Không như một số phù thủy, chúng ta còn coi trọng sự rèn luyện của thân thể. Mặt khác, nguồn năng lượng của chúng ta đến từ sự kết hợp giữa tinh thần và thân thể. Nó được gọi là chakra. Chakra. Nếu ta nhớ không lầm, sức mạnh này ngươi là thông qua mồ hôi và rèn luyện mà đạt được. Sở Ti Vở ngập ngừng, chờ mong nói, ta biết, ta hơi bất lịch sự, nhưng ta có thể đạt được nó không? Hoàn toàn có thể, bạn của ta. Đinh Minh cười nói, dù sao đã xem phim và trải qua đã gặp, Đinh Minh cũng tin tưởng vào nhân phẩm của Sở Ti Vở, có điều chuyện gì cũng phải có trao đổi. Ngươi lấy gì để đền đáp ta? Ta cũng không có. Sở Ti Vở lúng túng nói. Được rồi, coi như ta cho ngươi vay. Đinh Minh cười nói, có điều, ngươi nhất định phải tìm cách nào đó báo đáp lại ta. Hơn nữa, ngươi không thể truyền thụ pháp môn của ta cho ai khác nữa. Được được. Sở Ti Vở vui vẻ nói. Được rồi, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi cách tinh luyện trả cơ dạ. Đinh Minh gật đầu, bắt đầu truyền thụ cơ sở trả cơ dạ. Vậy chúng ta nên mau đi luyện tập đi. Sở Ti Vở vội vàng nói, hắn lúc này đúng là vui sướng không nhịn được nữa. Chờ đã. Đinh Minh vội vàng lớn lại Sở Ti Vở, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân. Hắn cũng không muốn để đi ạ nạ giống như trong phim, thấy hết Sở Ti Vở. Nếu đổi là hắn còn không sai biệt lắm. Chuyện gì? Sở Ti Vở tò mò quay đầu hỏi. Ta nghe thấy tiếng bước chân. Đinh Minh cười nói. Ô hát Sở Ti Vở giật mình, hắn có thể không nghe thấy tiếng bước chân gì. Hơi dừng một chút, đi ạ nạ đã đi vào, có điều lần này cũng không giống như trong phim, nàng chỉ là hỏi, hai người các ngươi đã xong chưa? Chúng ta đang chuẩn bị mặc quần áo, cô cứ đi ra đi, lát nữa chúng ta gặp mặt. Đinh Minh cười nói. Được rồi. Đi ạ nạ gật gù, sau đó nàng đi ra. Đinh Minh cùng Sở Ti Vở mặc quần áo xong sau, đi ra ngoài. Tôi có thể hỏi cô vài câu hỏi được không? Sở Ti Vở bắt chuyện trước, chúng ta đang ở đâu vậy? Thế Miss Kỳ dạ. Đi ạ nạ đáp lại nhanh gọn. Không, tôi biết vậy rồi. Nhưng ý tôi là. Sở Ti Vở đã hỏi qua lính gác, hắn ngập ngừng hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy? Nơi này là gì? Các cô là ai? Sao nước lại làm được như vậy? Sao cô nói tiếng Anh trôi chảy vậy? Chúng tôi nói hàng trăm ngôn ngữ. Đi ạ nạ thản nhiên đáp lại, chúng tôi là cầu nối tới một bầu trời kiến thức vĩ đại hơn ở giữa con người. Phải rồi. Sở Ti Vở sững sờ, dừng một chút rồi hắn nói, vậy cô tới để thả chúng tôi đi sao? Tôi đã cố, nhưng tôi không có quyền. Đi ạ nạ buồn rầu nói, tôi thậm chí còn yêu cầu họ cử tôi đi với anh hay bất cứ ai ở Amazon, người Amazon. Người Amazon. Sở Ti Vở hỏi. Bảo vệ thế giới là bổn phận thiêng liêng của chúng tôi. Đi ạ nạ tự hào nói, và tôi muốn đi. Sau đó nàng lại buồn, nhưng mẹ tôi không cho phép điều đó. Đi ạ nạ, hãy tin tưởng trái tim của mình. Đinh Minh cười đi tới trước mặt Đi ạ nạ, nói, đã từng ta là một người nhỏ bé, không có sức mạnh, không có năng lực. Nhưng ta có một viên trái tim. Trái tim ta nói cho ta phải bảo vệ thân nhân và bằng hữu của mình, và ta vẫn luôn cố gắng để làm điều đó. Đinh Minh tiếp tục nói, khi ta có sức mạnh, trái tim của ta lại nói với ta rằng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngoài thân nhân, bằng hữu ra, ngoài kia còn có rất nhiều người vô tội cần ta bảo vệ. Trái đất còn cần người có năng lực đứng ra gánh chịu sứ mạng. Cho nên ta đứng ra. Cho nên ta tới đây, đi ạ nạ Đinh Minh cười nói, ta cần sự giúp đỡ của em, cũng như em cũng cần sự giúp đỡ của ta. Để em suy nghĩ đã.
Đi Á Nạ tuy rằng còn trẻ nhưng đối mặt quyết định thay đổi cuộc đời, nàng cũng cần suy nghĩ kỹ.
Được rồi, ta chờ em.
Đinh Minh mỉm cười nói. Một tuần sau, Đi Á Nạ tìm tới Đinh Minh, ánh mắt của nàng kiên định lên, nàng gật đầu, nói với Đinh Minh, anh đi theo ta cần chuẩn bị một số thứ.
Đương nhiên.
Đinh Minh cười đáp ứng.
Anh có thể bay không?
Đi Á Nạ đột nhiên hỏi.
Có chứ.
Đinh Minh tự tin đáp. Đêm tối bao trùm thẻ mịt kỳ dạ. Nơi này không có ánh trăng, không có ngôi sao, đó là bởi vì màn sương mù đã ngăn cản tất cả những thứ này. Trong màn đêm bao phủ, có hai bóng người đang chạy đến tòa tháp cao nhất của thẻ mịt kỳ dạ.